Chương 504, bị gọi mà đi chương 504, bị gọi mà đi nửa tháng sau. Hạ Đạo Minh cùng Lan Tịch trước sau rời đi Nguyên Hòa thủy phủ, một cái đi truy hồn huyền, một cái thì lại trở về Thương Lan cung. Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt thì lại lưu tại Nguyên Hòa thủy phủ. Liêu Sảo Liên lưu tại Nguyên Hòa thủy phủ nghiên cứu thủy phủ trận pháp, cũng chuẩn bị chữa trị cùng tăng thêm thủy phủ đại trận, còn có bố một tòa vô cấu đại trận. Nguyên Hòa thủy phủ là hóa thần cổ tu lưu lại đạo phủ, không chỉ có ở vào đáy biển, bí ẩn khó có thể phát hiện, hơn nữa nối liền mấy cái cấp 4 linh mạch, linh khí dồi dào, so với Thanh Nguyên môn tại Nam Chấn Hải phân chi sơn môn, không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Tất nhiên là trước mắt Thanh Nguyên môn tại Nam Chấn Hải việc nhân đức không nhường ai trung tâm sơn môn. Mà Cơ Văn Nguyệt lưu lại nhưng là nghiên cứu trong thủy phủ các loại linh dược cùng phương pháp luyện đan. Đi truy hồn nguyên trước, Hạ Đạo Minh gần đây đi một chuyến hoang sơn đảo, đem Nguyên Hòa thủy phủ việc chuyển về Thanh Nguyên môn. Không có qua mấy ngày, Thương Huế, Lam Tuyết các Thanh Nguyên môn trọng yếu nhân vật liền rõ bụi mệt mỏi đã tìm đến Nguyên Hòa thủy phủ, mà Hạ Đạo Minh lúc này thì lại đã tới truy hồn nguyên. Biển sâu, truy hồn nguyên như cũ quần quần hải triều cuộn, khói đen kích đãng, vạn quỷ qua lại. Loại này hung hiểm âm u cảnh tượng, không chỉ có để đáy biển sinh vật rời xa mảnh này khu vực, chính là hải tộc cường giả đều không nguyện ý tới gần nơi này phiến khu vực, để tránh khỏi trêu chọc phiền phức không tất yếu. Bái kiến lao ra. Trấn thủ truy hồn nguyên Đồng Hạ Câm một mực cung kính nên tiếp Hạ Đạo Minh. Ngươi những năm này trấn thủ truy hồn nguyên khổ cực, chờ ta luyện hóa phong ấn ở huyền đáy các thời kỳ hải dạ xoa quỷ hồn, ngươi liền đem này nguyên di chuyển hết sạch, bỏ quên này nguyên, trở về huyết dương lĩnh, có thể vào vô cấu đại trận tu luyện 2 năm. Hạ Đạo Minh nhìn trước mắt một mực cung kính Đồng Hạ Câm, nhàn nhạt nói: "Này truy hồn nguyên thích hợp nửa người nửa quỷ hải dạ xoa tu hành, nhưng cũng không thích hợp Thanh Nguyên môn đệ tử tu hành. Coi như ưu ảnh môn, nơi đây cũng là so với không được cho bọn họ nguyên lai sơn môn." Hạ Đạo Minh sở dĩ muốn Đồng Hạ Câm trấn thủ nơi đây, vì chính là huyền đáy cái kia bị phong ấn cao chất lượng hải dạ xoa quỷ hồn. Vạn quỷ phiên cũng không biết là cái kia thương minh tử từ nơi nào có được cổ bảo, phẩm chất cực cao. Hạ Đạo Minh tế luyện đến hiện tại, nay vạn quỷ phiên còn rất xa không có đến bao hòa dấu hiệu. Ngược lại là Hạ Đạo Minh lo lắng ác quỷ phản vệ, liên tục áp chế vạn quỷ phiên thu lấy luyện hóa quỷ hồn. Vì lẽ đó, dù cho sau đến Hạ Đạo Minh thần hồn cường đại có thể so với hóa thần tu sĩ, vạn quỷ phiên uy lực cũng không có cách nào đột phá đến hóa thần cấp bậc, mà là dừng bước tại nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao cấp bậc. Cái này cấp bậc là Hạ Đạo Minh thần hồn hoàn toàn có thể trấn áp, không sợ nó phản vệ phạm vi. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hạ Đạo Minh lấy U Minh Quỷ Hỏa vì là thai chồng, luyện thành thứ hai tôn thần bình U Minh Diễm Vân. U Minh Quỷ Hỏa là thượng cổ chân hỏa, chuyên môn thiêu đốt linh hồn hỏa, là trời sinh quỷ vật bản mệnh hỏa. Có U Minh Diễm Quân quản lý chân áp và quỷ, Hạ Đạo Minh tự nhiên dám trắng trợn tế luyện vạn quỷ phiên, mà không sợ chúng nó phản vệ. Với bạn, này truy hồn nguyên không biết đến vạn năm thời gian trong, không biết phong ấn bao nhiêu hải dạ xoa tộc quỷ hồn. Này hải dạ xoa cùng những sinh vật khác không giống nhau, có một nửa trời sinh quỷ vật huyết thống, nó bị giết hậu quỷ hồn biến thành ác quỷ, có thể hóa thân U Minh chiến quỷ, đoan được lợi hại. Tất nhiên là tế luyện vạn quỷ phiên tốt nhất vật liệu. Vì lẽ đó, năm đó Hạ Đạo Minh vào U Minh khư thu U Minh quỷ hỏa thời gian, liền dặn dò Liêu Sảo Liên một lần nữa phong ấn nguyên đáy, sau đó lại lưu lại Đồng Hạ Câm trấn thủ này nguyên, vì chính là hôm nay đến thu lấy này nguyên đáy quỷ triều. Đa tạ lao ra vun bón. Lao nô nhất định vì là lao ra máu chảy đầu rơi, không chối từ. Đồng Hạ Câm lão lệ tung hành, liên tục lệ sắt đất bái tạ. Đồng Hạ Câm muốn cho là một đạo bản mệnh thần hồn vào câu thần bài, đời này chính là châu ngựa khổ mệnh, kéo dài hơi tàn mà thôi, kết quả không nghĩ tới lại vẫn co vào vô cấu đại trận tu hành cơ duyên. Đây chính là hóa thần lão tổ chuyên hưởng đại trận, thả tại trước đây, lại không phải nàng có thể hy vọng xa đời. Hơn nữa lấy Đồng Hạ Câm chỉ số thông minh, lại nơi nào không minh bạch, Hạ Đạo Minh cái này ban thưởng sau lưng lớn hơn ý nghĩa. Điều này cũng làm cho chẳng trách, thân là đường đường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Đồng Hạ Câm sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Hạ Đạo Minh cười cười, thông báo vài câu, liền một đường hướng về bên đấy mà đi. Đảo mắt, một năm qua đi, Hạ Đạo Minh ly khai truy hồn nguyên. Hắn sau khi rời đi không bao lâu, Đồng Hạ Câm mang theo đóng giữ đệ tử mang đi tất cả có thể mang đi tài nguyên, cũng rời đi truy hồn nguyên. Đã từng khói đen kích đãng, vạn quỷ qua lại, âm u lanh truy hồn huyền, theo bọn họ ly khai, khói đen quỷ khí từ từ tan đi. Vài ngày sau, Hạ Đạo Minh đi tới Nguyên Hòa thủy phủ, lấy ra tu la đao, triển khai tu la huyết vực, trợ Liêu Sảo Liên bố trí xuống vô cấu đại trận. Sau lần đó, Hạ Đạo Minh quyết định quay lại Sa Bạc Hư, làm một phiếu lớn. Cái này cũng là mấy năm trước hắn đến Nam Chấn Hải mưu đồ đại sự, bởi vì U Minh quỷ hỏa mà gắt lại, bây giờ cũng là thời điểm lại lần nữa khởi động. Chỉ là khi Hạ Đạo Minh quyết định quay lại Sa Bạc Hư thời gian, một đạo tin tức từ Đại Lương quốc truyền đến. Hạ Đạo Minh vừa nhận được tin tức lập tức mang theo Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt ngựa không ngừng vó câu quay trở về Đại Lương quốc. Nửa ngày sau, Đại Lương quốc lịch thành, Đàng Long phủ, đầy mặt dâu trắng đại sư Minh Ngất Chỉ Khiếu còn có Trác Hành Kỵ các ngày trước đồng môn nhìn thấy Hạ Đạo Minh mang theo hai vị phu nhân đến đây, vội vã nên đón. Sư phụ thế nào? Hạ Đạo Minh lên trước nắm chặt Ngất Chỉ Khiếu đám người tay. Sư phụ liên tục đang lẩm bẩm các ngươi, không thể hở mắt. Ngất Chỉ Khiếu nói, ta này tiểu đi vào nhìn lão nhân ra người. Hạ Đạo Minh nghe nói mũi không khỏi đau xót. Trước kia chuyện tập võ không kìm lòng nổi từng cái ở trong đầu hiện ra. Là Đạo Minh tới sao? Hạ Đạo Minh mới đi vào phòng, trên giường một vị vóc người gầy đét lão nhân tóc trắng nghe được bên ngoài động tĩnh, kích động được muốn dãy rủa ngồi xuống. Sư phụ ngài đừng núp đích, đệ tử đến. Đệ tử đến. Hạ Đạo Minh gặp ngày trước vóc người khôi ngô cao lớn sư phụ bây giờ nhưng khô gầy như quét tuổi, khí huyết khô cạn, biết hắn đại nạn đã tới, dù cho hắn lại cho linh dược cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời, không khỏi biến mắt một đỏ, vội vã đến trước giường, nắm chặt lương cảnh đường tay. ta cùng Chi Khiếu bọn họ nói rồi, tiên phàm có khác, ngươi bây giờ là cao quý tiên nhân, ta chỉ là một người phàm tục, đi thì đi, tuyệt đối không nên lại kinh động ngươi, khoái ngươi thanh tu, bọn họ làm sao vẫn kinh động ngươi. Lương Cảnh Đường nói, vốn là tái nhợt cái mặt già này xông lên một vẻ hưng hào. Cái gì tiên phàm có khác, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Lão nhân gia ngài muốn đi, đệ tử nhất định là muốn tới đưa cho ngài làm, mặc đồ tang, trừ phi ngài lão muốn đem đệ tử trục xuất sư môn. Hạ Đạo Minh vội vã nói, tốt, tốt, vi sư đời này là thật không có số hưởng. Lương Cảnh Đường vỗ Hạ Đạo Minh tay, sau đó chậm rãi ngừng lại, hai mắt hợp lại, mang trên mặt an tường mỉm cười. Một đời võ đạo tông sư liền như vậy mỉm cười mà đi, thưởng thọ 238 tuổi. Sư phụ, Hạ Đạo Minh mặc dù đã sớm ngờ tới có này một ngày, những năm này cũng tại tận lực kéo dài sư phụ tuổi thọ, khi thấy hắn nhắm mắt rời đi, vẫn là không nhịn được bi thương từ bên trong đến, vì thẳng ở trước giường, hai chủ tịch ngân hàng lệ chậm rãi chảy xuống. Sắp xếp sư phụ hậu sự, lại ấn lịch thành địa phương quy củ, thủ linh 7 ngày, Hạ Đạo Minh mang theo Liễu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt cáo biệt ngày trước đồng môn, trở về Nam Chấn Hải. Trở về Nam Chấn Hải phía sau, Liễu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt như cũ đi Nguyên Hòa thủy phủ, mà Hạ Đạo Minh thì lại một đường đi Huyền Phù Tông Quy Vân Tiên Đảo. Tịch Vô Phong bái kiến lao ra. Phù Đạo Sơn, đại điện, một vị khung xương cực lớn nam tử cao gầy quỳ một gối xuống tại Hạ Đạo Minh trước mặt, chính là Huyền Phù Tông thái thượng trưởng lão Tịch Vô Phong. Người tại sao trở lại? Hạ Đạo Minh trên mặt mang theo một tia ngoài ý muốn. Bẩm lao ra, lão nô đã tại Sa Bà Khư đi lính trăm năm, hơn nữa Bạch Hồng Đảo đối ứng Sa Bà Khư phiến khu bởi vì lao ra nguyên nhân, đại bộ phận vô cấu tịnh thổ mỏ dầu đều đã bị khai thác hết sạch, bây giờ còn dư lại đều chỉ là một ít quạng nghèo. Vì lẽ đó Xích Tiêu giáo bên kia đã lục tục triệt hồi Nguyên Anh trung hậu kỳ tu sĩ, lão nô cũng phải lấy về Quy Vân Tiên Đảo nghỉ ngơi 2 năm, chờ 2 năm phía sau, vẫn cần đi cái khác Sa Bà Khư phiến khu phục khổ dịch. Tịch Vô Phong trả lời. Nói như thế, Bạch Hồng Đảo Sa Bà Khư phiến khu bây giờ đã không bao nhiêu Xích Tiêu giáo tu sĩ tọa trấn. Hạ Đạo Minh nghe nói hai mắt hơi sáng. Đúng, nhận định này 1-2 năm, Xích Tiêu giáo người cần phải tiểu sẽ toàn bộ di tản, chuyển đi những nơi khác tọa trấn. Chỉ là đáng tiếc sau đến Xích Tiêu giáo người phát hiện cứ điểm ở ngoài rất nhiều nơi đều không phát hiện được mỏ dầu, chung quy vẫn là lên một ít lòng nghi ngờ. Vì là này, Xích Tiêu giáo Xích Di trưởng lão còn đem lão nô gọi đi hỏi lời. Tốt tại lao ra cái kia các loại thủ đoạn thực tại không thể tưởng tượng nổi, bọn họ chỉ là lên một chút lòng nghi ngờ, thuận miệng hỏi vài câu, cũng là sống chết mà bay. Bất quá như 2 năm sau, lão nô nơi Sa Bà Khư lại phát sinh tình huống tương tự, e sợ Xích Tiêu giáo tất nhiên sẽ hoài nghi đến lão nô bên này, khi đó cũng không có biện pháp thuận miệng ứng phó rồi. Tịch Vô Phong nói đến phía sau, một mặt tiếc hận. Theo Tịch Vô Phong nếu dùng loại thủ đoạn này, lại làm mấy cái phiến khu, chủ nhân trong tay tích góp vô cấu tịnh thổ chính là một cái to lớn con số, khi đó hắn thân là đại công thần một trong, bao nhiêu cũng có thể hưởng thụ được chỗ tốt. Nhưng dù làm như vậy một cái phiến khu, chủ nhân có thể hay không cho hắn một ít phúc lợi, vậy thì khó nói. Dù sao chủ nhân chính mình cần vô cấu tịnh thổ, sư môn của hắn cũng cần vô cấu tịnh thổ, chân quý như vậy đồ vật, như không là có đại lượng có dư, 10 có 8 9 là không khả năng lớn rơi xuống châu ngựa trên đầu. Ta đây đã sớm ngờ tới. Không sao, ta tự có biện pháp. Đúng là lao tịch ngươi này trăm năm sát thực cực khổ rồi, hơn nữa nhiễm phải ma khí cũng nhiều, chuyện này đối với ngươi tương lai độ kiếp không phải là cái gì chuyện tốt. Như vậy đi, thừa dịp còn có thời gian 2 năm, ngươi có thể đi Nguyên Hòa thủy phủ vô cấu đại trận bên trong tu hành, mặt khác, có thể cầm ta thủ dụ đi ngươi cơ chủ mẫu bên kia nhiều lĩnh một ít tịnh ma đang dùng. Hạ Đạo Minh nói. Tịch Vô Phong đạo tâm 10 phần kiên định, có thể tạo nên. Hơn nữa cũng là hắn thu thứ nhất vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, thực lực hùng hậu. Nguyên Hòa thủy phủ, vô cấu đại trận, tịnh ma đan. Tịch Vô Phong nghe nói đầu góc vang lên ong ong, nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Đặc biệt là vô cấu đại trận cùng tịnh ma đan, quả thực để hắn có chút không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình. Lão gia sư môn dĩ nhiên nắm giữ vô cấu đại trận, mà thân là châu ngựa hắn dĩ nhiên có thể tại nguyên anh cảnh giới thời gian tiểu vào vô cấu đại trận tu hành. Còn có hắn hiện tại tiểu có thể bắt đầu dùng tịnh ma đan. Ta lão tịch đây là muốn bắt đầu vì là hóa thần độ kiếp làm chuẩn bị sao? Đa tạ lão gia vu bón. Một hồi lâu, Tịch Vô Phong mới tỉnh hồn lại, một mặt nghiêm nghị bái tạ. Chương 505, nơi cấm kỵ chương 505. Nơi cấm kỵ Hạ Đạo Minh vất tay một cái để Tịch Vô Phong lên. Tịch Vô Phong đứng dậy, khoanh tay cùng kính đứng bên cạnh. Hạ Đạo Minh lại hỏi một ít Sa Bà Khư sự tình, biết những năm này Xích Tiêu giáo cùng Tử Minh tông lại phát hiện một ít lối vào, song phương xung đột cùng tranh cướp cũng từ từ kịch liệt, nhưng song phương xung đột đều vẫn là hạn chế ở hóa thần tu sĩ trở xuống. Cho tới bây giờ, hóa thần tu sĩ có người nói cũng còn không có ra tay. Hạ Đạo Minh hiểu qua tình huống, trong lòng một phen suy tư tính toán phía sau, bắt đầu từng cái bàn giao Tịch Vô Phong. Tịch Vô Phong càng nghe biểu tình trên mặt càng là giật mình. Thỉnh thoảng dùng kinh hai ánh mắt len lén liếc Hạ Đạo Minh nhìn một chút. Giao phó xong phía sau, Hạ Đạo Minh rời đi Quy Vân Tiên Đảo, một đường hướng về năm đó Thương Lan cũng phát hiện cái kia Sa Bà Khư lối vào mà đi. Mà Tịch Vô Phong thì lại lập tức đưa tới Hàn Xuyên Tử cùng Thẩm Bóng Cơ hai vị đệ tử thân truyền, còn có trong tông môn gần trăm năm tân tấn ba vị nguyên anh tu sĩ, thần sắc nghiêm túc từng cái bàn giao bố trí. Dựa lương thanh nguyên môn, Tịch Vô Phong trăm năm trước lại thăng cấp thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Huyền Phù Tông này trăm năm tốc độ phát triển khả quan, đúng là toát ra mấy cái lợi hại nhân vật. Vài ngày sau, Hạ Đạo Minh đứng tại Liệt Phong Hải đáy biển nơi nào đó mọc đầy cây một loại cao lớn y dị quang thủy thảo bụi cỏ bên trong, nhìn Sa Bà Khư kéo dài tới mảnh này, nước bụi cỏ phong ấn màn ánh sáng. Cái kia đạo nhỏ bé khe nước như cũ vẫn còn ở đó. Nhìn cái kia đạo nhỏ bé khe nước, nhớ tới một ít chuyện cũ, Hạ Đạo Minh vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh hắn tựu chống mở cái kia đạo khe nước, chen người mà vào. sau một khắc, hắn đi tới Sa Bạc hư. Hắn chân đứng nơi, một bên là vô tận đồ ám âm u, một bên nhưng là tản ra khủng bố nhiệt độ hỏa hồng khu vực. Cái kia hỏa hồng khu vực chính là tách ra Bạch Hồng đảo Sa Bà phiến khu cùng cái khác Sa Bà phiến khu nơi cấm kỵ. Trước đây có liên quan nơi cấm kỵ tin tức, Hạ Đạo Minh đều là từ Tịch Vô Phong bên kia nghe được. Mà lúc đó Tịch Vô Phong bất quá chỉ là nhất giới nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chỉ là lời truyền miệng thôi. Nhưng xưa đâu bằng nay, Hạ Đạo Minh không chỉ có diệt hai nhà hóa thần thế lực, có hóa thần thế lực minh hữu, hơn nữa còn từ Bạch Hư Tử cái kia đạt được đến rất nhiều tin tức. Vì lẽ đó, có liên quan nơi cấm kỵ tin tức, hắn bây giờ biết đến càng nhiều càng tận kẽ. Tịch Vô Phong nói không sai, nơi cấm kỵ đúng là thượng cổ đại năng cùng ma tộc đại năng triển khai cấm kỵ phương pháp đối chiến lưu lại khu vực. Cấm kỵ pháp tắc trải qua dài lâu tuế nguyệt như cũ lưu lại, pháp thuật pháp bảo cũng xác thực đều muốn nhận cấm kỵ pháp tắc cầm cố, khó có thể triển khai, chỉ có thể bằng thân thể man lực vượt qua. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là tương đối mà nói. Hóa thần tu sĩ mượn lĩnh vực đạo pháp còn có linh bảo là có thể đối kháng nơi cấm kỵ bên trong pháp tắc. Bất quá nơi cấm kỵ pháp tắc thái quá cường đại, hóa thần tu sĩ không cách nào phạm vi lớn triển khai lĩnh vực pháp tắc, chỉ có thể duy trì rất nhỏ phạm vi. Mà đối với hóa thần tu sĩ vượt qua cấm kỵ lớn nhất hung hiểm còn khó, kỳ thực cũng không phải là còn sót lại, đã tương đối biến được rất yếu cấm kỵ pháp tắc, mà là nơi cấm kỵ bên trong còn sót lại cổ ma khí rất lợi hại, có thể hoen ố linh bảo cùng hóa thần tu sĩ, sau đó rất khó luyện hóa bài trừ. Vì lẽ đó, cái kia nơi cấm kỵ, hóa thần trở xuống, không cách nào vượt qua, mà hóa thần lao tổ như không tất yếu thì lại căn bản không nguyện ý vượt qua. Hạ Đạo Minh có mạnh đại nhục thân, có trời mới có thể luyện hóa ma khí, vì lẽ đó rất sớm trước đây tự động tới vượt qua nơi cấm kỵ, đến cái khác phía khu, sau đó trắng trợn mở đảo vô cấu tịnh thổ bỏ giàu ý nghĩ. Nhưng khi đó hắn còn chưa đủ mạnh lớn, bất kể là vượt qua nơi cấm kỵ, vẫn là trắng trợn mở đảo vô cấu tịnh thổ mỏ dầu đều là có không nhỏ hung hiểm. Hơn nữa đảo tới vô cấu tịnh thổ mỏ dầu, hắn cũng phải vận về có chính mình người chú đóng địa phương, để cho bọn họ đem vô cấu tịnh thổ từ khoáng thạch bên trong tinh chọn tế đào móc ra. Vô cấu tịnh thổ mỏ dầu đều là nhiễm ma huyết khoáng thạch, nhận chứa đồ khó có thể gánh chịu. Vì lẽ đó làm sao vận trở về là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, vận trở về phía sau, làm sao tránh né qua Xích Tiêu giáo cùng những thế lực khác hai mắt cũng là một vấn đề. Nhưng hiện tại không giống nhau. Độ kiếp việc kích phát rồi thần mục hoàng lô đồng. Hoàng lô đồng tỏa ra đặc thù nào đó khí tức lực lượng, đã cùng hắn hòa hợp một thể, tạo thành một cái đặc thù ma khí loại bỏ tầng phòng hộ. Ma khí không chỉ có trực tiếp bị bài xích tại cơ thể hắn thể phách ở ngoài, cũng không cách nào xâm nhiễm pháp bảo của hắn. Đã như thế, nhẫn chứa đồ có thể gánh chịu nhiễm có ma huyết quan thạch. Vận tải đã không còn là vấn đề. Mà theo Xích Tiêu giáo cùng các phe thế lực khác nhân mã từ từ rời khỏi Bạch Hồng đảo Sa Bà khư phiến khu, cũng đừng lo bị người phát hiện. Rốt cục vẫn là muốn ngang qua nơi cấm kỵ. Hạ Đạo Minh hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay, tay trái chấm ngực, bàn tay phải thành chảo. Nam chỉ bấm quyết ấn ở dáng cung bên trên, trầm giọng một uống, tổ long bá thể, khải. Trong phút chốc, bang, một luồng bá mãnh liệt đến cực điểm tinh lực tự dáng cung sôi trào mà ra, sóng máu như lớn triều đổ ra. Chỉ thấy Hạ Đạo Minh toàn thân kim quang hiện ra, da rẻ bên dưới có huyền kim long văn đi khắp, như ẩn nút long lân trục vừa hiện hiện, mỗi một khối bắp thịt, khớp xương, huyết mạch đều đang phát ra len ken chiến hót. Sau lưng mơ hồ hiện ra một tôn cự long bóng mờ, lân giáp như núi, râu rồng như thác nước, sừng rồng bên dưới, một đôi kim đồng trợ trừng, bá khí hạo đãng, giống như hám thế chân long hạ phàm, uy áp tứ phương. Tổ Long Bá Thể, luyện thể pháp bên trong nhất tôn tuyệt một trong, đoạt thiên tạo hóa, phật thần ma thể. Theo Long ảnh cùng huyết khí dung hợp, Hạ Đạo Minh thân thể phảng phất từ sắc phàm lộ sắc thành thân rồng, cả người kim lân lấp lóe. Những năm này, theo thế lực kịch liệt bành trướng, Hạ Đạo Minh thu được các loại công pháp tu hành tài nguyên năng lực cũng tại kịch liệt tăng lên. Tổ Long Bá Thể có 36 tầng. Hắn từ Huyền Phù Tông bên trong tàng kinh các bên trong lúc vô tình chiếm được tầng thứ nhất công pháp, không chỉ có chậm chạp không thể tu luyện thành công, hơn nữa đến tiếp sau công pháp cũng chậm chạp không có tin tức. Nhưng sau đến, theo hắn luyện thành thứ nhất tôn thần minh, Diệt Tu La Tông, quản lý vô gian vực, diệt truy hồn nguyên, luyện hóa u minh quỷ hỏa, độ thiên kiếp, được thiên ân tạo hóa, luyện thành thứ hai tôn thần minh, Hạ Đạo Minh không chỉ có thành công luyện thành Tổ Long Bá Thể tầng thứ nhất, hơn nữa sau đến còn thông qua thanh nguyên môn đệ tử chung quanh bơ vét, hai năm trước còn tìm được Tổ Long Bá Thể tầng thứ hai. Bất quá Tổ Long Bá Thể không hổ là luyện thể pháp bên trong nhất tôn tuyệt một trong, lấy Hạ Đạo Minh thần minh hai tầng cảnh giới, trong thời gian ngắn bên trong cũng không có cách nào tu luyện thành công. Bây giờ hắn thi triển là Tổ Long Bá Thể tầng thứ nhất. Dù cho như vậy, hắn bây giờ cả người long lân bao trùm, lực lớn vô cùng, pháp bảo tầm thường khó phá. Biến thân Tổ Long Bá Thể, Hạ Đạo Minh đứng yên ở biên giới. Nơi cấm kỵ tựa hồ cảm ứng được vậy tới từ viễn cổ Tổ Long khí tức. Nồng nhiệt diễm cuồn cuộn, thiên địa như đốt. Thiên địa pháp tắc và mèo, trong hư không trải rộng đỏ đậm hoa văn, từng đạo phần thiên vết tích giống như hỏa thần tác phẩm khắc hạ. Cái kia là năm đó thượng cổ đại năng cùng ma tộc đại năng giao chiến lưu lại cấm kỵ hỏa vực, đến nay chưa tan hết. Hạ Đạo Minh lại lần nữa hít sâu một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một bước bước vào nơi cấm kỵ. Oanh! Hỏa vực nội, nguyên bản như luyện ngục giống như cuồng bạo hỏa linh nháy mắt kích đãng, từng đạo hỏa tuyến như xả mùa tung, nỗ lực đốt sạch người tới. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh quanh thân tiểu bị ma diễm liệt hỏa nuốt mất, nhưng thân nơi trong đó, hắn nhưng bình yên vô sự. Xa xa nhìn tới, dường như một tôn uy vũ kim giáp long nhân khí định thần nhàn động bộ liệt diễm biển lửa bên trong. Quái không thể nguyên anh tu sĩ căn bản không cách nào vượt qua nơi cấm kỵ, loại này ma diễm liệt hỏa uy lực căn bản không phải nguyên anh tu sĩ cương khí hộ thể có thể chống đỡ được. Chỉ có hóa thần tu sĩ có thể mượn lĩnh vực hộ thể đối kháng, nhưng nơi cấm kỵ to lớn rộng lớn, e sợ phổ thông một kiếp hóa thần tu sĩ khó có thể kiên trì đến bị ngạn. May là ta luyện thành Tổ Long Bá Thể, bằng không vượt qua nơi cấm kỵ, sợ rằng cũng phải độ khó tăng nhiều. Hạ Đạo Minh cảm giác được ma diễm liệt hỏa uy lực, nhưng uy lực này tại tổ long bá thể áp bức bên dưới, vẫn là không chút nào được xâm nhập, trong lòng khá nhiều cảm khái. Vượt qua nơi cấm kỵ đối với cho người khác, dù cho hóa thần tu sĩ đều là bước đi liên tục khó khăn. Đã muốn chống lại liệt diễm pháp tắc, lại muốn tận lực giảm bớt ma khí nhiễm. Nhưng Hạ Đạo Minh có tổ long bá thể hộ thể, lại có hỏa ngô đồng càn quét ma khí, tại nơi cấm kỵ trực tiếp quét ngang đi tới. Dù cho hóa thần tu sĩ cũng phải kể tới 10 ngày mới có thể vượt qua nơi cấm kỵ, kết quả Hạ Đạo Minh chỉ dùng non nửa ngày liền đi tới bị ngạn, một cái mới phiến khu. Hạ Đạo Minh trong bóng tối đem chọn cái mới phiến khu điều tra một lần. Rất nhanh tựu biết rõ cái này mới phiến khu trước mắt cũng là ở vào Xích Tiêu giáo khống chế bên dưới. Cái này mới phiến khu diện tích khá lớn, vô cấu tịnh thổ khoáng chôn sâu mặt đất, khai thác độ khó khá lớn, cho tới bây giờ, Xích Tiêu giáo nhân tài khai thác 1/4 khu vực. Hạ Đạo Minh tuy rằng có thể nhẹ nhõm diệt hết cái này mới phiến khu bên trong tu sĩ, nhưng hắn không là thích giết chóc giết bừa người, cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, đưa tới Xích Tiêu giáo hóa thần tu sĩ. Vì lẽ đó hắn vẫn là ấn trước kia cách làm, tìm một ít rời xa cứ điểm khu vực, lặng yên đại lực mở đảo. Hôm nay Hạ Đạo Minh lực lượng xa hơn không phải ngày trước có thể so với. Kim Bằng Thiên nhãn thuật cũng đã tu luyện tới tầng thứ 3. Bất kể là tìm mỏ tốc độ vẫn là đào mỏ tốc độ đều xa không phải ngày trước có thể so với. Ngắn ngắn không đến thời gian 1 năm, Hạ Đạo Minh không ngừng đi lại hai cái xa bà khư phía khu, thần không biết quỷ không hay đem mới phiến khu mỏ dầu lục tục đào đi rồi 8-9/10, cũng vận chuyển đến một cái khác phiến khu. Khi Xích Tiêu giáo người phát hiện cái này phiến khu còn dư lại khu vực, đại bộ phận đều là quặng nghèo, ít có mỏ dầu, hơn nữa còn có bị người đào móc qua dấu vết, nổi giận đùng đùng thời gian, Hạ Đạo Minh đã bắt đầu vượt qua cái tiếp theo nơi cấm kỵ, đến một cái khác từ tử minh giáo nắm trong tay phiến khu, bắt đầu lớn đào đặc biệt đào. Nay một ngày, Hạ Đạo Minh đang mang theo đảo tới mỏ dầu đi ngang qua cái kia mảnh ma diễm liệt hỏa nơi cấm kỵ, đột nhiên mắt vàng lấp lóe, mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc, đón lấy thân thể lóe lên, đi tới một chỗ địa phương. Đây là một mảnh đại khái chu vi 3 trượng bình địa. Mảnh này 3 trượng chu vi bình địa, ma diễm liệt hỏa thu không chút nào phạm, bên trong mọc ra một cây song lá thảo. Này song lá thảo trường được vô cùng kỳ quái, một mảnh lá cây đỏ đậm như máu, một mảnh lá cây u đen như mực. Đỏ đậm lá cây tản ra như diễm nhiệt độ cao, u hắc diệp tử thì lại tản ra như băng lạnh giá. Nóng lạnh gặp nhau nơi. Trong mơ hồ hiện ra một trận thể màu đỏ người mặt thân rắn dị thú bóng mở đến. Đương nhiên, cái kia mảnh 3 trượng chu vi bình địa biến được đen kịt cực kỳ, thậm chí tiểu liền Hạ Đạo Minh thiên nhãn thần thông đều không cách nào dò nó. Dường như tại một mảnh đỏ ngầu ma diễm liệt hỏa cấm khu bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hố đen. Đây là chuyện gì? Hạ Đạo Minh đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng hữu tại hắn ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, cái kia 3 trượng vùng không gian đột nhiên lại sáng lên. Hạ Đạo Minh lại thấy được bụi cây kia song lá dị thảo cùng nóng lạnh gặp nhau nơi dị thú bóng mở. Chương 506, Trúc Long thảo chương 506, Trúc Long thảo Trúc Long. Thư ảnh kia là Trúc Long. Hạ Đạo Minh đột nhiên trong lòng hơi động, đầy mặt kinh hãi, không dám tin tưởng. Trúc Long thượng cổ cường đại nhất thần long một trong. Cái kia đây cũng là cái gì thảo? Tất nhiên bất phàm. Hạ Đạo Minh trên mặt kinh hãi rất nhanh chuyển thành kích động. Vây quanh bụi cây này song lá thảo đi vòng nửa ngày, Hạ Đạo Minh cuối cùng không có tùy tiện đưa nó đào móc ra, mà là ghi nhớ địa hình chung quanh địa mạo, sau đó nhanh chóng ly khai. Trở lại Bạch Hồng đảo xa bà khư phía khu, Hạ Đạo Minh đem mỏ dầu giao cho phụ trách tu sĩ, ngựa không ngừng vó câu thông qua khe hở ly khai xa bà khư. Ta không nhận thức linh dược này. Nhưng nó nếu sinh trưởng tại nơi cấm kỵ, tất nhiên không tầm thường. Nam Chấn Hải, Nguyên Hòa Thủy Phủ, Cơ Văn Nguyệt các am hiểu luyện đan người hội tụ một đường, nhìn Hạ Đạo Minh đặc ý miêu tả xuống đồ họa, nghĩ nát óc, nghĩ hồi lâu, cũng không có một chút nào manh mối. Các ngươi đã không nhận thức, vậy ta trước tiên nghĩ biện pháp nhìn nhìn có thể hay không rời trồng lại đây, nếu như là không thể cũng chỉ có thể trực tiếp hái xuống. Hạ Đạo Minh gặp đám người cũng không nhận ra, suy nghĩ một chút nói. Hừm, át phải cẩn thận. Loại này linh dược như có thể còn sống rời trồng đến sân môn, đó là tốt nhất, như thực tại không được, cũng là chỉ có thể trực tiếp hái xuống. Cơ Văn Nguyệt cẩn thận căn dặn. Vài ngày sau, Hạ Đạo Minh lại lần nữa trở lại cái kia mảnh nơi cấm kỵ. Bụi cây kia dị thảo vẫn là như cũ, cùng Hạ Đạo Minh trước kia nhìn thấy tựa hồ không có một chút biến hóa nào. Hạ Đạo Minh vòng quanh cái kia 3 trượng khu vực đi rồi một vòng, sau đó hơi suy nghĩ, một thanh sơn thần phụ xuất hiện ở trong tay của hắn. Nơi cấm kỵ cứng rắn cực kỳ, huyền kim quốc căn bản đào không mở. Sơn thần phụ trước tiên chém vỡ cách dị thảo ngoài 3 trượng nơi cấm kỵ, sau đó từng bước một cẩn thận từng ly từng tí một hướng về vùng đất trung tâm đào đi. Gần phân nửa canh giờ phía sau, Hạ Đạo Minh hai con mắt kim quang đột nhiên sáng. Không tự chủ được nín thở. Cấm kỵ trong đất lộ ra một góc bóng ánh trong suốt, đỏ đen hai màu lưu chuyển biến hóa thổ nưỡng. Này đất đai khí tức lộ ra viễn cổ tang thương, có hừng hực cùng lạnh giá hai cô năng lượng luân phiên lưu chuyển. Thổ nưỡng bên trong ngờ ngợ có thể thấy được như dâu rồng giống như sợi rễ. Đây là cái gì thổ nưỡng? Chẳng lẽ là trúc long máu ngưng hóa thổ nưỡng? Hạ Đạo Minh tâm niệm chuyển động, sơn thần phủ đạo đất động tác càng thêm cẩn thận, hai con mắt nơi sâu xa kim quang thỉnh thoảng lấp lóe, thiên nhãn thần thông toàn lực vận chuyển, chỉ lo không cẩn thận phá hủy này thổ nưỡng cùng bộ rễ. Dòng dã 2 ngày 2 đêm, một khối không nhiễm nửa điểm bụi trần, 3 thước vuông vắn, bóng ánh trong suốt, đỏ đen hai màu lưu chuyển biến hóa thổ nhưỡng, kể cả cắm rễ ở đây thổ nhưỡng bên trong song lá dị thảo bị Hạ Đạo Minh đào lên. Theo dị thổ bị toàn bộ đào móc ra, song lá dị thảo cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Có hy vọng. Hạ Đạo Minh đại hỉ, đón lấy liền hơi suy nghĩ muốn đem này dị thổ cùng song lá dị thảo thu vào nhận chứa đồ. Kết quả này dị đất một góc vừa mới vừa vào nhận chứa đồ, trong nhận chứa đồ không gian liền chấn động kịch liệt, đón lấy nhận chứa đồ liền vỡ tan thành mảnh vỡ. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nhận chứa đồ dĩ nhiên không cách nào gánh chịu. Hạ Đạo Minh nhìn được trong lòng giật mình, hai mắt đột nhiên trợn lớn. Bất quá, Hạ Đạo Minh trong lòng rõ ràng, vật ấy náo được động tĩnh càng lớn, thuyết minh càng là bất phàm. Vì lẽ đó, khiếp sợ phía sau, Hạ Đạo Minh liền cẩn thận từng ly từng tí một cầm khối gấm vải đem gói lại, sau đó nhanh chóng rời đi nơi cấm kỵ. Nguyên bản đối với Hạ Đạo Minh mà nói rất dễ dàng chen người đi qua khe nước, bởi vì khối này dị thổ cùng song lá dị thảo, dĩ nhiên chấn động kịch liệt lên. Không chỉ có như vậy, toàn bộ Sa Bà Khư phong ấn đều theo chấn động, vô số phù văn nhảy lên kịch liệt, tán thả kinh người phù quang. Kinh khủng lực lượng như bài sơn đảo hải hướng về Hạ Đạo Minh dâng trào để ép mà đi. Mở. Hạ Đạo Minh gầm nhẹ, huyết hải bốc lên, bắp thịt cơ bản, màu vàng long lân hộ thể. Khe nước run lên bần bật, cứng rắn sinh sinh bị Hạ Đạo Minh tránh thoát mà ra. Hô. Hạ Đạo Minh thật lớn thở phào nhẹ nhõm, đón lấy túi đầu nhìn trong tay gấm vải bao bọc dị thổ cùng dị thảo, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Vật ấy bất phàm a. Ra Sa Bà Khư, Hạ Đạo Minh không dám dừng lại, lập tức triệu hoán ra thật cát, triển khai biến ảo che lớp thuật, đem chính mình kể cả mang theo dị bảo đều giấu tại bên trong, sau đó một đường hướng về Nguyên Hòa Động phủ mà đi. Hạ Đạo Minh sau khi rời đi 2 ngày, có vài vị hóa thần cường giả đi tới Liệt Phong Hải Sa Bà Khư. Bọn họ lăng không dừng chân nhìn đang dần dần hướng tới bình tĩnh phong ấn phù văn, vẻ mặt nghiêm túc. Phong ấn chấn động kịch liệt như thế, xem ra nhất định có cường đại cổ ma khí mà chạy ra phong ấn kết giới, chúng ta độ kiếp sắp càng ngày càng khó khăn a. Như lại có tình huống như vậy phát sinh, nhất định phải bẩm lên Nam Trấn Cây Sơn, mời đóng giữ tiên nhân đến một lần nữa phong ấn này tỏa Sa Bà Khư, không thể lại tiếp tục khai thác vô cấu tỉnh thổ. Ai, chỉ có thể như thế. Mấy vị hóa thần cường giả lắc đầu rời đi, vẻ mặt ủ rũ phiền muộn. Sa Bà Khư hiện thế có thể gặp không thể cầu, khả năng mấy ngàn năm hơn 10.000 năm cũng không thấy được có một lần. Bỏ qua lần này cơ hội, sau đó nghĩ muốn lượng lớn đến đâu khai thác vô cấu tỉnh thổ, vì là tông môn tích góp độ kiếp vật liệu khó khăn. Mà lúc này, thân là người khởi xướng Hạ Đạo Minh tự nhiên không biết, chính mình mang ra dị thổ dị thảo dĩ nhiên đã kinh động mấy vị hóa thần cường giả đích thân tới Sa Bà Khư, đồng thời làm có sai lầm suy đoán. Lúc này, Hạ Đạo Minh đã về tới Nguyên Hòa Thủy Phủ. Ở vào Nguyên Hòa Thủy Phủ vị trí trung ương linh dược vườn, Thương Huế, Cơ Văn Nguyệt, Liêu Sảo Liên đám người đang vây quanh Hạ Đạo Minh mang về dị thổ dị thảo, mỗi cái con ngươi dị thải liên tục, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này dị thổ hẳn là cốt tủy huyết biến thành, hơn nữa từ đây dị thảo hiện hóa dị tượng đến suy đoán rất có thể là trong truyền thuyết trúc long tại trong đại chiến xương sống lưng bị thương chạy xuống tủy huyết biến thành, cũng nhận nơi cấm kỵ đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, gặp may đúng dịp bên dưới dựng dục ra các dị thảo. Hồi lâu, Cơ Văn Nguyệt mở miệng nói, đám người nghe nói đều rối rít gật đầu. Luận đan đạo trình độ, bây giờ Cơ Văn Nguyệt dĩ nhiên là thanh nguyên môn hoàn toàn xứng đáng người số 1, coi như Thương Nhuế bây giờ đều phải kém hơn nàng không ít. Đặc biệt là nàng đối với các loại vật liệu dược tính phương diện trời sinh giác quan bén nhạy, theo tu vi tăng lên, càng là để Thương Nhuế đám người theo không kịp. Nàng nếu làm ra loại này suy đoán, cái kia trên căn bản là 89/10. Đã như vậy, cái kia này thảo tiểu xưng là trúc long thảo, tạm thời trước tiên trồng trọt tại Nguyên Hòa Thủy Phủ, các ngươi dành thời gian nghiên cứu, nhìn nhìn này dị thảo cùng dị thổ có thể dùng làm cái gì. Hạ Đạo Minh nói. Vì sao không cấy ghép huyết dương lĩnh? Thương Nhuế hỏi. Nay thổ này thảo vào không thể nhận chứa đồ, hơn nữa ta ra Sa Bà Khư thời gian, còn đưa tới phong ấn chấn động kịch liệt, ta lo lắng mang vật ấy vào truyền tống trận, có thể sẽ ra bất ngờ. Nay Nguyên Hòa Thủy Phủ ngoại trừ địa phương nhỏ hơn một chút, cái khác phương diện không chút nào thua huyết dương lĩnh, hơn nữa còn ẩn nấp khó tìm, cũng vẫn có thể xem là thượng hạng cấy ghép nơi. Hạ Đạo Minh nói. Thì ra là như vậy. Đám người thoải mái gật đầu. Hạ Đạo Minh đem trúc long thảo trúc long thổ giao cho Cơ Văn Nguyệt đám người xử lý phía sau, ngày hôm sau liền lên đường lại đi Liệt Phong Hải Sa Bà Khư. Lại vào Sa Bà Khư, này một lần, Hạ Đạo Minh tại vượt qua nơi cấm kỵ thời gian, bắt đầu không tiếc tiêu hao khí huyết kinh lực, triển khai thiên nhãn thần thông chung quanh tìm đòi. Trước đây, tại hắn lấy được có liên quan nơi cấm kỵ trong tin tức, nơi cấm kỵ bên trong tất cả mọi thứ tại cổ tu đại năng cùng cổ ma đại năng cấm kỵ phương pháp trong quyết đấu phá hủy hết sạch, chỉ lưu lại xuống cấm kỵ pháp tắc tại tàn phá. Vì lẽ đó nơi cấm kỵ là hung hiểm chi địa, là đất khô cằn, căn bản không cần phải thăm dò. Nhưng trúc long thảo xuất hiện, nhưng để Hạ Đạo Minh nhìn thấy nơi cấm kỵ cũng là dấu có cơ duyên, hơn nữa còn là lớn cơ duyên, tất nhiên là muốn thăm dò cẩn thận một phen. Đảo mắt, thời gian lại qua 5 năm. 5 năm này thời gian, Hạ Đạo Minh đem mỗi cái Sa Bà Khư phiến khu mỏ dầu đều đào thất thất bát bát, thu hoạch đại lượng vô cấu tỉnh thổ. Không chỉ có như vậy, mỗi một mảnh nơi cấm kỵ Hạ Đạo Minh đều cẩn thận thăm dò qua, đáng tiếc ngoại trừ 5 năm trước phát hiện trúc long thổ cùng trúc long thảo, lại cũng không có phát hiện những cơ duyên khác. Bất quá Hạ Đạo Minh cũng không có cảm thấy bao nhiêu thất vọng cùng bất ngờ. Giống trúc long thổ cùng trúc long thảo loại kia cơ duyên, vốn là có thể gặp không thể cầu. Nay một ngày, gợn quang đuổi cỏ bên trong, một bóng người từ sóng quang gợn sóng nhỏ bé trong vết nước tránh ra, hiện ra một thân thanh y Hạ Đạo Minh đến. Cũng là thời điểm trở lại, tốt tốt tiềm tu. Hạ Đạo Minh quay đầu lại sâu sắc liếc mắt một cái phù văn như lưu động Sa Bà Khư màn ánh sáng, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Nguyên Hòa Thủy Phủ, trúc long thảo như cũng không có thay đổi gì. Bất quá nó trồng trong nơi, chu vi hơn 10 trượng phạm vi, ma khí thu không chút nào phạm, dường như cực kỳ hoàn mỹ tự nhiên vô cấu đại trận. Không chỉ có như vậy, ngày đêm nghiên cứu nó, tinh tế cảm thụ cùng cân nhắc nó sinh cơ dược tính Cơ Văn Nguyệt tu vi tại 5 năm này bên trong dùng tốc độ khó mà tin nổi đang tinh tiến. Tiện tay đạo pháp triển khai ra, đều giấu giếm đêm ngày nóng lạnh, âm dương sinh tử huyền bí tại bên trong. Liêu Sảo Liên những năm này tu vi tinh tiến tốc độ cũng rất nhanh, nhưng so với Cơ Văn Nguyệt đến, vẫn là thua kém một ít. Lan Tịch thỉnh thoảng cũng tới Nguyên Hòa Thủy Phủ tiềm tu, cùng Cơ Văn Nguyệt, Liêu Sảo Liên đám người nghiên cứu thảo luận đại đạo. Nàng Hải Long Vương huyết mạch càng ngày càng trưởng thành, làm cho nàng thể nội tích chứa lực lượng như thủy triều dâng trào, tiện tay vung lên, tiểu có thể xúc động kinh khủng biển lực, dĩ nhiên ép thẳng tới hóa thần tu sĩ, tiểu liền Hạ Đạo Minh cũng hơi cảm nhận được một ít áp lực. Tại Nguyên Hòa Thủy phủ sững sờ ít ngày, Hạ Đạo Minh trở về một chuyến Huyết Dương Lĩnh. Huyết Dương Lĩnh hết thảy đều bình yên. Tạ Đông các kiếm ý càng ngày càng tinh khiết, trong lúc vung tay nhấc chân, dường như một thanh sắc bén cự kiếm muốn đâm thủng bầu trời, làm cho tâm thần người run rẩy. Nhạc Hoàng cùng Tiêu Hồng Nghi tu vi của hai người tinh tiến cũng rất nhanh. Đã từng thanh nguyên môn tam kiệt, từ thanh nguyên môn tại vô gian vực triệt để đứng bước chân phía sau, thỉnh thoảng đồng thời kết bạn ra ngoài, ra vào một ít hung hiểm chi địa, đã vì là mài giũa, cũng là tìm kiếm cơ duyên. Tổ Long Bá Thể tầng thứ 2 công pháp, chính là Tạ Đông các ba người một lần ra ngoài, tại một hung hiểm chi địa tìm được. Tiểu Kim Kim bằng huyết mạch càng ngày càng hiện ra uy lực đến, bây giờ Tiểu Kim, tuy rằng còn không có độ hóa thần kiếp, nhưng thực lực đã ép thẳng tới năm đó Diệp Lăng Nguyên, hiển lộ hết thượng cổ thần cầm bá khí. Thanh nguyên môn phát triển không ngừng, để Hạ Đạo Minh rất là vui mừng, tâm cùng chỗ nào lo. Những ngày kế tiếp, Hạ Đạo Minh trên căn bản đều là tại sơn môn bên trong tiềm tu. Thỉnh thoảng cũng sẽ tìm hai vị ái thê luận bàn một phen trình độ chơi bài, thuận đường cũng sẽ thỉnh giáo một ít luyện đan cùng bảy trận chi đạo, có lúc cũng sẽ khai đàn thụ đạo. Tu hành không tuyến nguyệt. Đảo mắt, 20 năm trôi qua. Nay một ngày, Hạ Đạo Minh đang Huyết Dương Lĩnh tiềm tu, đột nhiên cảm ứng được Cơ Văn Nguyệt cùng Liêu Sảo Liên khí tức. Ồ, hai người bọn họ tại sao trở lại? Hạ Đạo Minh trong lòng hơi động, ra bế quan độc phủ. Vừa nhìn thấy Cơ Văn Nguyệt, Hạ Đạo Minh con ngươi nơi sâu xa kim quang lấp lóe, hơi thay đổi sắc mặt, "Văn Nguyệt ngươi." Chương 507, muốn đi Bắc Chấn Lư Sơn chương 507, muốn đi Bắc Chấn Lư Sơn không sai phu quân, ta cảm ứng được thiên kiếp, cần phải tiểu tại gần đây." Cơ Văn Nguyệt một mặt bình tĩnh nói, "Làm sao sẽ nhanh như thế?" Hạ Đạo Minh vẻ mặt lại biến, mặt lộ vẻ căng thẳng vẻ bất an. Trúc Long Thảo bên trong dấu cực kỳ huyền diệu đại đạo hàm nghĩa, ta ngày đêm tìm hiểu, liền có hôm nay. Cơ Văn Nguyệt như cũng một mặt bình tĩnh nói, "Đáng chết, sớm biết ta tiểu không mang theo Trúc Long Thảo đã trở về." Hạ Đạo Minh gặp vấn đề là ra tại Trúc Long Thảo, không khỏi rất là tự trách. "Phu quân, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đối với ta cứ như vậy không có tin tưởng sao?" Cơ Văn Nguyệt thấy thế lên trước kéo lại Hạ Đạo Minh cánh tay, không chỉ có không có nửa điểm lo lắng dáng vẻ, trên mặt ngược lại là lộ ra ngọt ngào hạnh phúc ý cười. "Lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình cười? Bây giờ thiên địa hoàn cảnh đại biến, ngươi tu đạo thời gian lại là ngắn như vậy, độ kiếp tuyệt đối không thể xem thường. Không được, ta phải lập tức đi chuyến Thương Lan cùng, đem Giao Vương Tiêu mượn đến, còn muốn đi một chuyến Huyền Thiên Các, đem Huyền Lung Tháp cũng mượn dùng một chút." Hạ Đạo Minh nói. "Ngốc phu quân, Giao Vương Tiêu ta đã mượn đến. Như không là Lan Tịch này mấy ngày đang bế quan tu hành đến thời khắc mấu chốt, nàng nhất định sẽ theo cùng đi đến. Cho tới Huyền Lung Tháp cũng không cần phải, ngươi không là có tu la đạo sao? Có này hai cái vậy là đủ rồi, lại nhiều ta cũng khó có thể điều động. Còn có, ngươi thật không cần lo lắng. Ta tuy rằng tu hành ngày tháng ngắn, nhưng nếu có thể cảm ứng được thiên kiếp, thuyết minh hỏa hầu của ta đã đến. Hơn nữa ngươi chẳng lẽ đã quên, Nguyên Hòa Thủy phủ linh dược vườn bên trong nhưng là trồng trọt có Huyền Thủy Long Thủy thảo, Băng Thủy Ngọc chi các có thể luyện chế thiên kiếp linh đan linh dược sao? Những năm này, ta đã luyện chế thành công ra có thể chống đỡ một bộ phận lôi kiếp độ kiếp thánh đan lôi nguyên phục thủy đan, còn có chữa trị lôi kiếp thương tích ngưng nguyên dưỡng hồn đan các linh đan. Ta có thể nhanh như vậy cảm ứng được thiên kiếp, ngoại trừ cùng Trúc Long Thảo có quan hệ, cùng luyện chế những thiên kiếp này linh đan cũng có quan hệ rất lớn. Lại nói, những năm này, ta cũng đều là trong vô cấu đại trận tu hành. Cái kia Trúc Long Thảo bên trong tích chứa đại đạo hàm nghĩa càng là cực kỳ huyền diệu, các ngươi khó có thể cảm ứng, ta nhưng có thể cảm ứng tìm hiểu, nghĩ đến độ kiếp hẳn là sẽ không có vấn đề, chí ít minh giải ta là có hoàn toàn chắc chắn. Cơ Văn Nguyệt ôm lấy Hạ Đạo Minh, một mặt mỉm cười ngược lại trấn an hắn. Hạ Đạo Minh nhìn vẻ mặt mỉm cười ái thê, trong lòng mặc dù nhưng mà như cũng lo lắng, nhưng không nguyện ý bởi vì mình mà ảnh hưởng ái thê, khóe miệng dần dần nổi lên một nụ cười, nhẹ tay khẽ vuốt phủ mái tóc mềm mại của nàng, nói, "Vậy thì tốt, chỉ là ngươi hết thảy đều phải cẩn thận." Cơ Văn Nguyệt trở về Huyết Dương Lĩnh thứ 15 ngày. Này một ngày trước đây, Huyết Dương Lĩnh bầu trời gió nổi mây vần, cuồn cuộn mây đen ép đỉnh, bên trong có điện quang lấp lóe. Cơ Văn Nguyệt thiên kiếp kiếp vân đã hình thành. Thanh Nguyên môn rất nhiều cường giả tập hợp, quan sát từ đằng xa, vẻ mặt lo lắng. Ai cũng không ngờ rằng, Thanh Nguyên môn cái thứ nhất độ hóa thần kiếp, dĩ nhiên không là Tả Đông Các cũng không phải Hạ Đạo Minh, Liêu Sảo Liên cùng Tiểu Kim, mà là Cơ Văn Nguyệt. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, Cơ Văn Nguyệt là đan đạo thiên tài, nhưng luận tu vi chém giết thực lực, so với Tả Đông Các, Liêu Sảo Liên cùng Tiểu Kim phải kém hơn không ít. Bây giờ nàng muốn độ thiên kiếp, thì lại làm sao có thể không lo lắng? Trong đó nhất lo lắng không gì bằng Hạ Đạo Minh. Nhưng này một kiếp chỉ có thể Cơ Văn Nguyệt chính mình độ, hắn nhưng không thể thay thế. Rất nhanh, kiếp lôi rơi xuống. Không có thiên hỏa, chỉ có kiếp lôi, uy lực so với Hạ Đạo Minh năm đó độ thiên kiếp uy lực rõ ràng muốn nhỏ không ít. Đám người treo một trái tim, ít nhiều đã thả lỏng một chút. Bằng không, kiếp nạn này Cơ Văn Nguyệt nhất định không qua được. Nửa ngày sau, kiếp vân tản đi. Cơ Văn Nguyệt thân thể nguyên thần hợp nhất hữu kinh vô hiểm vượt qua hóa thần kiếp. Sau cùng một đạo kiếp lôi, nàng không biết lấy gì đạo pháp, nguyên anh xuất đỉnh, tất cả chân nguyên pháp lực dốc toàn bộ lực lượng, dĩ nhiên biến hóa ra hai đạo trúc long bóng mờ. Một đỏ một đen, một hỏa nóng một lạnh lẽo, một sinh cơ bừng bừng một tĩnh mịch chậm chậm. Hai cái bàn kiêu, đem sau cùng một đạo kiếp lôi chậm rãi vắt tán. Nhìn người bị thương nặng, chân nguyên gần như khô kiệt, Cơ Văn Nguyệt tắm rửa tại thiên ân tạo hóa hào quang bên trong, không ngừng khôi phục, khí tức không ngừng phát sinh đột xác, đám người treo một trái tim này mới triệt để rơi xuống, đón lấy rất nhanh lại chuyển thành vui mừng khôn xiết. Ra thanh nguyên môn rốt cục có chính mình hóa thần lão tổ. Trường môn Nhạc Hoàng không kìm lòng nổi lão lệ tung hành, cảm khái cực kỳ. Ho ho, sư bá, đó là ngài sư điệt, xương không thể lão tổ. Hạ Đạo Minh nhắc nhở nói. A, ha ha, là. Nhạc Hoàng nghe nói sững sờ, đón lấy bắt đầu cười lớn. Đám người cũng đều cười theo. Tại Thiên Ân tạo hóa sáng chói tắm rửa bên dưới, Cơ Văn Nguyệt thương thế diệt hết, chân nguyên pháp lực đạt tới kinh người trình độ, đồng thời bên trong tại khí tức phát sinh chân chính đột xác, trở thành thanh nguyên môn thứ nhất vị hóa thần tu sĩ. Thiên Ân tạo hóa sáng chói rất nhanh tàn đi, Cơ Văn Nguyệt cùng ngày liền bế quan tìm hiểu thiên kiếp bên trong tiếp nhận đại đạo. Một tháng sau, Cơ Văn Nguyệt xuất quan, cũng lần thứ nhất lấy hóa thần tu sĩ thân phận cùng Hạ Đạo Minh luận bàn trình độ chơi bài. Lần này luận bàn không giống như xưa, hai người đều cảm giác hay không thể nói thu hoạch khá lớn. Sau đó, Hạ Đạo Minh rơi vào trầm tư. Phu quân làm sao vậy? Cơ Văn Nguyệt từ phía sau vây quanh ở Hạ Đạo Minh, mị nhạn như nước. Ta muốn mau sớm lên đường trước đi bắt Trấn Lư Sơn. Hạ Đạo Minh nói. Vì sao? Cơ Văn Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, hỏi. Ngươi lần này là hữu kinh vô hiểm vượt qua một lượt thiên kiếp, nhưng thứ hai lần đâu? Còn có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua sao? Còn có, ta muốn ngươi lần này độ kiếp, cũng nhất định sẽ cho sư tôn bọn họ rất nhiều gợi ý. Sau lần đó ngươi lại với bọn hắn chia sẻ hóa thần chi đạo, e sợ tương lai không xa, bọn họ cũng sẽ nên tới thiên kiếp. Mấu chốt nhất là, ta cảm thấy được ta cần phải cũng sắp rồi. Đơn giản ta hiện đang cố ý đè lên luyện khí một đạo, chuyên tu luyện thể võ đạo, nhưng này khẳng định kéo không lâu. Một khi ta vượt qua một lượt thiên kiếp, vượt qua Bắc Trấn Lư Sơn, thời gian tiểu sẽ nên đón hai lượt thiên kiếp. Ta chắc chắn độ hai lượt thiên kiếp, nhưng có người nói nhị kiếp hóa thần tu sĩ một khi vào Bắc Trấn Lư Sơn, không biết cớ gì tiểu không thể trở ra. Vì lẽ đó, ta nhất định phải đuổi tại còn không có độ thiên kiếp trước, vào Bắc Trấn Lư Sơn thăm dò cái đường, thuận đường cũng cầu chút cơ duyên, như vậy mới có thể bảo đảm tương lai các ngươi có thể tiếp tục hữu kinh vô hiểm độ hai lượt thiên kiếp. Một khi bình yên vượt qua hai lượt thiên kiếp, khi đó không quản cái kia truyền ngôn thật hay giả, chúng ta đều có thể đồng thời lại vào Bắc Trấn Lư Sơn hoặc là Nam Trấn Cây Sơn, sau đó sẽ đi địa tiên giới, nỗ lực tu hành, trở thành tiên nhân chân chính. Khi đó mới có khả năng được chân chính tiêu giao tự tại. Bây giờ còn lâu mới là chúng ta an nhàn hưởng thụ thời điểm. Hạ Đạo Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng là lần này đi Bắc Trấn Lư Sơn. Cơ Văn Nguyệt mặt lộ vẻ lo âu. Yên tâm, ngươi phu quân độ nhưng là lôi hỏa chi kiếp, bây giờ coi như đối mặt nhị kiếp hóa thần tu sĩ, cũng không chút nào sẽ rơi xuống hạ phong. Lần này đi trên đường, nếu như là cơ duyên tốt, có lẽ ta còn có thể thu phục huyết hà chân thủy, như vậy ta tiểu có thể luyện thành vị thứ ba thần binh. Khi đó đừng nói nhị kiếp hóa thần tu sĩ, chính là ba kiếp hóa thần tu sĩ e sợ cũng không đủ nhìn. Hơn nữa vi phu bề ngoài nhìn chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chân chính lợi hại nhân vật sẽ không nhìn thẳng nhìn ta, như vậy hung hiểm cũng sẽ rơi xuống thấp nhất. Hạ Đạo Minh trấn an nói. Cơ Văn Nguyệt nghe nói lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hạ Đạo Minh, đột nhiên đôi môi đỏ thắm hừng hực đặt ở trên miệng của hắn. Nàng biết, phu quân nếu mở miệng, thuyết minh trong lòng hắn sớm có quyết định. Hơn nữa Bắc Trấn Lư Sơn việc liên quan thông thiên chi đạo, có thể trong thời gian ngắn bên trong chắc chắn bình an tới nơi đó cũng tiến hành khảo sát, toàn bộ thanh nguyên môn chỉ có chồng của nàng một người. Ngươi đi một mình đang chuẩn bị cùng Lam Tỷ cùng nhau đi. Một phen viên vân phúc vũ phía sau, Cơ Văn Nguyệt nằm út sấp trên người Hạ Đạo Minh, như hành ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại lồng ngực của hắn hoa vòng vòng. Cùng với nàng đồng thời đi, dù sao năm đó huyền thiên các một chiến cũng coi như là sóng vai cuộc chiến sinh tử qua, hơn nữa nàng rất sớm đã đề cập tới muốn cùng ta cùng đi Bắc Trấn Lư Sơn. Còn có huyền thiên các cũng có chính mình hải đồ, vạn nhất trên đường xảy ra sai sót, nàng hải đồ cũng có thể làm cái tham khảo. Hạ Đạo Minh nói. Sì. Phu quân ngươi giải thích như vậy nhiều làm gì? Có phải là trột dạ? Cơ Văn Nguyệt hé miệng cười nói, một đôi nước long lanh mắt to, có thâm ý khác mà nhìn hắn. Ta trột dạ cái gì? Hạ Đạo Minh hơi run run. Được rồi. Lam tỷ người vẫn rất tốt, có tình có nghĩa, có dám có mưu, hơn nữa còn thân đều bạch hổ huyết mạch, ta cùng xảo liên tỷ những năm này cùng với nàng cũng nhiều có liên hệ lui tới, cảm tình cũng không tệ. Cơ Văn Nguyệt nói. Đừng nói lung tung. Hạ Đạo Minh giật mình trong lòng, buồn miệng nói, đầu góc bên trong đúng là không tự chủ được hiện ra năm đó nàng vì là không liên lụy hắn, bạch hổ huyết mạch kích phát, không để ý hết thể sùng phong dáng vẻ. Cơ Văn Nguyệt nhìn Hạ Đạo Minh nhìn một chút, sau đó đem mặt dán ở hắn lồng ngực, lặng lặng mà cảm thụ được nhịp tim đập của hắn, không tiếp tục nói nữa. Lần này đi Bắc Trấn Lư Sơn, đường xá xa xôi, hơn nữa lại là lần thứ nhất vượt qua mênh mông Bắc Trấn Hải, đường xá xa lạ, khẳng định muốn đi không ít đường vòng, trên đường cũng tất nhiên sẽ gặp phải không ít đột phát việc. Dù cho lấy Hạ Đạo Minh thực lực hôm nay tu vi, chuyến đi này, sợ rằng cũng phải 20-30 năm, thậm chí 100-200 năm cũng không phải là cái gì quá bất ngờ việc. Vì vậy, Hạ quyết tâm gần đây lên đường Hạ Đạo Minh không lại bế quan tu hành, không là khai đàn thụ đạo, chính là bồi hai vị tiểu thê du sơn ngoạn thủy. Không có mấy ngày, xuất quan Lan Tịch, đi nhớ độ kiếp Cơ Văn Nguyệt, đội vã tới rồi huyết dương lĩnh. Nghe nói Hạ Đạo Minh muốn đi xa Bắc Trấn Lư Sơn, Lan Tịch rất là lo lắng không muốn, liền cũng thẳng thắn lưu tại huyết dương lĩnh bồi bầu bạn. Thanh nguyên môn phát triển không ngừng, đồng môn bằng hữu, tiểu thê hồng nhan chi kỷ đều tại bên người. Hạ Đạo Minh mấy lần nguyên bản muốn lên đường trước đi Huyền Thiên Các cùng Tiêu Lam trao đổi tiến về phía trước Bắc Trấn Lư Sơn việc, đều kéo dài áp sau. Thật sự là tuế nguyệt quá tốt, để hắn mê muội, không muốn phá hoại. Chỉ là hắn liên tục áp sau không đi Huyền Thiên Các, Tiêu Lam lại tựa hồ như cùng hắn có cảm giác trong lòng, dĩ nhiên cũng động gần đây đi Bắc Trấn Lư Sơn tâm tư, không mời mà tới. Chương 508, lại tới Huyền Âm Đảo. Chương 508, lại tới Huyền Âm Đảo. Ta có cảm giác, thiên kiếp của ta sẽ không quá lâu. Thời gian không ta chờ, vì lẽ đó ta chuẩn bị gần đây sẽ lên đường trước đi Bắc Trấn Lư Sơn đã vì là chính ta. Cũng là Huyền Thiên Các tìm kiếm một phần cơ duyên, không biết Hạ Minh có tính toán gì không, có đi hay là không. Tiêu Lam gặp Hạ Đạo Minh, không có bất kỳ vòng vo quanh co, mà là đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Nhìn Tiêu Lam ánh mắt kiên định, Hạ Đạo Minh biết lần này coi như mình không đi, nàng cũng tất nhiên sẽ một mình lên đường, trong lòng không khỏi ám sinh kính nghệ. Ta cũng cảm giác thiên kiếp sẽ không quá lâu, chính suy nghĩ này mấy ngày đi huyền thiên các một chuyến, không nghĩ tới Lam tỷ ngươi đúng là trước tiên tới tìm ta. Hạ Đạo Minh mỉm cười nói. Nói như vậy, ngươi là quyết định muốn đi. Tiêu Lam đôi mắt đẹp sáng. Đó là tự nhiên. Không vì mình, cũng phải vì tông môn và người thân trước tiên thăm dò cái đường. Hạ Đạo Minh gật đầu nói. Tốt, vậy ba ngày phía sau, chúng ta tại Đại Lương Quốc Vọng Giang thành hội hợp. Tiêu Lam rất thẳng thắn nói. Nói xong, nàng cũng không lưu lại, hướng Hạ Đạo Minh chắp chắp tay, cuốn lên một đạo bảo quang, phá không mà đi. Tiêu Lam rời đi phía sau. Nhớ tới ba ngày phía sau liền muốn đi xa Bắc Chấn Lư Sơn, đi lần này không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể trở về. Cùng ngày Hạ Đạo Minh triệu tập một ít môn bên trong trọng yếu nhân vật, thông báo một phen, liền trở về đại trưởng lão phủ, chuẩn bị không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ muốn cùng hai vị ái thê tốt tốt vuốt ve an ủi gặp nhau mấy ngày. Chỉ là Lan Tịch nhưng chậm chạp không thể rời đi, còn lưu tại đại trưởng lão phủ, Hạ Đạo Minh lại thật không tiện đuổi nàng đi, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi Bạch Nhật Tuyên Dâm tà niệm, yên lặng chờ đợi trời tối lại theo hai vị ái thê thâm nhập luận bàn trình độ chơi bài. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống. Hạ Đạo Minh yên lặng chờ trong nhà, chỉ chờ hai vị ái thê từ biệt Lan Tịch, đến đây cùng hắn luận bàn trình độ chơi bài. Có thể rất nhanh, Hạ Đạo Minh biểu tình lên đặc sắc biến hóa. Quả kẹt. Cửa bị nhẹ khẽ đẩy ra. Xuất hiện tại trước mắt cũng không phải là Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt, mà là dùng mỏng manh lụa mỏng bao bọc có lồi có lõm, để máu người mạch phấn trương thân thể Lan Tịch. Lan Tịch cúi thấp xuống đầu, một vệt đỏ ửng từ nàng mềm mại khuôn mặt liên tục kéo dài tới nàng như thiên nga giống như thon dài trên cổ. Dãy núi chập trùng, xuân sắc như ẩn như hiện, lại thêm có liên quan giao nhân cô gái loại loại nghe đồn, càng tăng thêm mấy phần thần bí mê người. Lan Tịch ngươi. Hạ Đạo Minh nỗ lực chuyển mở hai mắt, không dám lại nhìn. Hắn lo lắng tiếp tục nhìn, chính mình sẽ thú tính quá độ. Ta muốn cùng với đại ca. Lan Tịch tựa hồ cảm nhận được Hạ Đạo Minh né tránh ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu, nước long lanh mị nhãn trừng trừng mà lại lớn mật kiên định nhìn chằm chằm Hạ Đạo Minh. Nàng không biết Hạ Đạo Minh đi lần này khi nào mới sẽ trở về, mà nàng theo Hải Long Vương huyết mạch thức tỉnh trưởng thành, thực lực tu vi mỗi ngày đều đang tăng trưởng, nàng không biết mình lúc nào tiểu sẽ nên đón tiên kiếp của mình, nhưng rất có khả năng sẽ là tại Hạ Đạo Minh trở về trước. Thiên kiếp là một đạo khó có thể vượt qua kiếp nạn, nàng không biết mình là không có thể vượt qua. Nếu như là độ không qua, nay một lần có lẽ chính là nàng cùng Hạ Đạo Minh sau cùng gặp nhau thời gian. Cho nên nàng không thể lại có gọi. Nàng muốn bước ra này lớn mật một bước, đã vì là không để cho mình cảm tình lưu lại tiếc nuối, cũng là báo đáp nhiều lần cứu giúp tri ân. Thân là nắm giữ Hải Long Vương huyết mạch giao nhân nữ tử, cho nàng song tu nam nhân có thể được nhiều chỗ tốt. Nhưng là, ta không quản. Một tia mùi thơm nước mũi, Hạ Đạo Minh trong ngực đã nhiều dường như hừng hực tình, giống như nước thân thể mềm mại. Nay một muộn, Lan Tịch chân chính diễn dịch cái gì gọi là ôn nhu giống như nước, để Hạ Đạo Minh hưởng hết ôn nhu. Vô biên huyết hải lên sóng lớn mênh mông, mặt biển lên cao. Giáng cung hỏa cháy đường ngực, tứ phương thần thú bóng mờ hiện rõ, càng hiện ra to lớn. Huyền Minh Hoa tự bước ra giáng cung, sừng sững huyết hải bên, tản ra càng ngày càng cổ xưa cường đại khí tức. Lan Tịch Hải Long Vương huyết mạch cùng Hạ Đạo Minh huyết mạch giao hòa, làm cho hắn khí huyết thể phách phát sinh một ít biến hóa, biến được càng dẻo dai cường đại. Huyền Minh Hoa tự thân là Huyền Minh chân thủy thai loại thai nghén, được Hải Long Vương huyết mạch giao hòa tầm bổ, chiếm được tiến một bước trưởng thành. Mà Lan Tịch Hải Long Vương huyết mạch được Hạ Đạo Minh dung hợp tứ phương thần thú chân huyết huyết mạch, còn có Huyền Minh chân thủy giao hòa tầm bổ kích phát, biến được càng ngày càng tinh khiết cường đại. Nay để Lan Tịch vừa sợ vừa mừng lại có chút lo lắng. Đã như thế, thiên kiếp đem càng nhanh hơn đến nơi. Nhưng cùng lúc, huyết mạch tinh thuần cường đại đã gia tăng rồi nàng thành công độ kiếp hy vọng. Lan Tịch đột nhiên gia nhập, nàng cực điểm ôn nhu, để Hạ Đạo Minh hãm sâu trong đó, không muốn cũng không nỡ tâm nhanh như vậy tiểu rời đi. Cuối cùng, hắn sai người cho Tiêu Lam đưa đi tin tức, đem sau 3 ngày xuất phát, đổi thành sau 10 ngày xuất phát. Nay 10 ngày, Hạ Đạo Minh ba đẹp làm bầu bạn, thưởng hết ôn nhu hương. Nay một ngày sáng sớm, Hạ Đạo Minh rốt cục nhẫn tâm dứt khoát khởi hành. Nhiều một cái Lan Tịch, vai hắn đầu lại nhiều hơn một phần trách nhiệm. Bắc Chấn Lư Sơn càng là thế tại nhất định được. Trước khi đi, Hạ Đạo Minh đem câu thần bài giao cho Liêu Sảo Liên. Giờ ngọ, Hạ Đạo Minh đi tới Đại Lương Quốc Vọng Giang thành. Một bộ bạch y Tiêu Lam đã ngọc lập ở thành lầu chờ hắn. "Hạ huynh ngươi rốt cục tới rồi." Tiêu Lam khỏe miệng cười mịn, ánh mắt có chút ý tứ sâu xa. "Để Lam tỷ đợi lâu, Lam tỷ xin mời." Hạ Đạo Minh không có giải thích mình là thu nhiều một vị ái thê, này mới dây dưa, chỉ là hơi cười nói một câu, sau đó tay mở dương. Một chiếc tường vân long chu lơ lửng tại trước người hai người. "Làm phiên Hạ huynh." Tiêu Lam khẽ không người, sau đó cùng Hạ Đạo Minh cùng leo lên thuyền rồng. Rất nhanh thuyền rồng phá không mà đi. Nay một ngày, tường vân long chu bay tới một mảnh gió lạnh tàn phá, mặt biển nổi trôi từng tòa muôn đời không tan băng sơn hải vực. Đứng tại tường vân long chu bên trên, quan sát mảnh này ký ức chưa phai hải vực, Hạ Đạo Minh ánh mắt phức tạp, trong lòng tràn ngập cảm khái. "Hạ huynh, nơi này là Huyền Âm đảo hải vực, quanh năm gió lạnh tàn phá, rất nhiều nơi quanh năm đóng băng không hóa. Mảnh này hải vực hầu như không có gì người sinh hoạt cùng tiềm tu, chỉ có Huyền Âm đảo trên ẩn cư một đám tu sĩ. Hơn 200 năm trước, ta từng tới đây du lịch qua, cái này cũng là ta tại Bắc Chấn Hải đến qua xa nhất một mảnh hải vực. Mảnh này hải vực sẽ đi qua, ta tiểu không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào hải đồ sở tiêu con đường đi tới. Chỉ là hải đồ con đường cũng chỉ là đánh dấu đại khái địa danh, cụ thể e sợ còn phải một đường đi về phía trước, một đường hỏi dò, để tránh khỏi đi chặng đường oan uổng. Ta lần này đi ra cũng có mười nhiều ngày, không bằng trước đi Huyền Âm đảo để hỏi đường, thuận đường cũng nghỉ cái chân." Tiêu Lam quan sát phía dưới hải vực, trong mắt toát ra một vẻ hồi ức vẻ. "Ta hết thể nghe Lam tỷ an bài." Hạ Đạo Minh mỉm cười nói. Tiêu Lam nghe nói hơi run lên một chút, đón lấy không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, không nhịn được lườm hắn một cái. Có thể giết hóa thần lão tổ, diện hóa thần thế lực, cũng dẫn dắt một cái ở chết một vùng bèn tông môn nhảy một cái trở thành một vực bá chủ nhân vật, cái nào không là cao cao tại thượng, ngông cuồng tự cao tự đại. Có thể lại cứ trước mắt nam tử này, cùng nhau đi tới đều là nho nhã lễ độ, không chỉ có một điểm cái giá đều không hợp, thậm chí còn nói ra hết thảy nghe nàng an bài. Có lúc, nàng thực tại rất khó đem trước mắt vị này hiền lành khiêm tốn nam tử cùng năm đó đánh giết Diệp Lăng Nguyên lão ma cái kia uy vũ dũng mãnh nam tử liên hệ với nhau. Không đúng, mảnh này hải vực tiên địa có sát cơ kích đãng, chẳng lẽ phía trước có người đang chém giết? Tướng Vân Long chú hướng Huyền Âm đảo phi hành trên đường, Tiêu Lam đột nhiên xúc nạch. Quả thực có sát cơ kích đãng, Lam tỷ lợi hại. Hạ Đạo Minh nghe nói mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn, buột miệng tán thưởng nói. Hắn tự nhiên đã sớm phát hiện đến đất trời bốn phía khí cơ sát cơ kích đãng, nhưng Tiêu Lam có thể nhanh như vậy phát hiện đến, thật là để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiêu Lam không nhịn được vừa liếc Hạ Đạo Minh nhìn một chút. Nàng tự nhiên không tin tưởng, lấy Hạ Đạo Minh tu vi, hiện tại mới phát hiện. Bất quá Hạ Đạo Minh nói như vậy, nàng trong lòng vẫn là được lợi. Trước đây, nàng đối với thiên địa sát cơ biến hóa cảm ứng cũng không có như thế nhạy bén, nhưng từ Bạch Hổ huyết mạch thức tỉnh, nàng hiện tại cảm ứng cực kỳ nhạy bén, coi như Thanh Hư đều phải kém hơn nàng không ít. Hạ Đạo Minh khen nàng, còn thật khen đến nàng đắc ý chỗ. Nếu có chém giết, muốn không chúng ta vẫn là lượn quanh nói, miễn được trộn cùng đến hải ngoại ân oán báo thù bên trong, sinh nhiều rắc rối. Tiêu Lam rất nhanh một mặt bình tĩnh nói, vẫn là đi xem một chút đi, nói đến Huyền Âm đảo cùng ta còn có như vậy điểm ngọn nguồn quan hệ. Hạ Đạo Minh nói, uống nước không quên người đào giếng. Bất kể như thế nào, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, vẫn là cùng Huyền Âm đảo có quan hệ. Nếu như là người khác vô cớ đến tấn công Huyền Âm đảo, hắn bao nhiêu có phải là giúp ra một mặt. Cho tới trộn cùng hải ngoại ân oán báo thù gì gì đó, Tiêu Lam chỉ là nhất giới nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên kiêng kỵ, nhưng hắn bây giờ nhưng là đã vượt qua lôi hỏa thiên kiếp, coi như đối phương sau lưng có hóa thần tu sĩ, hắn cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Hóa ra ngươi đối với Huyền Âm đảo rất quen thuộc, vậy ngươi cũng không nói sớm, hại được ta mới vừa rồi còn một phen giải thích. Tiêu Lam không nhịn được lại lần nữa khinh thường. Lam tỷ lại không có hỏi ta, hơn nữa Huyền Âm đảo ta cũng chỉ tại hơn trăm năm trước đã tới một lần, quen thuộc là thật không thể nói là. Chỉ là năm đó được một lần cơ duyên, bao nhiêu vẫn là mượn Huyền Âm đảo ánh sáng. Hiện tại nếu đúng lúc gặp sẽ gặp được Huyền Âm đảo có việc, như đạo lý tại Huyền Âm đảo bên này, tổng cũng phải vì bọn họ chủ trì một chút công đạo. Hạ Đạo Minh nói, đã như vậy, vậy liền đi nhìn nhìn. Tiêu Lam nghe nói gật gật đầu, nhìn hắn ánh mắt nhiều một tia ôn nhu. Ân đoán phân biệt, có tình có nghĩa, đây chính là Hạ Đạo Minh trên người nhất để nàng thưởng thức địa phương, cũng là nàng chủ động cực lực mời hắn bắt chấn Lư Sơn đồng hành nguyên nhân nơi. Huyền Âm đảo bốn phía, bảo quang như lưu tinh bảy giống như vậy, lóng lánh bầu trời, dồn dập hướng Huyền Âm đảo bẽ rơi mà đi. Huyền Âm đảo u sắc màn nước bao phủ, lồng phòng hộ bầu trời hiện ra một con chim đầu, uy thân, đôi rắn, toàn thân tối tăm u thủy toàn quy bóng mở. Này u thủy toàn quy bóng mở chỉ trưởng một lớn địa. Chương 509, ra tay chương 509, ra tay lớn trên tấm bia khắc vẽ ra 12 đạo hình dạng giống quá ba kích xiên đơn sơ mà cổ xưa kỳ quái phù văn. Lớn địa phủ văn thỉnh thoảng lấp lóe, có một cây cái ba kích cự xoa giết ra lớn địa. Có ba kích cự xoa phong mang lấp lóe, từng cái đánh rơi đánh giết mà đến pháp bảo. Có ba kích cự xoa quấn lên thao thiên đũ thủy sóng lớn, chém xuống các loại pháp bảo. Chính là này lớn địa biến hóa ra ba kích cự xoa, chặn lại rồi đại quân phần lớn công kích, làm cho Huyền Âm đảo tại các loại bảo quang oanh kích bên dưới, lảo đảo, nhưng trước sau không có bị công phá. Huyền Âm đảo chủ, đảo phá đi ngày, chính là các ngươi bị tàn sát hầu như không còn thời gian, vẫn là mau chóng đầu hàng đi. Trong đại quân, đi ra một Chu Y nam tử, trước người treo một huyết đao. Sa chỉ Huyền Âm đảo, lạnh giọng nói: "Này Chu Y nam tử có nguyên anh trung kỳ tu vi, cùng hắn cùng nhau còn có hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mà trong đại quân thì lại có hơn 60 vị kim đan tu sĩ. Ở mảnh này hải vực xem như là một luồng rất cường đại lực lượng. Các ngươi này bầy thích giết chóc ma tu, chẳng lẽ chúng ta mở đảo đầu hàng, các ngươi tiểu sẽ thả chúng ta một con đường sống sao?" Bản đảo chủ đang hướng này Chu Vi mấy triệu dặm đồng đạo phát sinh cầu cứu tin tức, các ngươi hiện tại rời đi còn đến kịp, bằng không chờ khắp nơi viện quân một đến, e sợ muốn đi đều đi không được. Một vị cao gầy Huyền Y nam tử lăng không ở Huyền Âm đảo bên trên, Dương giọng nói: "Viện quân, các ngươi tiểu đừng si tâm vọng tưởng. Các ngươi cho rằng này chuyển tới, tiểu chúng ta đoạn đường này nhân mã sao? Chúng ta đã sớm binh phân nhiều đường, chính là muốn đem bọn ngươi mảnh này hải vực càn quét hết sạch. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn là mau chóng đầu hàng, chúng ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống, bằng không chờ chúng ta phá đảo mà vào, khi đó các ngươi xin tha đều đã muộn." Chu Y nam tử cười gần nói. Chu Y nam tử âm thanh vang vọng trên bầu trời hòn đảo bên trong mỗi cái đều đổi sắc mặt. Hơn 100 năm trước, Huyền Vũ bí cảnh mở ra, đột phát Huyền Vũ triều. Không chỉ có Huyền Âm đảo tiến nhập Huyền Vũ bí cảnh người, hầu như toàn quân bị diệt, tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa này Chu Vi mấy triệu giảm hải vực người của các phe thế lực ngựa đồng dạng tổn thất nặng nề. Thậm chí ngay cả Xích Long đảo đảo chủ Mặc Ly cái kia đám nhân vật đều trôn thây Huyền Vũ bí cảnh, khiến cho này mấy triệu giảm hải vực thực lực chưa từng có suy yếu. Như sự tình chính như Chu Y Nam tử nói, không chỉ có Huyền Âm đảo bị công phá là sớm một việc, e sợ này mấy triệu giảm hải vực thế lực khắp nơi đều khó thoát lần này kết nạn. Đã như vậy, vậy ta cũng nói một câu, người giết người người hàng giết. Hôm nay các ngươi coi như xin tha, cũng khó thoát một chết. Tiểu tại Huyền Âm đảo đám tu sĩ một trái tim chìm vào thấp nhất, mà Chu Y nam tử chờ mỗi cái khí diễm hung hăng thời khắc, có một đạo nam tử âm thanh từ đằng xa như lôi quần quần mà đến, vang vọng bên trong đất trời. Đón lấy một chiếc tường vân long chu cưới mây đạp gió mà đến, xuất hiện tại vây công Huyền Âm đảo đại quân trước mặt. Nguyên Anh hậu kỳ. Mảnh này hải vực làm sao sẽ có Nguyên Anh hậu kỳ? Chu Y nam tử nhìn Tường Vân Long Chu Đằng Vân mà đến, phía trên thình lình đứng thẳng hai vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, không khỏi sắc mặt chợt biến. Bất quá trong nháy mắt, Chu Y nam tử vẻ mặt tựu khôi phục bình tĩnh, hướng Hạ Đạo Minh cùng Tiêu Lam chắp tay nói, hai vị đạo hữu nếu là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cần phải kiến thức rộng rãi. Thật không dám giấu giếm, chúng ta chính là đến từ Ô La Đại Lục Xích Mục Tông, này chuyến là phục lệnh tông chủ ra biển làm việc. Nguyên bản này chuyến chúng ta cần phải bắt Huyền Âm Đạo, bất quá nếu hai vị đạo hữu ra mặt, cái kia đến đây thì thôi. Người của chúng ta sẽ rút khỏi mảnh này hải vực, sau đó sẽ không lại đến. Hai vị đạo hữu cũng không nên truy cứu nữa, bằng không trêu chọc đụng đến bọn ta tông chủ ra tay, hậu quả không là hai vị đạo hữu có thể gánh vác nổi. Các ngươi tới từ Ô La Đại Lục Xích Mục Tông. Huyền Âm Đạo đạo chủ nghe nói vẻ mặt đại biến, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Xem ra Huyền Âm Đạo chủ kiến thức rộng rãi a. Chu Y nam tử nhàn nhạt nói một câu, trên mặt nhưng mang theo một tia đắc ý nhìn về phía Hạ Đạo Minh cùng Tiêu Lam. Huyền Âm Đạo chủ đồng dạng nhìn về phía Hạ Đạo Minh cùng Tiêu Lam, cũng truyền âm cho bọn họ. Đa tạ hai vị tiền bối trưởng nghĩa ra mặt, bất quá tổ tiên tiền bối có lưu nói báo cho, Xích Ngục Tông là nằm ở chúng ta hướng tây bắc 50 triệu dặm có hơn Ô La đại lục trên chúa tể một phương, hóa thần thế lực. Nếu bọn họ chịu chiến binh, không bằng liền như vậy thôi. Nguyên lai các ngươi tới từ Ô La đại lục, cái này ngược lại cũng đúng vừa vặn, chúng ta đang chuẩn bị đi Ô La đại lục. Hạ Đạo Minh tựa hồ không nghe thấy Huyền Âm Đạo chủ truyền âm, một mặt bình tĩnh mà nhìn phía Chu Y nam tử. Đi Ô La đại lục. Chu Y nam tử nghe nói không khỏi sửng sốt, mắt lộ ra một tia vẻ khó tin. Dưới cái nhìn của hắn, Hạ Đạo Minh hỏng rồi chuyện tốt của mình, như thế nào dám nói đi Ô La đại lục. Mà Huyền Âm đạo chủ nghe nói tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại lập tức biến được tái mét. Chu Y nam tử không biết Hạ Đạo Minh cùng Tiêu Lam hai người không làm mảnh này hải vực tu sĩ, Huyền Âm đạo chủ nhưng rất rõ ràng. Như bọn họ muốn đi Ô La đại lục, e sợ không chỉ có sẽ không sẽ giúp Huyền Âm đạo xuất đầu, thậm chí còn có khả năng sẽ bán cái nhân tình Chu Y nam tử. Đúng đấy. Vừa vặn có thể làm phiền ngươi mang một đường, cũng tiết kiệm phải đi chặng đường oan uổng. Hạ Đạo Minh mỉm cười nói. Huyền Âm đạo chủ nghe nói như thế, nhất thời dọa được hồn đều kém một chút muốn bay lên. Mà Chu Y nam tử nghe nói trong con ngươi xẹt qua một vệt nham hiểm cười gằn, ngoài miệng nhưng nói, việc này dễ bàn, chờ ta thu thập Huyền Âm đạo, liền bồi hai vị đạo hữu đi một chuyến Ô La đại lục. Đạo hữu e sợ hiểu nhầm ý tứ của ta, muốn ngươi dẫn đường là một chuyện, muốn giết các ngươi là một chuyện khác. Hạ Đạo Minh như cũ mặt mỉm cười nói, ngươi đây là ý gì? Ta Xích Ngục Tông tông chủ chính là Hóa Thần lão tổ, chứng hạ cường giả như mây, ngươi nếu dám. Chu Y nam tử nghe nói hoàn toàn biến sắc, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói. Tiêu Lam nghe nói vẻ mặt khẽ biến, nhưng qua trong giây lát tựu khôi phục yên tĩnh, một luồng cực kỳ khủng bố sát phạt khí tức từ trên người nàng tản mát ra. Loại này nhân vật, lại nơi nào cần làm phiền Lam tỷ ra tay. Hạ Đạo Minh cảm nhận được Tiêu Lam khí tức biến hóa, hướng nàng khẽ mỉm cười, đón lấy có một mặt cờ đen từ hắn bay ra. Này cờ đen chính là Hạ Đạo Minh một lần nữa lấy truy hồn nguyên đáy quỷ triều tế luyện qua vạn quỷ phiên. Cờ này là quỷ ta đồ vật, Hạ Đạo Minh trước tiên là tuyệt đối không dám thu vào thể nội ô dưỡng, chỉ dám thu tại trong nhận chứa đồ. Những năm trước đây luyện hóa hải dạ xoa bộ tộc các thời kỳ lợi hại nhân vật quỷ hồn, uy lực không biết so với trước đây lợi hại bao nhiêu lần, là ổn thỏa hóa thần cấp uy lực. Nhưng có trời sinh khắc chế hỏa, u minh quỷ hỏa khắc chế, cờ này uy lực tăng gọn, Hạ Đạo Minh ngược lại là dám thu vào thể nội ôn dưỡng. Không chỉ có như vậy, cờ này thu vào thể nội, có thể ngày đêm trải qua u minh quỷ hỏa rèn luyện, chất chứa cực kỳ tinh khiết quỷ lực, uy lực còn tại không ngừng tăng trưởng. Phiên lên ba trượng, minh hồn sẽ tới. Vạn quỷ phiên lấy ra, Hạ Đạo Minh trong lòng độc thầm. Một tôn u minh quỷ tướng từ phiên bên trong ngưng hình hiện ra, thân khoác cốt giáp, hai tay cầm búa việt cùng chói buộc hồn liên, đi xuống vạn quỷ phiên. Sau đó mây đen cuồn cuộn mà ra, hiện ra vì là từng tôn một tay cầm màu đen liêm đao, một tay cầm hắc u khóa u minh chiến quỷ, một mảnh đen kịt, dường như thiên quân vạn mã, thanh thế to lớn kinh người. Cái kia u minh quỷ tướng vừa đi ra khỏi vạn quỷ phiên, một tay giơ lên búa dịu quay về cái kia Chu Y nam tử chém đánh mà đi, một tay đem chói buộc hồn liên hướng Chu Y nam tử thả tới. Chu Y nam tử thấy thế sắc mặt chợt biến, huyết đao huyết mang tăng gọn, bố trí xuống gió thổi không lọt huyết quang đao ảnh, muốn ngăn trở u minh quỷ tướng sát chiêu. Nhưng cái kia chói buộc hồn liên nhưng là vật vô hình, giống như một trận khói xanh xuyên qua huyết quang đao ảnh, sau đó một lần nữa ngưng tụ thành hình, đem Chu Y nam tử cuốn quanh. Chói buộc hồn liên một cuốn quanh, Chu Y nam tử nguyên bản hung lệ hai mắt một hồi tiểu biến được dại ra vô thần. Huyết quang đao ảnh như tuyết tan rã, quay về một thanh huyết đao trơ trọi lơ lửng ở trước người hắn. Lúc này, một đạo u quang hàn mang sẽ qua. Đúa dịu chém đánh mà đến, đem hắn chặn ngang chém thành hai đoạn. Máu tươi rơi xuống, đem mặt biển băng tuyết nhuộm đỏ. Thân thể bị diệt, có thần hồn nguyên anh chạy ra, nhưng cũng bị chói hồn liên khóa lại, kéo vào vạn quỷ phiên. Tại Chu Y nam tử không có chút nào phản kháng lực lượng, thân thể bị giết, thần hồn nguyên anh bị câu cầm thời khắc, hắn thủ hạ bao quát hai vị kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thân thể đều bị u minh chiến quỷ đại quân như bẻ cánh khô giống như đánh giết, thần hồn bị câu cầm vào vạn quỷ phiên. Chỉ là mấy hơi thở trong đó, lớn như vậy trận chiến toàn bộ hóa thành hải cốt. U minh đại quân như nước thủy triều nước lùi về vạn quỷ phiên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên địa yên tĩnh, chỉ còn lại gió lạnh gào thét. Đừng nói Huyền Âm đạo trên tu sĩ nhìn được sợ vỡ mật, không dám tin tưởng trước mắt một màn kinh người, tự liền Tiêu Lam cũng không nhịn được mặt lộ vẻ bẻ sợ. Nàng tự nhiên biết Hạ Đạo Minh lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng vài chục năm không thấy, dĩ nhiên lợi hại đến trình độ như thế này. Như vậy một đạo nhân mã, chỉ là đem vạn quỷ phiên ném đi, mấy hơi thở tiểu toàn bộ chu diệt, liền một cái đều không cách nào chạy trốn, thực sự là giết người giống như cắt cỏ. Đặc biệt là để Tiêu Lam cảm thấy khiếp sợ chính là, cái kia vạn quỷ phiên bên trong đi ra u minh quỷ tướng, dĩ nhiên để nàng đều cảm thấy một loại nồng nặc nguy hiểm cảm giác, thậm chí nàng có một loại trực giác, e sợ Hạ Đạo Minh đứng cạnh bất động, tự bằng cờ này liền có thể giết chết nàng. Hạ Đạo Minh nhưng đục như vô sự đem vạn quỷ phiên cất vào đến. Chương 510, Thủy Thần Hốt chương 510, Thủy Thần Hốt đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay, cứu ta Huyền Âm đảo miễn cho diệt đảo tai ương. Rất nhanh, Huyền Âm đảo đảo chủ triệt hồi hộ đảo đại trận, mang theo đám người ra đảo bái tạ. Chỉ là dễ như ăn cháo, không đáng nhắc đến. Hạ Đạo Minh mỉm cười vung vung tay, sau đó dương mắt hướng U Thủy Toàn Quy cùng lớn bia hư ảnh phương hướng nhìn tới, đam chiêu. Trận này tên là U Thủy Kích Xoa trận, là ta Huyền Âm đảo một vị tinh thông trận pháp tiền bối lấy một cái từ Huyền Vũ bí cảnh bên trong tìm được Thủy Thần Hốt là trận nhãn bày ra hộ đảo đại trận. Tục truyền vị kia tinh thông trận pháp tiền bối khi còn sống, từ hắn thao túng, trận này có thể phát huy ra chống đỡ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ uy lực. Chỉ tiếc bây giờ, Huyền Âm đảo đảo chủ là cái người tinh mắt vật, hắn gặp Hạ Đạo Minh như vậy một vị lợi hại nhân vật chú ý cái kia U Thủy Toàn Quy bóng mờ cùng lớn địa, trong lòng khẽ động, lập tức cung cung kính kính giải thích nói tới. Chỉ là nói đến phía sau, nhớ tới Huyền Âm đảo đã từng bởi vì Huyền Vũ bí cảnh mà đi về phía huy hoàng, sau đến nhưng cũng bởi vì Huyền Vũ bí cảnh mà không ngừng hướng đi suy sụp, không khỏi khá là cảm khái. Nguyên lai là từ Huyền Vũ bí cảnh bên trong tìm được. Hạ Đạo Minh nghe nói nhớ tới trong hồ Huyền Vũ trấn thủ trong hồ đảo nhỏ những U Thủy Toàn Quy kia điêu tượng, trong lòng thoải mái, lập tức châm trước một phen, nói: "Thật không dám giấu giếm, này Thủy Thần Hốt tuy rằng bất phàm, nhưng lưu tại trong tay các người, nhưng phát huy không được bao nhiêu uy lực." Huyền Âm đảo đảo chủ còn có ra nên tiếp chúng trưởng lao nghe đến đó đều sắc mặt chợt biến, nhưng Huyền Âm đảo đảo chủ không hổ là một đảo chi chủ, đảo mắt vẻ mặt tiểu khôi phục bình thường, cũng đội vàng hướng Hạ Đạo Minh một cung đến cùng nói: "Này Thủy Thần Hốt nếu có thể vào tiền bối pháp nhãn, văn bối này tiểu sai người mang tới dâng lên cho tiền bối, miễn cho nó Minh Châu bị long đong." Vật ấy xác thực cùng ta hữu dụng. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không lấy không ngươi này Thủy Thần Hốt, ta sẽ giúp ngươi một lần nữa bố trí một cái lợi hại hộ đạo trận pháp, cũng biếu tặng các ngươi một ít có thể giúp phá đan thành anh cùng trợ nguyên anh tu sĩ phá cảnh linh đan. Hạ Đạo Minh gặp Huyền Âm đảo đảo chủ trên nói, thật cũng không cùng hắn lập dị, lúc này tỏ thái độ nói. Đám người nghe nói đều mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, Huyền Âm đảo đảo chủ đúng là biểu hiện được vẫn tính trấn định, đội vã một cung đến cùng nói, tiền bối đối với ta Huyền Âm toàn đảo có ân cứu mạng, một cái Thủy Thần Hốt lại tính cái gì? Lại nào dám lại? Ngươi không cần cùng ta chối từ khách khí, ân cứu mạng là một chuyện, ta lấy các ngươi hộ đảo đồ vật lại là một chuyện khác. Bất quá bảy trận việc, còn có linh đan việc, ngược lại không gấp, ta muốn đi trước diệt cái khác mấy đường xích ngục tông nhân mã, miễn được cái khác đồng đạo gặp tai họa. Hạ Đạo Minh xua tay cắt ngang nói. Nói xong, cũng không chờ Huyền Âm đảo đảo chủ phản ứng, đã cùng Tiêu Lam lên tiếng chào hỏi, đem vạn quỷ phiên một dương, hóa thành một minh ưng, nâng hai người, giống như một nói màu đen tiệm điện biến mất trên bầu trời Huyền Âm đảo. Đám người thấy thế vội vã hướng minh ưng biến mất phương hướng, một cung đến cùng. Hai ngày sau, một chiếc tường vân long chu lại lần nữa bay tới Huyền Âm đảo hải vực. Thuyền giống bên trên, Hạ Đạo Minh nên gió mà đứng, vẻ mặt có chút lạnh lẽo. Này hai ngày, Hạ Đạo Minh thông qua đối với Chu Y Nam tử siêu hồn lấy được tin tức, tìm được cái khác bốn lộ nhân mã, toàn bộ giết chết, trong đó có hai lộ nhân mã dẫn đầu rõ ràng là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Thông qua đối với hai vị tiên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ siêu hồn, Hạ Đạo Minh mới biết này chút người tới đây mảnh hải vực, không chỉ có là vì là cướp đoạt tu hành tài nguyên, hơn nữa còn vì là thu thập kim đan cùng Nguyên Anh tu sĩ tinh huyết. Chỉ là cái kia tinh huyết cầm tới làm cái gì? Hai vị tiên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không rõ ràng lắm, chỉ đại thể biết là xích ngục tông hóa thần lão tổ thi pháp cần thiết. Bởi vì cấp đoạt tu hành tài nguyên, còn muốn giết người thu lấy tinh huyết chính là nhân thần cộng pháp việc, vì lẽ đó xích ngục tông rất ít tại Ô La đại lục làm này với các, mà là mỗi qua một ít năm phái người đi một ít không có cường giả tọa chấn xa xôi hải vực hoặc là đại lục cướp đốt giết hiếp, thu thập tinh huyết. Lần này như không phải là bị hắn trùng hợp gặp gỡ, mảnh này hải vực không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng. Cùng Hạ Đạo Minh đứng sóng vai Tiêu Lam vẻ mặt đồng dạng lạnh lẽo, chỉ là tâm tình nhưng có chút trầm trọng. Bởi vì Xích Ngục Tông không chỉ có là hóa thần thế lực, hơn nữa trong tông môn dĩ nhiên có hai vị một kiếp hóa thần tu sĩ. Trong đó có một vị thình lình vẫn là 600 năm trước thân thể cùng nguyên thần hợp nhất, đồng thời vượt qua thiên kiếp một kiếp hóa thần tu sĩ. Tiêu Lam coi như dùng chân đầu ngón tay nghĩ, cũng có thể biết loại này thân thể nguyên thần hợp nhất, vượt qua thiên kiếp, lại tại hóa thần cảnh giới tu hành 600 năm một kiếp hóa thần tu sĩ, tất nhiên so với Diệp Lăng Nguyên loại kia mới lên cấp binh giải hóa thần tu sĩ lợi hại hơn rất nhiều. Mà năm đó bọn họ vận dụng đại lượng nhân mã, cơ quan tính hết, cũng bỏ ra giá thảm trọng, mới đem Diệp Lăng Nguyên giết chết. Nếu như là Xích Ngục Tông hai vị hóa thần tu sĩ bởi vì tới đây mảnh hải vực nhân mã đều bị giết, một khi đích thân tới mảnh này hải vực, ai có thể chặn? Hy vọng ta lo ngại, hóa thần lao tổ hẳn là sẽ không tùy tiện vượt qua xa xôi hải vực đến trả thù. Tiêu Lam âm thầm suy nghĩ, trên mặt nhưng vẫn duy trì trước sau như một bình tĩnh. Cùng nên hai vị tiền bối. Tiêu Lam chính âm thầm suy nghĩ thời khắc, Huyền Âm đảo đảo chủ mang theo chúng trưởng lao nên ra hòn đảo. Tại Huyền Âm đảo đảo chủ cùng đi hạ, trở lại chốn cũ, Hạ Đạo Minh trong lòng khá hơi xúc động. Mà Huyền Âm đảo đảo chủ đám người nhưng đã sớm nhớ không nổi. Trước mắt vị này bọn họ một mực cung kính chiêu đãi cao nhân tiền bối, kỳ thực hơn trăm năm trước liền đến qua Huyền Âm đảo, khi đó chỉ là cái kia mấy trăm tên vào Huyền Vũ bí cảnh kim đan tu sĩ bên trong một thành viên. Tiền bối xin vui lòng nhận. Chờ Hạ Đạo Minh cùng Tiêu Lam ghế trên phía sau, Huyền Âm đảo đảo chủ hai tay dâng lên một tản gia cổ xưa tang thương thủy thần hốt. Nay thủy thần hốt ngoại trừ xem ra cổ điển cũ kỹ, phía trên phủ văn chữ viết rất nhạt, dường như bất cứ lúc nào cũng bị tuế nguyệt phai mở ở ngoài, cũng không có bất kỳ không trọn vẹn. Cũng là 12 cái đơn giản phù văn, chỉ là sơn thần hốt là bữa hình dạng, này thủy thần hốt nhưng là ba kích xin hình dạng. Đưa tay lấy ra thủy thần hốt, Hạ Đạo Minh lập tức cảm ứng được bên trong tích chứa một tia mang theo vô thượng quyền uy, không thể chống lại phất nghịch lực lượng. Vô biên huyết hải bên trên, Sơn Thần Hốt cũng tựa hồ cảm ứng được Thủy Thần Hốt, dĩ nhiên hơi bắt đầu run rẩy, phía trên phủ văn lấp lóe, một to lớn xích hỏa toàn quy bóng mở hiện ra, ngửa lên trời gào thét, vang vọng giang cung. Hạ Đạo Minh nội tâm kích động, trên mặt nhưng mười phần bình tĩnh, không nhanh không chậm đem Thủy Thần Hốt thu vào nhận chứa đồ, sau đó ánh mắt từng cái đảo qua đám người, một chút châm trước, liền có từng cái bình thuốc tung bay hướng đại điện bên trong đảo chủ cùng các trưởng lão. Thái Huyền Dưỡng Anh Đan, Thiên Diễn Thông Tuyệt Đan, Thái Hương Ngưng Anh Đan. Đám người tiếp nhận bình thuốc, mở ra một nhìn, mỗi cái đầu tiên là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đón lấy tiểu tất cả đều mặt lộ vẻ không dám tin tưởng cùng vẻ mừng rỡ như điên. Đặc biệt là Huyền Âm đảo đảo chủ tại vui mừng khôn xiết phía sau, càng là không nhịn được lão lệ tung hành. Hắn đạt được linh đan tối đa cũng quý giá nhất. Có những linh đan này, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cần phải dùng không được bao nhiêu năm tiểu có thể đặt chân nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa trong điện một ít kim đan hậu kỳ trưởng lão, được linh đan, cũng có thể tại năm gần đây bên trong bước lên 2-3 vị nguyên anh tu sĩ. Đã như thế, Huyền Âm đảo tái hiện năm đó đỉnh thịnh quang cảnh nhất định không xa. Tương đối với mỗi một người tu vi tăng lên cùng đột phá, Huyền Âm đảo quay lại năm đó đỉnh thịnh quang cảnh, chỉ có thể tạo được tương đương với nguyên anh trung kỳ phòng hộ năng lực hộ đạo đại trận mắt trận thủy thần hốt rõ ràng biến được không đủ vì là nói. Vì lẽ đó vui mừng khôn xiết phía sau, Huyền Âm đảo trên tu sĩ mỗi cái mang trong lòng cảm kích xấu hổ, dồn dập bái tạ. Đúng đấy, nhân gia cứu toàn bộ Huyền Âm đảo, còn cầm như thế nhiều có thể tạo nên cường giả quý trọng linh đan để đổi chỉ là một cái thủy thần hốt, thực tại để cho bọn họ nhận lấy thì ngại a. Huyền Âm đảo các tu sĩ lại nơi nào biết, những linh đan này đối với bây giờ Hạ Đạo Minh mà nói, chỉ là nhiều nước mà thôi, cùng bảo tồn hoàn chỉnh thủy thần hốt so sánh, càng là hơi không đủ nói. Như không lo lắng Hoài Bích có tội, hơn nữa Huyền Âm đảo cũng chỉ có ngần ấy căn cơ, không chịu đựng nổi quá lớn cơ duyên, Hạ Đạo Minh còn thật không tiện cầm như vậy điểm linh đan với bọn hắn trao đổi thủy thần hốt. Các vị không cần khách khí, chúng ta cũng coi như là theo như nhu cầu mỗi bên. Tiếp đó, ta sẽ tại Huyền Âm đảo dừng lại một ít ngày tháng, một là muốn cho các ngươi một lần nữa bố trí hộ đạo đại trận, hai cũng là muốn nhìn Xích Ngục Tông bên kia có đến hay không người trả thù. Miễn cho chúng ta vừa đi, bọn họ tới tìm thủ, mảnh này hải vực nhưng không người có thể chống đối. Hạ Đạo Minh nói, tiền bối có đại nghĩa đại từ bi, chúng ta có thể gặp tiền bối, thật sự là cơ duyên lớn. Đám người nghe nói lại là cao hứng lại là nổi lòng tôn kính. Chương 511, tấm gương chương 511, tấm gương Ố La Đại Lục, Trung ương. Có một cái sơn mạch, mây mù vì là màu máu, quanh năm không tiêu tan. Sơn thể cao chót vót đá lởm chởm, ngàn phong như dao, âm vũ khí sát phạt kích đãng, thời gian có xích hắc huyết quang dọc theo sơn mạch đi khắp, như quỷ đèn như hồn hỏa, ánh được toàn bộ thiên địa giống như một tòa địa ngục dung lô. Sơn mạch này bởi vậy được gọi tên Xích Ngục Sơn. Có một ngày, có cường giả ở đây thành lập tông môn, tên là Xích Ngục Tông. Xích Ngục Tông tự tiện giết phạt, làm việc tàn nhẫn, độc bá Ô La đại lục. Xích Ngục Tông phía sau núi có một thâm cốc, xương máu bao phủ, nhiều năm không tiêu tan. Thâm cốc trong huyết vụ thường xuyên mơ hồ có thiên quân vạn mã xung phong cùng tiếng hổ gầm truyền ra. Này thâm cốc vì là Xích Ngục Tông cấm địa. Ngoại trừ hai vị hóa thần lão tổ, trong tông môn chỉ có vẹn vẹn mấy vị nguyên anh hậu kỳ trưởng lão có thể ra vào. Còn lại, chỉ cần tự ý đặt chân, dù cho là nguyên anh trưởng lão đều là giết không tha. Sâu trong cốc, một tòa không biết có bao nhiêu bộ bạch cốt điêu xây dựng mà thành tế đàn thỉnh linh sướng sướng. Xương điêu khắc có thượng cổ chiến đồ, huyết hải chiến trận, mỗi một tấc bề ngoài đều bao hàm có mãnh liệt ý sát phạt. Tại trung ương tế đàn thờ phụng một chiếc gương. Tấm gương nửa thước vuông vắn, kính thể toàn thân trình nhạt ngân bẻ, cũng phi kim loại tạo nên, bề ngoài ẩn hiện như có như không thú văn cùng đạo văn đan sen, phảng phất theo quang lưu chuyển, kính lưng khắc có một tôn bạch hổ phù điêu. Mặt gương không tầm thường ánh sáng lộng lẫy, bên trong lúc cần lúc hiện một đạo kim màu trắng vết rạn nứt, giống như thiên đạo phù vết. Tế đàn phía trước có một nam một nữ ngồi xếp bằng. Có huyết dịch từ một cái hồ lô màu đen chậm rãi nghiêng đổ vào tế đàn, huyết dịch theo khắc xương trên chiến đồ, huyết hải chiến trận chảy xuôi, hiển hóa ra thiên quân vạn mã xung phong, hài cốt chồng chất như núi, máu chảy thành sông khốc liệt màu máu cảnh tượng. Này khốc liệt màu máu cảnh tượng hiện ra trên bầu trời trung ương tế đàn, càng diễn càng kịch liệt, cuối cùng cái kia chiếc gương tựa hồ không chịu nổi kỳ nhiễu, đột nhiên có tiếng hồ gầm vang lên, một đạo bạch quang lóe lên, đem này cảnh tượng thê thảm nuốt hết. Theo cảnh tượng thê thảm bị tấm gương phát ra bạch quang nuốt hết, trong mơ hồ có một luồng phi thường huyền diệu cổ xưa lại tràn ngập ý sát phạt khí tức từ trong gương tản mát ra. Cái kia xếp bằng ở tế đàn trước một nam một nữ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên thần hiện ra, đem cái kia khí tức toàn bộ thu lấy, sau đó nhắm mắt luyện hóa. Nhắm mắt luyện hóa thời gian, hai người đều mặt lộ vẻ dữ tợn vẻ thống khổ, tựa hồ cái kia khí tức đối với bọn họ xung kích rất lớn, luyện hóa không dễ. Qua đại khái một cái canh giờ, hai người trước sau chậm rãi dương đôi mắt, đứng dậy ly khai tế đàn. Hai người vừa đứng dậy ly khai tế đàn, đi đến một tòa xây ở thâm cốc đại điện thời khắc, có một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vội vã mà tới. Chuyện gì thất thố như thế? Nam tử lạnh giọng hỏi. Khởi bẩm lão tổ, đầu thần phụ trách cái kia đạo nhân mã hồn bài toàn bộ vỡ tan. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không người bẩm báo. Toàn bộ vỡ tan. Nay không nên, cái kia mảnh hải vực cần phải không có có cường giả gì tỏa chấn. Hai vị hóa thần tu sĩ nghe nói đều hơi thay đổi sắc mặt. Đầu thần phụ trách cái kia lộ nhân mã có hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, năm vị nguyên anh trung kỳ còn có hơn 10 vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng rất nhiều kim đan tu sĩ, có thể nói nhân cường mã tráng, mà bọn họ phụ trách cái kia mảnh hải vực thậm chí đã nhiều năm chưa từng xuất hiện nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Có thể nói, quét ngang cái kia mảnh hải vực chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mà bây giờ nhưng toàn quân bị diệt, này làm sao không để hai vị hóa thần tu sĩ giật mình? Muốn không ngươi mang chút nhân mã đi một chuyến, xem kết quả một chút là cái gì tình huống. Rất nhanh nữ hóa thần tu sĩ nói với đồng bạn. Cũng tốt, đã vì là đậu thần bọn họ báo thủ, cũng thuận đường thu lấy một ít thượng thừa tinh huyết. Bây giờ tấm gương kia khẩu vị càng ngày càng lớn, muốn tiêu hao cực nhiều phổ thông tinh huyết mới có thể thả ra chút ít bạch hổ sát phạt tinh khí đến. Nam tử nghe nói gật gật đầu, trên người có giết chóc khí tức thả ra. Huyền âm đạo, tòa nào đó tu hành động phủ. Hạ đạo minh một mặt mừng rỡ nhìn vô biên huyết hải bầu trời, tòa kia như lớn bia xuyên thẳng mây xanh thủy thần hốt. Một loại cổ xưa mang theo cực lớn tiên uy khí tức theo hắn mà ra, chậm rãi dung nhập huyết hải. Hạ đạo minh tâm có cảm giác, bất chi bất giác, cái kia huyết hải cũng đều mang theo một tia dường như tiên uy giống như khí tức. Thủy thần hốt không thiếu sót, không chỉ có uy lực muốn thật lớn vượt qua hậu thiên tu bổ, còn thiếu một phù sơn thần hốt, hơn nữa tích chứa thiên đạo hàm nghĩa, đối với hạ đạo minh phát động cũng rất lớn. Quả nhiên thiện hữu thiện báo a. Lần này cơ duyên, để ta này chuyến Bắc Chấn Lư Sơn tìm kiếm cơ duyên thực lực lại tăng cường không ít. Hạ đạo minh vui vẻ đứng dậy, đi ra động phủ, quyết định tốt giúp Huyền Âm đạo bố trí một phen, cũng coi như là dụng tâm hồi báo. Tại Hạ đạo minh ra động phủ giúp Huyền Âm đạo bố trí động phủ thời gian, có Xích Long đạo Hoàng Ngọc Dung cùng Sải Phong hai người dắt đầu này 8 triệu giặm hải vực tu sĩ, trong bóng tôi giám sát khắp nơi lui tới tu sĩ. Hai người này là Hạ đạo minh dưới trướng nhóm đầu nguyên anh tu sĩ, hiện tại cũng đã là lợi hại nguyên anh trung kỳ tu sĩ, không lâu tương lai có hy vọng nguyên anh hậu kỳ. Bây giờ Thanh Nguyên môn bên kia nhân tài đông đúc, đúng là không cần bọn họ hỗ trợ tòa trấn. Hai người ra từ Xích Long đảo, Hạ đạo minh liền phái bọn họ về Xích Long đảo. Một là tòa trấn Xích Long đảo, hai là phụ trách tại hải ngoại tìm kiếm hỏi thăm Vũ Văn Phượng tin tức, ba nhưng là thu thập một ít hải ngoại tin tức cùng tài nguyên. Năm đó Xích Long đảo có 14 vị Xích Long vệ, bây giờ bao quát Hoàng Ngọc Dung cùng Sài Phong, đã có 10 vị đột phá trở thành nguyên anh tu sĩ. Như vậy một luồng lực lượng, ở mảnh này hải vực xem như là rất cường đại. Lần này Xích Ngục tông nhân mã tới đây mảnh hải vực đánh cướp giết chóc, Xích Long đảo cũng là Xích Ngục tông mục tiêu, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp vây công Xích Long đảo tiểu bị Hạ đạo minh liên thủ với Tiêu Lam từng cái cho giữa đường đánh chặn đường. Giết Xích Ngục tông các lộ nhân mã phía sau, Hạ đạo minh đặc ý mệnh thận cấp nhỏ đuổi trước đi Xích Long đảo truyền hắn mệnh lệnh an bài. Đảo mắt, thời gian trôi qua một tháng. Hạ đạo minh đã giúp Huyền Âm đảo bày ra một cái đủ để chống lại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tấn công hộ đảo đại trận. Hạ huynh, như vậy chờ đi xuống cũng không phải biện pháp. Nhưng chúng ta ly khai, vạn nhất Xích Ngục tông đến hóa thần tu sĩ, mảnh này hải vực nhưng lại không người có thể chống đối, nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Nếu chúng ta vừa bắt đầu không biết việc này cũng cho qua, bây giờ nếu nhúng tay, như liền như vậy không quản lại không đành lòng, phải làm sao mới ở đây? Nay một ngày, Tiêu Lam tìm đến Hạ đạo minh, vẻ mặt khổ não. Như thế chờ đi xuống cũng xác thực không là biện pháp. Như vậy đi, ta sai người về một chuyến vô gian vực, mời trưởng môn sư bá phái mấy người lại đây. Chờ bọn hắn người một đến, chúng ta liền trực tiếp lên đường giết hướng Xích Ngục tông. Như vậy, mảnh này hải vực có người tọa trấn, coi như Xích Ngục tông hóa thần tu sĩ tại đến đây trên nửa đường, cũng có thể bảo đảm mảnh này hải vực không ngại. Như Xích Ngục tông hóa thần tu sĩ còn lưu tại sơn môn, vậy tốt nhất bất quá, chúng ta giết tới cửa, trực tiếp vì dân trừ hại, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hạ đạo minh nghe nói suy nghĩ một chút nói, "Này." Tiêu Lam nghe nói đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt không dám tin nhìn Hạ đạo minh. Có liên quan Cơ Văn Nguyệt cùng Hạ đạo minh độ kiếp việc, đều là giữ bí mật không nói, Tiêu Lam đến hiện tại cũng còn không biết. Cho tới Tạ Đông Cát, Tiểu Kim đám người thực lực tiến triển, Tiêu Lam thì càng không có đường nào biết được. Nàng thực tại không biết Hạ đạo minh từ đâu tới tin tưởng. Đây chính là hóa thần tu sĩ a. Hơn nữa còn là so với Diệp Lăng Nguyên khẳng định cường đại hơn hóa thần tu sĩ. Tiêu Lam đang khiếp sợ thời khắc, Huyền Âm đạo đạo chủ đội vã tới rồi. Chương 512, giết hóa thần chương 512, giết hóa thần mênh mông biển rộng. Một chiếc giao long bạch cốt chế tạo thành thuyền lớn ở trên biển thừa gió phá sóng mà đi, tốc độ cực nhanh. Xa xa nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy một tia trắng tại trên biển rộng sẽ qua. Trên thuyền lớn, một vị tướng mạo bình thường nam tử dựa vào lan can nên gió mà đứng. Này nam tử chính là Xích Ngục tông binh giải hóa thần lão tổ. Phía sau hắn, hai bên trái phải đứng thẳng bốn vị áo bào tím tu sĩ, tất cả đều là cường đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Giao long cốt truyền sát khí ngút trời, chỗ đi qua, ngẫu có hải yêu nhảy ra mặt nước hoặc là tu sĩ từ không trung bay qua, lập tức tiểu sẽ có giao long móng to từ cốt trên thuyền dò ra, đưa bọn họ chụp bắt đánh giết, trên người tinh huyết đều bị thu lại vào một đen hồ lô. Lão tổ, phía trước lại có tu sĩ đến đây. Một vị độc nhãn áo bào tím tu sĩ xa xa nhìn tới phía trước biển rộng có một thuyền rồng cưỡi mây đạp gió mà đến, không khỏi mặt lộ vẻ hùng tàn vẻ ngất lệ, lật bàn tay một cái, trong tay nhiều một phát ấn. Chính là thao túng giao long cốt truyền giết địch phát ấn. Độc nhãn áo bào tím tu sĩ vừa muốn thôi thúc phát ấn, phía trước thuyền rồng lại đột nhiên ngừng lại, lơ lửng tại mặt biển mấy trượng bên trên. Chấm đã, xem ra đối phương là hướng về phía chúng ta tới. Hóa thần tu sĩ thấy thế hướng về sau mang tới ra tay, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn cười gằn. Hướng chúng ta đến, cũng thật là tìm chết. Độc nhãn áo bào tím tu sĩ khinh bỉ cười gần nói, không nên coi thường đối phương, hai người kia khí thế phi phàm, đặc biệt là cô gái kia, chân nguyên ngưng luyện như kim, sắc ý sắc bén như đao, các ngươi e sợ không một người là nàng đối thủ. Như ta đoán không nhầm, đầu thần đám người chỉ sợ sẽ là bị bọn họ giết chết. Hừ, trở lại phía sau, các ngươi đều chính mình đi chấp pháp điện linh phạt đi. Mảnh này hải vực tồn tại loại này lợi hại nhân vật, dĩ nhiên đều không dò thăm, hại được trắng trắng chết như vậy nhiều người. Hóa thần tu sĩ lạnh giọng nói, là lão tổ. Đám người nghe nói mỗi cái trong lòng giật mình, liền đội vàng con người. Chờ bọn hắn lại lần nữa ngồi thẳng lên, nhìn phía Hạ đạo minh cùng Tiêu Lam ánh mắt ít vẻ khinh miệt, nhiều tàn nhẫn sát ý cùng dục già dục dịch, riêng phần mình trong tay nhiều hơn một cái pháp bảo. Ồ, không đúng. Cô gái kia khí tức. Đám người chính dục già dục dịch, muốn giết Hạ đạo minh cùng Tiêu Lam mà yên tâm thời khắc, hóa thần tu sĩ đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha, trời giúp ta vậy, này chuyến chạy được quá đáng giá, dĩ nhiên có thể gặp phải một vị có bạch hổ huyết mạch nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hóa thần tu sĩ kinh hỉ cười to thời khắc, giao long cốt thuyền đã áp sát tường Vân Long Chu. Bất quá rất nhanh hóa thần tu sĩ trên mặt vẻ vui mừng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là không nói ra được ngạc nhiên còn có cảnh giác cùng nghiêm nghị hỗn hợp với nhau vẻ mặt phức tạp. Hắn ánh mắt nhìn quét bốn phía, cường đại thần thức như lưới lớn phô trương ra, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Này để hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là ta lo xa rồi, cần phải chỉ là hai cái không thấy qua hóa thần tu sĩ, tự cao cường đại cuồng vọng chi bối. Bất quá cái kia trên người cô gái khí tức dĩ nhiên cùng sơn môn bên trong cung phụng tấm gương tương tự như vậy, thật đáng kỳ quái. Mặc kệ nó, chỉ là nguyên anh tu sĩ thôi, trực tiếp đưa nàng bắt trở về sơn môn, sẽ chậm chậm khảo cứu cũng không chậm, dù sao cũng, nữ tử này tất nhiên là ta cùng sư tổ lớn cơ duyên không thể nghi ngờ. Hóa thần tu sĩ trong lòng nghĩ ngợi, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Tiêu Lam, mang theo tham lam cực nóng. Cho tới Hạ Đạo Minh, hắn không nhìn thẳng. Người tới nhưng là Xích Ngục tông người. Hạ Đạo Minh tựa hồ chút nào không có ý thức đến mình bị đối phương không nhìn, mà là xa xa chắp tay hỏi. Không sai, bản tôn chính là Xích Ngục tông thái thượng trưởng lão, các ngươi thì là người nào, vì sao muốn ngăn cản chúng ta đường đi? Hóa thần tu sĩ này mới đưa mắt nhìn sang Hạ Đạo Minh. Các ngươi đã là Xích Ngục tông người, cái kia nên biết, này mảnh hải vực không hoan nên các ngươi. Hạ Đạo Minh nghe nói lạnh giọng nói, xem ra bản tôn người chính là các ngươi giết. Các ngươi thật là to gan. Hóa thần tu sĩ sắc mặt tâm trầm, có sát cơ ngập trời phóng lên trời, dĩ nhiên ở sau thân thể hắn hiện ra một đầu bạch hổ bóng mờ. Chỉ là này bạch hổ hư ảnh một đôi hổ nhãn là huyết sắc, tràn đầy máu tanh tàn nhẫn cùng giết chóc. Nam tử kia giao cho các ngươi. Hóa thần tu sĩ lạnh lùng nói một câu, đạp thuyền mà ra, nên gió trên không mà đứng, tóc dài tung bay, tay hướng Tiêu Lam một chỉ, phía sau bạch hổ bóng mờ hóa thành một to lớn hổ trảo, giữa trời hướng về nàng chụp bắt mà đi. Giết. Bốn vị áo bào tím tu sĩ nhận lệnh, cũng theo sát đạp thuyền mà ra, riêng phần mình lấy ra pháp bảo, quay về Hạ Đạo Minh đánh giết mà đi. Lam tỷ, bốn người kia giao cho ngươi, ta tới đối phó cái lao già đó. Tại năm người trước sau ra tay thời khắc, Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói một câu, tay một dương, một đen một trắng hai đạo kiếm quang xuất hiện giữa trời, chính là âm dương lưỡng nghi kiếm. Hai kiếm giết ra, dường như hắc bạch hai con dao long bốn cong nhưng có khí thế bay lên, ở giữa không trung ngăn cản thanh thế to lớn mà đến to lớn hổ trảo, sau đó quay về hổ trảo đột nhiên xoắn một cái. Bành, bành, bành. Hổ trảo tại hắc bạch hai đạo kiếm quang cắn giết bên dưới, dĩ nhiên không ngừng nổ tung, đảo mắt hóa thành từng trận bão gió gào thét vọt qua mặt biển, nhấc lên thao thiên sóng lớn, trừ khử không gặp. Ngươi dĩ nhiên có thể phá tan bản tôn bạch hổ sát trảo, bản tôn cũng thật là coi khinh ngươi. Hóa thần tu sĩ thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng vẻ nghiêm túc, cũng không dám nữa không nhìn hắn tồn tại. Đang khi nói chuyện, một thanh hổ đầu đại đao ngang trời mà ra. Đao này rõ ràng là màu trắng bạc, nhưng đao này vừa ra, toàn bộ trong thiên địa dường như một hồi bị máu tươi nhiễm đỏ. Đâu đâu cũng có núi thây biển máu. Hư không khẽ run, dường như không chịu nổi đao này sát phạt uy áp. Đại đao phá không hướng về Hạ Đạo Minh chém tới, một huyết đồng bạch hổ bóng mờ mang theo lớn lao uy sắt tùy theo đồng thời hướng về Hạ Đạo Minh bổ giết tới. Có chút thành tựu. Hạ Đạo Minh tay lên kiếm quyết, âm dương lưỡng nghi hóa thành một cái vòng kiếm khổng lồ dựng đứng bên trong đất trời, chậm rãi chuyển động, đem đại đao ngăn trở, cũng đem đao quang kể cả nó hiển hóa bạch hổ sát phạt lĩnh vực không ngừng rào diệt nuốt hết, không để nó có cơ hội trải rộng ra. Trên lượt thiên kiếp được thiên ân tạo hóa, Hạ Đạo Minh nguyên anh hậu kỳ đã sớm lộ sắc thành phi phàm nguyên anh hậu kỳ. Đơn giản liên tục bị cường đại thần hồn cùng thân thể áp chế che, không có xúc động thiên kiếp thôi. Hôm nay Hạ Đạo Minh cầm này binh giải hóa thần tu sĩ luyện tập, vì chính là tìm chứng cứ chính mình luyện khí một đạo có phải hay không đạt tới hóa thần cấp bậc sức chiến đấu. Kết quả chính như hắn dự liệu, hắn bây giờ lĩnh ngộ âm dương kiếm đạo dĩ nhiên có thể chống đỡ một kiếp binh giải hóa thần tu sĩ lĩnh vực. Quái không thể đậu thần đám người dĩ nhiên không một người chạy thoát thân, người này không chỉ có chân nguyên pháp lực hùng hậu, hơn nữa ngộ ra kiếm đạo dĩ nhiên đi đến kinh người như vậy trình độ. Hóa thần tu sĩ trong lòng kinh hãi, nảy sinh một tia ý lui. Hắn chính là binh giải hóa thần tu sĩ, rất không dễ dàng mượn thiên kiếp chui luyện ma khí, không tới sống còn thời khắc, tuyệt không nguyện ý lại trắng trợn tu lấy ngoại giới linh khí bổ sung pháp lực tiêu hao, do đó lại lượng lớn nhiễm ma khí. Bây giờ hắn tiêu hao đều là những năm này khổ cực tu luyện tích lũy pháp lực, dùng một phần thì ít một phần. Nhưng nguyên anh tu sĩ lại không có phương diện này kiêng kỵ, chỉ là khi hóa thần tu sĩ khỏe mắt dư quang nhòm ngó cùng đám tu sĩ chém giết Tiêu Lam thời gian, nhất thời liền bỏ đi trong lòng ý lui. Cái kia một bên, Tiêu Lam múa đao xung phong, sau lưng có bạch hổ hiện ra, cái kia thuần túy cường đại sát phạt đao ý, so với năm đó huyền thiên các một chiến muốn mạnh mấy lần. Dù cho vây công nàng người đều là khá là lợi hại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ở đây sát phạt đao ý bên dưới, cũng mỗi cái đều tâm thần run rẩy, 10 phần bản lĩnh dĩ nhiên chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần ra đến. Khắp trời đao quang, hổ gầm từng trận, giết được 4 người không người có thể chặn, chỉ có thể dựa vào người đông thế mạnh, miễn cưỡng đưa nàng nuốt lại. Như cầm nữ tử này đến tế cái kia vô danh kính, tất nhiên có lớn cơ duyên từ trong gương chạy ra, nói không chắc ta cùng sư tổ có thể vì vậy mà vượt qua hai lượt thiên kiếp. Hóa thần tu sĩ gặp Tiêu Lam tiêu dung thiện chiến, bạch hổ sát phạt đao ý kinh người, trong lòng tham niệm nổi lên. Nay niệm đồng thời, này hóa thần tu sĩ tâm tư chuyển động, bỗng nhiên mở miệng một đạo nguyên thần lực lượng, dường như thủy ngân để lộ giống như phun hướng hổ đầu đại đao. Trong nháy mắt hổ đầu đại đao uy lực tăng mạnh, sát phạt lĩnh vực đột nhiên nổ tung, một hồi đem âm dương kiếm vòng bước lui. Ép một cái lùi âm dương kiếm vòng, hóa thần tu sĩ cũng không nhân cơ hội giết hướng Hạ Đạo Minh, mà là hổ đầu đại đao cuốn lên sát phạt lĩnh vực, khắp trời đao quang, hướng về Tiêu Lam bao phủ mà đi, nỗ lực bắt Tiêu Lam liền đi người. Cùng Hạ gia giao thủ, lại vẫn dám phân tâm, quả thực tìm chết. Hạ Đạo Minh thấy thế trên người sát cơ bỗng nhiên như lũ quét của tới, không lại thu lại. Hắn bước ra một bước, biển rộng đột nhiên giạn nứt, sóng lớn giống như núi hướng hai bên cuốn ngược, hư không rung động. Tu La đao rút ra, cả người lẫn đao trực tiếp giống như thiểm điện giết vào sát phạt lĩnh vực. Trải qua lôi hỏa rèn luyện, thiên đạo ơn trạch, Hạ Đạo Minh thân thể từ lâu dày nặng như sơn nhạc, cứng cỏi như pháp bảo, lực lượng càng là kinh người to lớn. Lúc này lại ép Tu La đao huyết vực ai, hai cái tướng điện, uy thế đại kham xương cùng bố. Vành, Tu La đao chém vào sát phạt lĩnh vực. Sát phạt lĩnh vực nháy mắt tan vỡ, nhấc lên khủng bố bao gió hướng về bốn phía phóng đi. Hồ đầu đại đao càng là trực tiếp bị Tu La đao đánh bay. Người hóa thân tu sĩ nguyên thần biến thành thân thể vặn vẹo sao động, dường như muốn theo gió tản đi, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, Hạ Đạo Minh đã lại đạp một bước, giơ tay chém xuống. Vành, hóa thần tu sĩ nguyên thần biến thành thân thể bị một đao phách được nổ ra, hóa thành một từng đạo lưu quang hướng về bốn phía cấp tốc về tới. Đúng lúc này, bốn phía lên thao thiên màu đen sóng lớn. Sóng lớn hóa thành băng sơn đứng sừng sững biển rộng bên trên, nghiêm phong lại bốn phía. Băng sơn bên trên, Huyền Minh Hoa tự cầm băng thương ngạo nghễ mà đứng, tại nàng phía sau bốn phía đứng thẳng một mảnh đen kịt Huyền Minh chiến binh. Biển rộng là Huyền Minh Hoa tự trời sinh chiến trường, có thể trong nháy mắt ngưng tụ đại lượng thủy nguyên lực, hóa thành Huyền Minh đại quân. Giết! Huyền Minh Hoa tự băng thương vung lên, đen thủi lùi Huyền Minh chiến binh vung thương giết hướng từng đạo nguyên thần phân thân biến thành lưu quang. Một từng đạo lưu quang dồn dập hoặc bị đánh rơi, hoặc bị đóng băng. Cái kia hóa thần tu sĩ gặp tình thế không ổn, không ít phân thân đi lên không phóng đi. Nhưng lúc này có mây đen ép đỉnh, từng đạo tỏa hồn liền từ mây đen dò ra, đem cái kia từng đạo nguyên thần phân thân khóa cầm, kéo vào vạn bị phiên. Trong nháy mắt, một đời hóa thần tu sĩ bị giết, không có một đạo phân thân có thể chạy trốn. Thiên địa tĩnh mịch. Không chỉ có Tiêu Lam sợ được thiếu chút nữa đã quên rồi giết địch, Xích Ngục Tông bốn vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ càng là sợ sắp hồn phi phách tán. Ai có thể nghĩ tới, một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Một đời một kiếp hóa thần tu sĩ ở trước mặt hắn, dĩ nhiên đều là không đỡ nổi một đòn, liền nửa điểm chạy thoát thân cơ hội đều không có. Chương 513, lên Xích Ngục Tông chương 513, lên Xích Ngục Tông sau một canh giờ. Một chiếc thuyền rồng như dao long tại trong mây mù qua lại. Trên thuyền rồng, Hạ Đạo Minh cùng Tiêu Lam đứng sóng vai. Tiêu Lam thỉnh thoảng để mắt nhìn Hạ Đạo Minh, mấy lần muốn nói lại thôi. Một cái canh giờ lúc trước một màn kinh người, đến bây giờ còn tại nàng trong đầu không ngừng hiện ra, để nàng vừa nghĩ tới tiểu tim đập nhanh hơn. Lấy của chúng ta quan hệ, Lam tỷ ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần có băn khoăn gì. Hạ Đạo Minh nói, ngươi lợi hại như vậy, ta nhưng tìm ngươi đồng hành, ngươi có thể hay không cảm giác được ta có chút không biết tự lượng sức mình. Tiêu Lam nghe nói do dự xuống, hỏi, ạch, Lam tỷ ngươi nhưng là nữ trung hào kiệt, lời này có thể không giống phong cách của ngươi. Lại nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, ta hiện tại tuy rằng đi tới ngươi đằng trước, vốn lấy Lam tỷ thiên phú của ngươi, đạo tâm còn có bạch hổ huyết mạch, không chắc cái nào ngày lại đột nhiên bạo phát, lại đi tới ta đằng trước. Hạ Đạo Minh nói, tu tiên giới xưa nay giảng cường giả vi tôn, như đổi một người, ta hiện tại xác thực xem như là không biết tự lượng sức mình với cao, bất quá ngươi quả nhiên là người rất đặc biệt, như vậy ta cũng yên lòng, bằng không ta là tình nguyện một người độc hành, mạo thiên đại hung hiểm, cũng không muốn được ngươi che chở. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay ngươi hộ ta, chờ cái nào ngày ta thật đi đến ngươi đằng trước, cũng nhất định hồi báo che chở ngươi. Tiêu Lam nghe nói sâu sắc nhìn Hạ Đạo Minh nhìn một chút, sau đó dương mắt nhìn hướng phương xa, vẻ mặt kiên định nói, có thể được Lam tỷ che chở, sau đó ta tiểu có thể nằm ngang, không cần cực khổ rồi, vậy thì thật là cầu không thể. Hạ Đạo Minh cười nói, đều là lợi hại như vậy nhân vật, còn không có chính kinh. Tiêu Lam gặp Hạ Đạo Minh nói chuyện tùy ý, không có có một chút cao nhân phong độ, rất không dễ dàng điều chỉnh xong cường nhân tâm thái, một hồi lại bị đánh trở lại, không nhịn được lườm hắn một cái. Không ai quy định lợi hại người nói chuyện nhất định phải một bản chính kinh, lại nói, chúng ta đều quen như vậy, thậm chí nói đến còn có qua sóng vai cuộc chiến sinh tử qua, nói chuyện như còn một bản chính kinh, chẳng phải là rất mệt. Hạ Đạo Minh không cho là đúng nói. Cái kia cũng là. Tiêu Lam nghe nói trầm mặc một chút, sau đó gật đầu, nhìn về phía Hạ Đạo Minh ánh mắt bất chi bất giác nhiều một tia ôn nhu thân thiết. Đúng rồi, không biết tại sao, vừa nay cái kia hóa thần tu sĩ trên người khí tức để ta không tên có chút cảm giác đã từng quen biết. Tiêu Lam đột nhiên nhớ tới một chuyện, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Thật sao? Hạ Đạo Minh nghe nói đầu lông mày hơi một dương, đón lấy nhớ lại từ bốn vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thần hồn bên trong tìm thấy được một ít tin tức, hơi suy nghĩ nói, ta từ những nguyên anh kia tu sĩ thần hồn bên trong thấy được một cái rất kỳ quái cảnh tượng, Lam tỷ như tin được ta, ta có thể lấy đặc thù thần niệm giao lưu phương thức, đưa nó hiện ra cho ngươi nhìn. Hóa thần tu sĩ thần hồn trải qua thiên kiếp chuỗi luyện, thiên ân tạo hóa tầm bổ, dù cho Hạ Đạo Minh bây giờ có U Minh Diễm Quân cùng bạn quỷ phiên giúp đỡ, cũng khó đối với khắc hóa thần tu sĩ tiến hành sư hồn. Nhưng dĩ nhiên có thể đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiến hành sư hồn. Tốt. Tiêu Lam không chút nghĩ ngợi, đơn giản thẳng thắn. Vậy tốt. Hạ Đạo Minh gật gật đầu, đưa tay ra chỉ điểm vào Tiêu Lam mi tâm. Tiêu Lam gò má trắng non trên có một vệt đỏ ửng bay lên, lại đảo mắt rút đi, một mặt bình tĩnh nhắm hai mắt. Nhưng rất nhanh, Tiêu Lam trên mặt bình tĩnh không còn sót lại chút gì, thậm chí thân thể đều hơi hơi có chút run rẩy. Làm sao vậy Lam tỷ? Hạ Đạo Minh thu tay về chỉ. Ta cũng không biết, cái kia trên tế đàn tấm gương ta tựa hồ nhận thức, nhưng lại không nhớ ra được ở đâu bài kiến. Tiêu Lam mở mắt ra, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Này không nên a. Xích Ngục Tông xa tại Ô La đại lục, hơn nữa ta siêu hồn được tin tức biểu hiện, này trên tế đàn tấm gương cần phải đã tại Xích Ngục Tông tồn tại dài đằng đẵng tuế nguyệt, ngươi như thế nào khả năng nhận thức? Hạ Đạo Minh nghe nói cũng là rất nghi hoặc. Ta cũng cảm giác rất kỳ quái, nhưng tấm gương kia đem tới cho ta cảm giác cũng rất thân thiết, tựa hồ vốn là của ta vật phẩm. Tiêu Lam nói, ta có chút minh bạch, tấm gương kia biết biểu hiện bạch hổ, rõ ràng cho thấy thượng cổ thần thú bạch hổ bộ tộc vật phẩm, mà ngươi có bạch hổ huyết mạch, nhận định cùng cái này có quan hệ. Hạ Đạo Minh nghe nói suy nghĩ một chút, nói, thừng, có lẽ vậy. Tiêu Lam gật gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn là có rất lớn nghi hoặc, bởi vì nàng có một loại trực giác, huyết mạch quan hệ cũng không đến nỗi để nàng chỉ là nhìn thấy thần niệm bên trong xuất hiện cảnh tượng tiểu sẽ sản sinh mãnh liệt như vậy cảm ứng. Dù sao cũng chúng ta đã quyết định giết tới Xích Mục Tông, nếu tấm gương kia cùng Lam tỷ hữu duyên, chờ đưa nó mang tới, Lam tỷ tế luyện, hết thảy tiểu đều biết. Hạ Đạo Minh gặp Tiêu Lam trong lòng rõ ràng còn có nghi hoặc, suy nghĩ một chút, cười nói, như có thể mang tới tấm gương, cái kia cũng là của ngươi công lao, ta lại há có thể chiếm hữu thành của mình. Ngươi chỉ cần đưa nó cho ta mượn một quãng thời gian, để ta biết rõ rõ vì sao ta sẽ có loại kia mãnh liệt cảm ứng liền được. Tiêu Lam nói, bảo vật người có duyên ở, nếu ngươi chỉ là mượn thần niệm nhìn thấy này tấm gương dáng vẻ, tiểu có mãnh liệt cảm ứng, thuyết minh này tính cùng ngươi hữu duyên, như có thể mang tới, tự nhiên thuộc về ngươi. Hạ Đạo Minh nói, ta lại vô năng lực đi lấy, lại còn nói gì tới hữu duyên. Tiêu Lam lắc đầu nói, nhưng ta có năng lực đi thu lấy a. Ngươi nếu cùng ta cùng nhau, thuyết minh vẫn là cùng này kính hữu duyên a. Hạ Đạo Minh phản bác nói, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh với ngươi có. Tiêu Lam nghe nói bật thốt lên, chỉ là nói được nửa câu, nàng mới ý thức tới lời ấy không thích hợp, phía sau duyên chữ, cứng rắn sinh sinh nuốt xuống. Bất quá tuy rằng đúng lúc câm miệng, nhưng Tiêu Lam chúng quy không tên chỗ dạng, gò má trắng non không tự chủ được bay lên một vệt đỏ ửng. Nhìn luôn luôn đoan trang ung dung lại sát phạt dứt khoát, rất có anh thư khí khái, Tiêu Lam đột nhiên lộ ra một tia nữ tử ế hẹn, có một phen đặc biệt mê người phong vận. Hạ Đạo Minh trong lòng không khỏi hơi một đãng, sau đó vội vã chuyển mở tầm mắt, nhìn phía phương xa, nói: Xích Ngục Tông vì là cung phụng cúng tế tấm gương kia, đồ hại vô số sinh linh, này chuyến chúng ta trước đi diệt này tông, cũng coi như là hành hiệp trượng nghĩa, vì là thiên hạ thương sinh trừ hại. Tiêu Lam gặp Hạ Đạo Minh tựa hồ không có phát hiện mình lỗi trong lời nói, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giơ tay nhẹ nhàng gỡ xuống bị gió thổi loạn mái tóc, nhưng lại không biết tại sao trong mơ hồ tựa hồ có hơi thất lạc. Xích Ngục Sơn Mạch, quanh quần núi non trùng điệp xương máu rõ ràng so với trước kia dày đặc. Trong huyết vụ, một đầu to lớn bạch hổ bóng mờ trốn nấp bầu trời, một đôi huyết đồng mắt hổ đăm đăm giám sát tứ phương, sát khí ngút trời. Xích Ngục Chủ Phong, có nhiều vị nguyên anh tu sĩ mang theo các lộ nhân mã tuần tra tứ phương. Hiển nhiên bọn họ đã biết được lần trước phái ra người ra bất ngờ việc. Phía sau núi thâm cốc cấm khu, vị tiên nữ hóa thần tu sĩ mặt không thay đổi ngồi xếp bằng tại tế đàn trước, đang lặng lặng chờ đợi tấm gương thả ra bạch hổ tinh khí. Đột nhiên, tấm gương tựa hồ cảm ứng được cái gì, tiếng hổ gầm nổi lên, kính thân chấn động động không ngừng. Theo kính thân chấn động, bạch quang lóe lên. Đón lấy có một tia phi thường huyền diệu cổ xưa lại tràn ngập ý sát phạt khí tức từ trong gương tản mắt ra. Nữ tử đại hỉ, đội vã hiện ra nguyên thần, đem cái kia sợi khí tức thu lấy, chuẩn bị nhắm mắt luyện hóa. Nhưng vào lúc này, kính thân chấn động được càng ngày càng lợi hại, thường hực bạch quang tỏa sáng, lít nha lít nhít, có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều, theo lít nha lít nhít bạch quang lóe lên, có kinh khủng sát phạt khí tức dâng trào ra. Cái kia sát phạt khí tức dĩ nhiên hiện hóa ra một dường như thực thể bạch hổ. Bạch hổ nhìn nữ tử, hai mắt khát máu tàn nhẫn vô tình, sau đó mở ra miệng cọp. Không. Nữ tử kinh hãi đến biến sắc, cuốn lên một đạo bảo quang liền chuẩn bị chạy ra thâm cốc. Nhưng bảo quang vừa lên tự tắt, nữ tử cả người chút nào động đậy không thể, dường như toàn bộ thâm cốc đều bị khủng bố sát khí bao phủ trấn áp. Đón lấy nữ tử hai mắt biến được chỗ trống vô thần, sau đó chậm rãi ngã xuống đất, dĩ nhiên lại vô sinh cơ. Chương 514, Tiêu Lam hiển uy chương 514, Tiêu Lam hiển uy không trung. Tướng Vân Long Chu xuyên vân càng sương ngủ, cách Xích Ngục Sơn càng ngày càng gần. Trên thuyền rồng, Tiêu Lam xa xa nhìn tới Xích Ngục Sơn, tim đập không tên tăng nhanh. Làm sao vậy Lam tỷ? Hạ Đạo Minh lập tức phát ra. Không biết, ta luôn cảm giác có đồ vật đang kêu gọi ta, tim đập không khống chế được tăng nhanh. Tiêu Lam vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Muốn không ngươi ở chỗ này chờ, trước tiên từ ta một người giết đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Hạ Đạo Minh nghe nói suy nghĩ một chút nói. Không, nếu từ Thái Thương Đại Lục đi ra, đương nhiên phải với ngươi cùng tiến cùng lui. Tiêu Lam không chút nghĩ ngợi nói. Vậy cũng tốt, đợi lát nữa ngươi cẩn thận một chút, có cái gì không đúng lập tức nói cho ta. Hạ Đạo Minh nói. Sẽ, ngươi yên tâm đi. Tiêu Lam nghe nói trong lòng ấm áp, hướng Hạ Đạo Minh gật gật đầu, ánh mắt ôn nhu. Đây là Xích Ngục Tông sân môn, không biết hai vị đạo hữu đến từ cái nào tòa tiên sơn, tới đây có chuyện gì? Tường Vân Long Chu cách Xích Ngục Sơn cửa còn có một đoạn khoảng cách, đã có một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phát hiện đến bọn họ đến nơi, mang theo mấy vị nguyên anh tu sĩ cùng hơn 10 vị kim đan tu sĩ ngự bảo bay tới, xa xa chắp tay hỏi dò. Các ngươi Xích Ngục Tông vô cớ giết chóc sinh linh, hôm nay hai người chúng ta là tới cửa trình phạt tới, mau chóng gọi các ngươi lão tổ đi ra gặp chúng ta. Hạ Đạo Minh nói. Lớn mật, tìm chết. Xích Ngục Tông tu sĩ nghe nói mỗi cái giận tí mặt, vị kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng bên người hắn mấy vị nguyên anh tu sĩ càng là quát tức giận bên trong trực tiếp tế phóng ra pháp bảo, hướng về Hạ Đạo Minh cùng Tiêu Lam đánh giết mà đi. Đồng thời sớm có đệ tử thả ra tín hiệu. Trong lúc nhất thời Xích Ngục Tông xương máu kịch liệt bốc lên, có chuông báo động vang lên. Xa xa, trên chủ phong, một hồi bay ra 5 vị nguyên anh tu sĩ và mấy chục vị nguyên anh tu sĩ. Tương đạo rực rỡ bảo quang xẹt qua bầu trời, đằng đằng sát khí, thanh thế thật là to lớn. Hạ Đạo Minh thấy thế cười lạnh, tay tại bên hông vỗ một cái, một đen một trắng hai đạo kiếm quang phóng lên trời, hóa thành hai con dao long, quay về vị kia hướng hắn tế phóng phi kiếm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xung phong mà xuống. Cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ gặp Hạ Đạo Minh dĩ nhiên đối với chính mình trước một bước tế thả ra ngoài phi kiếm cung quản, mắt nhìn phi kiếm liền giết đến, khóe miệng không khỏi nổi lên một vẻ dữ tợn cười gằn. Nhưng này cười gằn qua trong giây lát tiểu đọc lại, chỉ thấy Hạ Đạo Minh dĩ nhiên trực tiếp giơ tay, nhấc tay một cái, lập tức có màu vàng long lân bao trùm bên trên, lạnh lẽo kim quang lấp lóe, sau đó một thành tiểu thành phi kiếm bắt tại trong bàn tay. Phi kiếm kiếm quang co duỗi, dĩ nhiên căn bản kiếm không thoát được. Không được. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ lúc này mới ý thức được, cùng là hậu kỳ cảnh giới, nhân gia thực lực không biết mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu. Hắn trên người có một đạo hào quang sáng lên, tựu muốn chạy trốn trở về sân môn. Đúng lúc này Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm đã giết tới, hai kiếm giao tiếp, quay về hắn chặn ngang chính là một kéo. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bị chặn ngang cắt thành hai nửa, huyết vãi trời cao. Mặt khác một bên, làm Hạ Đạo Minh dễ như ăn cháo chém giết một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thời gian, Tiêu Lam đã sớm bước ra một bước truyền rồng, bạch hổ huyết mạch chống đãng, phía sau bóng mở hổ gầm trấn thiên. Bạch hổ sát đao ngang trời giết ra. Đao quang ung tùm, sát phản sát khí ngút trời. Bạch hổ sát đao chém xuống, dường như mãnh hổ chụp ngồi, xung phong vào còn lại Nguyên Anh tu sĩ. Hổ gầm từng trận, uy sát như ngày. Bạch hổ sát đao chưa đến, những Nguyên Anh kia tu sĩ tâm thần dũng cảm đều đã bị đoạn, 10 phần bản lĩnh phát huy không được 5, 6 phần 10. Đao quang lên xuống, chính là một vị Nguyên Anh tu sĩ huyết vãi trời cao. Trong nháy mắt, bốn vị Nguyên Anh sơ trung kỳ tu sĩ đều bị giết. Dựa vào sau đứng lơ lửng trên không hơn 10 vị Kim Đan tu sĩ dọa được sợ vỡ mật, dồn dập thay đổi bảo quang, nghĩ muốn chạy trốn. Đột nhiên có khắp trời lạnh lẽo đao quang như thủy ngân để lộ giống như rơi xuống. Máu thịt tung tóe. Hơn 10 vị Kim Đan tu sĩ, toàn bộ đền tội, không một người chạy trốn. Không được, nhanh trở về sân môn. Chủ phong bên kia, đang đằng sát khí, khí thế to lớn xung phong đi ra năm vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ và mấy chục vị Nguyên Anh sơ trung kỳ tu sĩ, vốn cho là dựa vào nhiều người như vậy, cần phải có thể bắt hai vị không biết lai lịch Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Kết quả bạn bạn không nghĩ tới, chính mình đám người còn tại trên nửa đường, một vị Nguyên Anh hậu kỳ, bốn vị Nguyên Anh sơ trung kỳ cùng hơn 10 vị Kim Đan đồng môn đều đã bị giết, liền một điểm phản kháng chạy trốn cơ hội đều không có, không khỏi mỗi cái dọa được sợ vỡ mật, dồn dập kinh ngạc tốt lên, thay đổi bảo quang, muốn độn trở về sân môn. Nếu đi ra, vậy trước tiên ở lại đây đi. Chỉ là mọi người mới vừa thay đổi bảo quang, có một đạo nam tử âm thanh không nhanh không chậm vang lên. Theo nam tử âm thanh vang lên, có to lớn bóng mờ bao phủ lại đám người. Trong thiên địa đột nhiên nổi lên âm trầm gió lạnh. Mọi người cái da đầu sau lưng lạnh cả người, dồn dập ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời, không biết khi nào đã bị một mảnh mây đen to lớn che lấp, liền giữa trưa mặt trời đều không cách nào chiếu vào. Mây đen bốc lên, có từng tôn thân khoác cốt giáp, cầm búa dịu cùng chói buộc hồn liên u minh quỷ tướng, mang theo một mảnh đen kịt, tay cầm màu đen lưới hai u minh chiến quỷ từ phía trên đi xuống. U minh đại quân thanh thế to lớn, một hồi đem năm vị Nguyên Anh hậu kỳ và mấy chục vị Nguyên Anh sơ trùng kỳ tu sĩ nuốt hết. Quỷ ảnh tầng tầng, đao quang kiếm ảnh, huyết quang bóng người, thê lương quỷ kêu tiếng, xung phong tiếng, hỗn hợp với nhau, tạo thành một bộ quỷ dị hung tàn hình tượng. Xích Mục Sơn chủ phong chuông báo động mãnh liệt, một thanh âm vang lên qua một tiếng. "Nhanh, nhanh, đi mời lão tổ." Có tọa trấn chủ phong mạnh đại trưởng lão, nóng nhìn trước sơn môn quỷ dị hung tàn một màn, kinh hồn bạt vía, sắc mặt phát trắng, không nhịn được âm thanh kêu. Đồng thời sơn môn đại trận khởi động. Quân quân đại trận lực lượng, ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng tôn to lớn huyết đồng bạch hổ. Này chút huyết đồng bạch hổ trốn nấp phía trên ngọn núi, gầm thét lên nhún người nhảy lên, mang theo khủng bố tinh phong sát khí, hướng về U Minh đại quân bộ giết mà đi, muốn đưa chúng nó thôn phệ lôi kéo thành phấn vụn, cứu ra bị khốn Xích Ngục tông đệ tử. Cút. Hạ Đạo Minh một bước tiến lên trước, hư không chấn động, huyết quang đầy trời. Tu La đao giết ra. Vành. Tu La đao chém xuống, một tôn huyết đồng bạch hổ nổ ra, hóa thành báo gió hướng bốn phía phóng đi. Này, tọa trấn chủ phong Xích Ngục tông đệ tử thấy thế mỗi cái càng ngày càng kinh khủng. Đại trận ngưng tụ mỗi một tôn huyết đồng bạch hổ đều có thể so với đứng đầu Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, không là xuống núi mà chiến Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ có thể so với, dĩ nhiên cũng căn bản không ngăn được người tới một đao bay. Bất quá càng để tọa trấn chủ phong Xích Ngục tông đệ tử hoảng sợ là vẫn là Tiêu Lam biểu hiện. Chỉ thấy Tiêu Lam bạch tí phân phật, một thanh bạch hổ sát đao vắt ngang trước người, khuôn mặt sơ xác, một tiếng nghiêm quát. Giết. Bạch hổ sát đao phóng lên trời, giơ lên thật cao, quay về bộ giết mà đến một tôn huyết đồng bạch hổ đại lực chém đánh mà hạ. Nhưng vào lúc này, cái kia huyết đồng bạch hổ dĩ nhiên phát sinh một đạo sợ hai tiếng kêu rên, thân thể một trận bặm mẹo, đón lấy hóa thành một đạo nhẹ gió biến mất không còn tăm hơi. Này, Tiêu Lam thấy thế hơi sững sờ, nhưng đạo mắt tựu khôi phục bình tĩnh, tay hướng bạch hổ sát đao một chỉ, lưỡi đao chỉ về mặt khác một tôn huyết đồng bạch hổ. Kết quả vị này huyết đồng bạch hổ dĩ nhiên cũng là phát sinh một đạo sợ hãi kêu rên, thân thể một trận bặm mẹo, hóa thành nhẹ gió biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí ngay cả vị nào huyết đồng bạch hổ phụ cận bạch hổ cũng theo sát hóa thành một trận nhẹ gió biến mất không còn tăm hơi. Này, lần này liền Hạ Đạo Minh đều có chút nhìn trợn tròn mắt. Mà Tiêu Lam tựa hồ nghĩ tới cái gì, bạch hổ sát đao đột nhiên ánh đao đại thịnh, biến hóa ra mười nhiều đạo đao quang, phân biệt chỉ về huyết đồng bạch hổ. Mỗi một đạo đao quang đều mang theo kinh người sát phạt đao ý kết quả, những huyết đồng kia bạch hổ dĩ nhiên tất cả đều một trận vật mèo, theo gió tàn đi. Lam tỷ, ngươi này cũng thật lợi hại. Tiểu đệ cam bái hạ phong a. Hạ Đạo Minh một cái lắc mình, đi tới Tiêu Lam bên người. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, hơn nữa đến hiện tại, Xích Ngục tông hóa thần tu sĩ còn không gặp tâm hơi, này không đúng. Tiêu Lam nghe nói vẻ mặt nhưng tỉnh táo dị thường. Sát thực có gì đó không đúng. Bất quá Xích Ngục tông không có tự hủy phòng hộ đại trận đạo lý, e sợ vẫn là cùng làm tỷ ngươi bạch hổ huyết mạch, còn có cái gì đó tấm gương có quan hệ. Hạ Đạo Minh trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Hạ Đạo Minh nhấc tay một cái, đem vạn quỷ phiên thu vào bàn tay. Thời gian ngắn ngủi, cái kia năm vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ và mấy chục vị nguyên anh sơ trùng kỳ tu sĩ đều đã bị U Minh đại quân tiêu diệt giết. Tiêu Lam theo bản năng hướng Hạ Đạo Minh trong bàn tay vạn quỷ phiên liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Cơ này uy lực lại lần nữa để nàng thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhau. Nàng thực tại nghĩ không minh bạch, Hạ Đạo Minh làm sao điều động được mạnh mẽ như vậy quỷ tà đồ vật. Trước tiên không quản nhiều như vậy, dù sao cũng làm tỷ ngươi Bạch Hổ sát phạt đao ý có thể khắc chế Xích Ngục Tông hộ sơn đại trận chính là chuyện tốt. Bây giờ chúng ta hay là trước giết đi vào, thẳng đến Xích Ngục Sơn thâm cốc cấm địa, miễn phải đi rồi cái kia hóa thần tu sĩ. Hạ Đạo Minh theo sát trầm giọng nói. Xích Ngục Tông hộ sơn đại trận uy lực to lớn, dù cho Hạ Đạo Minh thực lực cường đại, nghĩ muốn công phá cũng cần phí chút chu trương. Tốt. Tiêu Lam dứt khoát nói. Đang khi nói chuyện, Bạch Hổ sát đao đã mang theo kinh thiên sát khí đao ý, hướng về Xích Ngục Tông chủ phong phá không lướt đi. Tiêu Lam theo sát Bạch Hổ sát đao phía sau Bạch Hổ bóng mờ đạp không mà đứng, đuôi như ngân hà đổ ngược, chạm như thương kim chạm tiên, tản ra kinh người ý sát phạt. Chương 515, dị biến chương 515, dị biến Hạ Đạo Minh thấy thế tự nhiên sẽ không lạc hậu, tay một dương cao, vạn quỷ phiên phóng lên trời, hóa thành quần quần mây đen hướng về Xích Ngục Sơn dâng trào mà đi. Đồng thời hơi suy nghĩ, hai đạo mơ hồ thân ảnh cao lớn từ trên người hắn đi ra. Một tôn thân khoác hắc kim chiến giáp, mái tóc đen suôn dài như thác nước, rối tung trên vai, tay cầm một thanh thật dài màu đen băng thương. Một tôn thân khoác hắc diễm áo giáp, tóc đen như diễm, tay cầm ba thước hỏa nhận. Huyền Minh Hoa Tử cùng U Minh Diễm Quân vừa đi ra khỏi đến, một thủy một hỏa, một âm một dương, hai cô tuyệt nhiên ngược lại khủng bố khí thế cùng lực lượng, nháy mắt bao phủ thiên địa. Hạ Đạo Minh siết đao chỉ về Xích Ngục Sơn. Giết! Trong miệng văng ra một cái lạnh như băng chữ. Nhận lệnh. Huyền Minh Hoa Tử cùng U Minh Diễm Quân trầm giọng nhận lệnh, hai bên trái phải giết hướng Xích Ngục Sơn. Một bên lạnh lẽo như chết, thần uy như ngục. Xích Ngục Tông đệ tử chỉ cần cùng Huyền Minh Hoa Tử đụng vào đụng, không là lập tức bị đóng băng, chính là bị một thương đánh chết. Mà mặt khác một bên Diễm Triều bao phủ tứ phương, chu vi mười mấy trượng tận hóa minh viêm luyện ngục. Xích Ngục Tông đệ tử một đụng chạm lấy U Minh Diễm Quân, không là đột nhiên hai mắt mất đi thần thái, trên người mất đi sức sống, trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất, chính là bị hắn một đao vô tình đánh giết. Bọn họ là ai? Thi triển lại là cái gì đạo pháp? Xích Ngục Tông đệ tử nhìn thấy màn quỷ dị này, mỗi cái kinh khủng, lại thêm lão tổ chậm chạp không hiện thân, rất nhanh tiểu chiến ý tăng vỡ, dồn dập xoay người chạy trốn từ phía. Nhìn thấy Xích Ngục Tông đệ tử chạy trốn từ phía, Hạ Đạo Minh cũng không có đuổi tận cùng không công, mà là cùng Tiêu Lam đồng thời, thẳng đến phía sau núi Thâm Cốc cấm khu mà đi. Càng tiếp cận Thâm Cốc cấm khu, Tiêu Lam nhịp tim lại càng tăng nhanh, cái kia loại tựa hồ có loại đồ vật đang kêu gọi nàng cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Đạo Minh tự nhiên nhìn ra Tiêu Lam phản ứng dị thường, vẻ mặt mười phần nghiêm nghị cùng cảnh giác. Hắn tay cầm tu la đao chạy vội tại Tiêu Lam trước mặt, Huyền Minh Hoa Tử cùng U Minh Diễm Quân thì lại hai bên trái phải, hộ sau lưng Tiêu Lam. Đồng thời, vạn quỷ phiên thì bị hắn lấy ra, hóa thành một đóa mây đen tung bay tại hai người bọn họ đỉnh đầu. Tiêu Lam đem này hết thảy đều thấy ở trong mắt, tuy rằng không nói gì, nhưng nàng nhìn Hạ Đạo Minh sau lưng ánh mắt rõ ràng nhiều một tia không giống nhau tình nhứ. Rất nhanh, hai người đến rồi phía sau núi Thâm Cốc cấm khu. Này, hai người vừa bước vào Thâm Cốc liền thấy trên đất hoành nằm mấy vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy gì hoảng sợ một màn, hai mắt trừng trừng, trên người không có gì thương thế, nhưng lại dĩ nhiên sinh cơ hoàn toàn không có. Cẩn thận một chút, có gì đó quái lạ. Hạ Đạo Minh hai con mắt kim quang lấp lóe, thể nội khí huyết bình lực, chân nguyên pháp lực toàn lực vận chuyển, thậm chí màu vàng long lân đều một mảnh mảnh hiện ra tại trên da thịt của hắn, đem cả người hắn bao phủ. Đây là Xích Ngục Tông hóa thần tu sĩ. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng bên trong đi rồi không bao xa, Hạ Đạo Minh con mắt đột nhiên co rụt lại, rơi ở phía xa mặt đất một cỗ thi thể trên. Đó chính là trước đây không lâu, cuốn lên bảo quang muốn chạy trốn, nhưng bị Bạch Hổ sát khí giết nữ tử. Hạ Đạo Minh đang khiếp sợ thời khắc, đột nhiên tiếng hổ gầm chấn động mạnh. Thâm cốc bên trong, trên tế đàn, trong mặt gương, một đầu tuyết trắng cự hổ chậm rãi mở mắt, lạnh lẽo uy áp như viễn cổ lâm thế. Đón lấy cái kia chiếc gương đột nhiên bay lên, hướng về Hạ Đạo Minh cùng Tiêu Lam hai người phương hướng bắn nhanh mà tới. Tấm gương bạch quang tỏa sáng, kinh khủng Bạch Hổ sát phạt khí tức giống như thoát lũ, hướng về hai người vọt tới. Cái kia khí tức bên trong hiện ra một vô cùng to lớn hầu như thực thể hóa tuyết trắng cự hổ. Một nhìn thấy cái kia chiếc gương cùng hầu như thực thể hóa Bạch Hổ, Hạ Đạo Minh trong lòng nhất thời bay lên một luồng cực kỳ nồng nặc cảm giác nguy hiểm, thậm chí tiểu liền Huyền Minh Hoa Tự cùng U Minh Diễm Quân thân thể đều bắt đầu run rẩy, hướng Hạ Đạo Minh truyền đến sợ hãi lùi bước sóng ý niệm. Cho tới nguyên bản trôi nổi tại đỉnh đầu bọn họ mây đen, lập tức kịch liệt sôi trào, âm sát quỷ lực dồn dập kinh hãi được rút về vạn quỷ phiên, trong nháy mắt, đỉnh đầu của bọn họ chỉ còn lại trơ trọi một mặt lớn chừng bàn tay màu đen thiên kỳ. Mau lui lại. Hạ Đạo Minh một nhìn tình hình này, nơi nào còn không biết, tấm gương này, này Bạch Hổ, căn bản không phải hắn cùng Tiêu Lam có thể chống đỡ, hét lớn một tiếng, tu la đao huyết quang đại phóng, chuẩn bị cuốn lên chính hắn cùng Tiêu Lam xa xa bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Tiêu Lam trên người khí tức như dòng lũ phun trào, Bạch Hổ huyết mạch triệt để rất đỉnh, kinh khủng khí tức dĩ nhiên một hồi giải khai tu la huyết bực. Đáng chết. Hạ Đạo Minh hoàn toàn biến sắc. Huyết khí trong cơ thể kinh lực như núi lở sóng thần bạo phát, tu la đao huyết quang diệu thiên, muốn đem Tiêu Lam kinh khủng khí tức trấn áp lại. Nhưng Tiêu Lam nhưng dường như được mất tâm chứng giống như vậy, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia chiếc gương cùng tuyết trắng cự hổ. Trong tay Bạch Hổ sát đao tiện tay vừa bổ. Sát phạt đao ý dĩ nhiên trước chưa cũng có mạnh, dù cho Hạ Đạo Minh toàn lực bạo phát, tu la huyết vực tại một đao này bên dưới, lại tựa hồ như mỏng như giấy trường, tê lại một tiếng, tiểu bị cắt ra. Đón lấy một đạo bạch quang sáng lên, Tiêu Lam kể cả Bạch Hổ sát đao bay ra tu la huyết vực, đón lấy cái kia chiếc gương cùng tuyết trắng cự hổ. Bạch Hổ kể cả tấm gương kia bay vụ hướng nàng, đi vào thân thể nàng, biến mất trong nháy mắt không gặp. Tiêu Lam lăng không mà đến, Bạch Y bay bay, vẫn là dáng dấp lúc trước, nhưng trên người khí tức nhưng đột nhiên đại biến. Bệ nghệ bật bật, sát khí ngập trời. Hạ Đạo Minh ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Lam. Tiêu Lam quan sát hắn, ánh mắt lạnh lùng hàm sát, khí cơ lạnh lẽo như giường, cao cao tại thượng, dường như một đời viễn cổ nữ hoàng lâm thế, mà Hạ Đạo Minh tại nàng mí mắt phía dưới, dường như chỉ là một sâu kiến thôi. Hạ Đạo Minh trong lòng lộn bộ một chút, Huyền Minh Hoa tự cùng U Minh Diễm Quân tả hữu thủ hộ, hắn tay cầm tu la đao, ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Lam, cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau. Trực giác nói cho hắn, lúc này Tiêu Lam đã không phải là hắn trước đây quen biết chính là cái kia Tiêu Lam. Nàng sát khí trên người sắp phạt, để tâm thần hắn run sợ. Nhìn Hạ Đạo Minh cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau, Tiêu Lam tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nguyên bản bệ nghệ vật vật, coi hắn như run rế ánh mắt lên một tia biến hóa. Nay tia biến hóa đồng thời, thể nội tấm gương rung động, trong gương ánh sáng một vòng quay về, đột nhiên hóa thành ngàn tỷ đạo canh kim thần văn. Tiêu Lam thân thể rung bần bật, giống như có nghìn năm vạn năm ký ức nháy mắt rót vào thức hải. Vâng. Tiêu Lam trên người bạch y bỗng nhiên nổ ra, hóa thành mảnh vỡ rồn rập dương dương. Sợi nhỏ không được Tiêu Lam đột nhiên hạ không trùng tại đất trên lăn lộn, ôm đầu, biểu hiện vô cùng thống khổ. Có bạch hổ bóng mở từ sau lưng nàng dựng lên, đôi dung tiểu tiêu, hai con mắt trợn mở, dĩ nhiên là một mảnh màu máu dữ tợn. Hạ Đạo Minh nhìn tình cảnh này, gan run rẩy hạt rẻ, tâm tình phức tạp. Hắn biết Tiêu Lam rất có thể là thừa nhận rồi nàng không thể thừa nhận chuyển thừa. Thân là đồng bạn, hắn cần phải lên trước làm cứu viện. Nhưng Tiêu Lam vừa nãy dung hợp tấm gương lúc khí tức biến hóa, nhìn hắn ánh mắt, nhưng lại để hắn tâm sinh lùi bước do dự. Hắn biết rõ, vừa mới xuất hiện Tiêu Lam vô cùng mạnh mẽ, xa không là hắn có thể chống đỡ. Một khi hắn làm cứu viện, trở về không là trước kia Tiêu Lam mà là vừa mới cái kia bệ nghệ và bật, sát khí lăng tiêu xa lạ Tiêu Lam, kết quả kia rất có khả năng, hắn sẽ giống như một con run rế, bị nàng tiện tay cho ép diện. Hạ Đạo Minh đang do dự thời khắc, Tiêu Lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía hắn, tóc hai bù xù, con ngươi đỏ như máu, gò má trắng non và mèo, tựa hồ đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Đi, đi mau. Tiêu Lam hướng hắn gào thét, giống như bị điên. Tình cảnh này, một hồi đem Hạ Đạo Minh tâm tư kéo về tới ngày trước Huyền Thiên Các một chiến. Ngày trước, Tiêu Lam cũng là vì không liên lụy hắn, giống như bị điên. Qua trong giây lát, trong lòng lùi bước do dự không còn sót lại chút gì. Hạ Đạo Minh từng bước một hướng đi Tiêu Lam. Hộ ở tả hữu Huyền Minh Hoa tự cùng U Minh Diễm Vân, dần dần mơ hồ, đi vào hắn thân thể hợp làm một với hắn. Đi, đi. Tiêu Lam thấy thế càng điên cuồng lên, đôi mắt đỏ bừng, còn sót lại một chút thanh minh lý trí tựa hồ liền muốn biến mất. Nếu mang theo bạn đồng hành, muốn đi tự nhiên cùng đi. Hạ Đạo Minh hướng Tiêu Lam khẽ mỉm cười, một tay kéo qua nàng dãy rủa tuyết bạch thân tử, một tay chỉ hướng về Tiêu Lam mi tâm điểm tới. Hắn phải lấy chính mình cường đại thần hồn ý thức, trợ Tiêu Lam một tay lực lượng, trợ nàng duy trì chân linh thanh minh, bảo vệ nàng thần hồn không tan vỡ phá diện. Nhưng Hạ Đạo Minh ngón tay vừa điểm tại Tiêu Lam mi tâm, thần hồn mạnh mẽ ý thức vừa phát động thời khắc, hắn liền hoàn toàn biến sắc. Một cỗ kinh khủng cường đại đến cực điểm uy nghiêm dường như thiên uy giống như giáng lâm, hắn thần hồn ý thức tại đó uy nghiêm trước mặt, nhỏ bé được dường như một hạt bụi. Này, Hạ Đạo Minh vô cùng kinh hãi, hắn không thể nào tưởng tượng được. Tại kinh khủng như vậy tiên uy trước mặt, lấy Tiêu Lam tu vi thì lại làm sao có thể chịu được, cũng còn có thể duy trì một điểm thanh tỉnh, hướng hắn gào thét, để hắn ly khai. Đây thật sự là truyền thừa sao? Kinh hãi thời khắc, Hạ Đạo Minh mất đi trí giác. Thâm cốc cấm khu, một nam một nữ ôm nhau mà nằm. Nữ tử vóc người đấy đà tuyết trắng, sợi nhỏ không. Nam tử nhưng ăn mặc chỉnh tề hoàn hảo. Một đầu bạch hổ bóng mở từ nữ tử đẹp đẽ sau lưng chậm rãi dựng lên, hai con mắt chợt mở, thần quang thẳng đánh vòng trời. Không gian vặn vẹo gợn sóng. Bạch hổ bóng mở cuốn lên nữ tử, bước chân vào gợn sóng không gian, biến mất không còn tăm hơi. Xa xôi địa tiên giới, thầy Kim Sơn, Tiêu Lam thân khoác áo bào trắng, sau đầu treo một vòng ngân kính, đứng ở cựu tiêu đài, bầy yêu quỷ sát, vạn bạch hổ thần phục. Ta, rốt cục đã trở về. Nàng thấp giọng mở miệng, âm thanh nhưng như cổ xưa thần hồn đang thức tỉnh, lạnh lẽo, xa xưa, mang theo hoàng giả không thể nghi ngờ lực lượng. Chương 516, 3 năm chương 516, 3 năm Hạ Đạo Minh tỉnh lại. Bên người Tiêu Lam đã không thấy tăm hơi. Hán bội vã đưa mắt nhìn xung quanh, mắt vàng lấp lóe, không chỉ có không nhìn thấy bóng dáng của nàng, thậm chí tại thiên nhãn thần thông bên dưới. Dĩ nhiên liền nàng rời đi dấu vết đều khó mà phát hiện. Người đâu? Hạ Đạo Minh ngạc nhiên nghi ngờ, theo bản năng muốn thôi thúc thần thức tìm đòi. A, thần thức hơi động, đau đầu sắp đứt. Tại sao lại như vậy? Hạ Đạo Minh vẻ mặt trắng bệch, hồi lâu mới dần dần tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại phía sau, Hạ Đạo Minh không có lại nỗ lực tìm tòi Tiêu Lam tung tích, mà là nhẫn nhịn đau đầu tận lực đi hồi ức tỉnh trước khi tới phát sinh sự tình. Hả? Đúng rồi, Tiêu Lam dung hợp cái kia chiếc gương, sau đó thần hồn ý thức không chịu nổi chịu đựng, ta là muốn trợ Tiêu Lam duy trì thần hồn ý thức không đổ nát, sau đó tiểu lâm vào hôn mê. Hạ Đạo Minh dần dần nhớ tới, có thể hôn mê chuyện sau đó, nhưng là một mảnh trống không, tựu giống như sau khi say rượu. Gặp không nhớ ra được, Hạ Đạo Minh biết trong này nhất định giấu có bí mật, chỉ là lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực tạm thời còn không cách nào dòng nó. Thế là Hạ Đạo Minh thẳng thắn không đi nghĩ, mà là con ngươi lại lần nữa kim quang lấp lóe, cẩn thận quan sát bốn phía. Nay một lần, không vì là tìm kiếm Tiêu Lam hành tung, mà là muốn tìm kiếm tại hắn hôn mê khoảng thời gian này lưu lại manh mối. Quả nhiên, Hạ Đạo Minh này thay đổi biến mục tiêu, cẩn thận quan sát. Rất nhanh tiểu phát hiện thâm cốc không gian gợn sóng có sự dị thường, này dị thường đang không ngừng yếu bất biến mất, tựa hồ nơi này không gian đã từng phát sinh qua cái gì tương đối kịch liệt biến hóa, cho tới dư âm chưa bình. Ngoài ra, Hạ Đạo Minh còn phát hiện thâm cốc cửa cốc cùng bầu trời bạch hổ sát khí bao phủ, triệt để giam giữ thâm cốc cấm khu. Này là bảo vệ ta, vẫn là muốn đem ta phong ấn ở đây. Hạ Đạo Minh tâm tư chuyển động. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh xiết đao mà ra. Màu máu đao quang hướng về bao phủ lên không bạch hổ sát khí phách chém mà đi. Bạch hổ sát khí một đụng chạm lấy màu máu đao quang liền hướng chung quanh tản đi. Gần như cùng lúc đó có tiếng hổ gầm từ tế đàn nơi vang lên, đón lấy có 12 sợi bạch hổ tinh khí xuất ra, tại Hạ Đạo Minh bốn phía quanh quẩn. Tiếng hổ gầm theo sát vang lên, dáng cung chấn động. Thần thú bạch hổ bóng mở từ trên thân Hạ Đạo Minh đi ra, mở ra miệng cọp, đột nhiên hút một cái, 12 sợi bạch hổ tinh khí đều bị nhấc đi. Bạch hổ bóng mở được 12 sợi bạch hổ tinh khí, lập tức không ngừng bành trướng, có kinh người sát phản sát khí tản mắt ra, dẫn đến toàn bộ thâm cốc cấm khu cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Hạ Đạo Minh không nghĩ tới này 12 sợi bạch hổ tinh khí tích chứa năng lượng cùng sát phạt chân ý kinh người như vậy, trong lòng đầu vừa sợ vừa mừng, hơi suy nghĩ, Thanh Long, Hỏa Phượng, Huyền Vũ cái khác tam đại thần thú bóng mở theo sát từ trên người lao ra. Tứ phương thần thú phân tứ phương mà đứng, mà Hạ Đạo Minh cũng hiện ra tự thân khí huyết tướng, ở giữa. Đây là Hạ Đạo Minh tiểu tiên địa này ngũ phương đại đế, chia làm ngũ đế, lẫn nhau sinh lẫn nhau khác, lấy ở giữa vi tôn, hợp người vì là một. Tam đại thần thú cùng Hạ Đạo Minh khí huyết tướng vừa hiện ra, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc, tạo thành một cái sinh sinh không ngừng tuần hoàn. Cái kia kinh người bạch hổ tinh khí năng lượng cùng sát phạt chân ý tùy theo tại tứ phương thần thú cùng Hạ Đạo Minh khí huyết lẫn nhau trong đó vòng đi vòng lại tuần hoàn, không ngừng bị luyện hóa hấp thu. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia 12 sợi bạch hổ tinh khí năng lượng cùng sát phạt chân ý mới bị triệt để luyện hóa hấp thu. Tứ phương thần thú bóng mở ngưng tụ rất nhiều, khí tức càng thêm viễn cổ tàn thương, mà dáng cung cũng biến được càng càng hùng vĩ đô sộ, dáng cung nơi hòn đảo bất chi bất giác cũng hướng bốn phía khuyết trương lớn hơn không ít. 12 sợi bạch hổ tinh khí, để Hạ Đạo Minh được lợi khá nhiều, thực lực cũng tăng lên không ít. Thâm cốc cấm khu, bạch hổ sát khí tản đi, không gian bốn phía gợn sóng cũng triệt để khôi phục lại yên lặng. Một bộ thanh ý Hạ Đạo Minh côi cút mà đứng, ngửa đầu nhìn trời, thần sắc phức tạp. Hắn như cũng nhớ không nổi hôn mê sau phát sinh sự tình. Nhưng luyện hóa hấp thu cái kia 12 sợi bạch hổ tinh khí phía sau, lại nghĩ tới lúc trước không gian dị thường gợn sóng, trong mơ hồ Hạ Đạo Minh tựa hồ minh bạch điểm cái gì. Chỉ ít, hắn biết Tiêu Lam khẳng định không có chết. Nàng nếu như chết rồi, hắn coi như không chết, cũng không có khả năng còn mặc chỉnh tề, hoàn hảo không chút tổn hại lưu lại. Giải thích duy nhất, hẳn là Tiêu Lam đi rồi. Cho tới đi chỗ nào, Hạ Đạo Minh không biết. Dù sao cũng, từ cái kia 12 sợi bạch hổ tinh khí bên trong tích chứa năng lượng kinh người cùng sát phạt chân ý, Hạ Đạo Minh biết, dung hợp cái kia tấm gương Tiêu Lam, đã xa vượt xa hắn cái này tầng thứ. Không là hiện tại hắn có thể nhòm ngó tìm tòi nghiên cứu. Cho tới tương lai có hay không có tương kiến một ngày, hoặc là Tiêu Lam hay không còn nhớ được hắn, hay hoặc là Tiêu Lam hay không còn đồng ý đi nhớ tới hắn, Hạ Đạo Minh đều không có đường nào biết được. Bởi vì từ Tiêu Lam dung hợp tấm gương lúc biểu giờ xem ra, nàng nguyên có thần hồn ý niệm rõ ràng dường như đối mặt quần quần hồng dưới nước một dòng suối nhỏ, đảo mắt tiêu bị dìm ngập bao cuốn. Nàng hướng về hắn gào thét, đó là nàng nguyên có thần hồn ý thức một điểm cuối cùng dây rủa cùng thanh tỉnh. Phía sau, nàng đã không còn là nàng của thuở ban đầu. Bất quá có một chút Hạ Đạo Minh vẫn có chút vui mừng. Không quản tương lai Tiêu Lam hay không còn sẽ nhớ được hoặc là không còn đuổi theo nhận hắn vị này nghèo hèn chi giao, chí ít tại nàng trước khi rời đi, nàng lưu lại bạch hổ sát khí thủ hộ hắn, lưu lại 12 sợi bạch hổ tinh khí cơ duyên cho hắn. Cũng coi là cho hắn cùng với Tiêu Lam tình hữu nghị tạm thời vẽ lên một cái tương đối viên mãn dấu chấm tròn. Cũng không biết ta hôn mê thời gian bao lâu, bên ngoài lại là cái gì tình huống. Rất nhanh Hạ Đạo Minh tâm tư về tới hiện thực, đầu tiên là đem thâm cốc cung điện bên trong tất cả tài nguyên quét ngang hết sạch, đón lấy liền nhanh chóng ly khai thâm cốc. Bên ngoài, thời chất đầy đồng, lớn như vậy Xích Ngục Tông dĩ nhiên không nhìn thấy mấy người. Hạ Đạo Minh ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, bây giờ đại khái là giờ mùi bên trong, mà hắn lúc tới sắp xỉ là giữa trưa. Quả nhiên là cây đổ bầy khỉ tan, mới một cái canh giờ mà thôi, dĩ nhiên người đều chạy sạch. Hạ Đạo Minh không khỏi liên tục lắc đầu. Bất quá lắc đầu về lắc đầu, Hạ Đạo Minh động tác có thể không chậm. Mắt vàng lấp lóe, từng đạo thần niệm giống như xúc tu mò về tứ phương. Đồng thời hắn đem vạn quỷ phiên hướng về không trung ném đi, từng cái u minh chiến quỷ từ phiên bên trong đi xuống, dưới sự chỉ huy của Hạ Đạo Minh, phân buôn ba phương, vận chuyển tài vận. Xích Ngục Tông so với năm đó Tu La Tông muốn mạnh lớn rất nhiều, tích góp tài nguyên tự nhiên cực kỳ khả quan. Dù sao cũng đều đã diệt bọn hắn sơn môn, Hạ Đạo Minh trước khi rời đi, đương nhiên phải trắng trợn cắt đoạn. 3 năm sau, Hạ Đạo Minh một thân một mình nên gió đứng ở tường Vân Long Chu bên trên, xa xa nhìn tới mấy trăm dặm có hơn, có 9 tòa linh đảo lấy cựu cung bắt quái trận đồ phương vị treo lơ lửng trôi nổi tại biển rộng mấy trượng bầu trời. Xem ra lần này không có đi sai đường, đó phải là Bắc Chấn Hải trên tiếng tăm lừng lẫy phủ tự tiên thị. Hạ Đạo Minh hai mắt hơi sáng, khoe miệng nổi lên một nụ cười. 3 năm trước. Hắn đem Xích Ngục Tông quét ngang hết sạch, sau đó sẽ thứ bước lên tiến về phía trước Bắc Chấn Lư Sơn đường xá. Chỉ là vốn là 2 cái người, nhưng thành một thân một mình. Biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn. Tuy rằng có hải đồ tại tay, 3 năm nay Hạ Đạo Minh vẫn là chăn trở nhiều, đi rồi không ít sai đường chặng đường oan uổng. Đương nhiên trên đường cũng gặp phải một ít mắt không mở yêu tu cùng cấp tu. Bất quá lấy Hạ Đạo Minh thực lực, kết quả những yêu tu kia cùng cấp tu, ngược lại là thành đưa tới cửa thì mỡ. Để 3 năm nay một đường hạ xuống, Hạ Đạo Minh của cải càng tích càng nhiều. Chương 517, Phụ Tự Tiên Thị chương 517. Phụ tự tiên thị thời gian 3 năm, Hạ Đạo Minh không biết ngang qua bao nhiêu vạn dặm hải vực, trên đường cũng không biết trải qua bao nhiêu người cùng chuyện. Chính là, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Bây giờ Hạ Đạo Minh đối với Bắc Chấn Hải hiểu rõ, thậm chí hắn thế giới bây giờ hiểu rõ cũng xa không phải trước đây có thể so sánh. Trước đây, hắn thậm chí ngay cả chính mình thế giới bây giờ gọi cái gì đều không hiểu rõ lắm. Bởi vì đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, Thái Thương đại lục đã đầy đủ lớn hơn, Bắc Chấn Hải càng là vô biên vô hạn, mạnh như Tiêu Lam cái kia đám nhân vật, năm đó đi được xa nhất cũng bất quá chỉ là Huyền Âm đạo. Bọn họ chỉ biết Thái Thương đại lục, chỉ biết Bắc Chấn Hải tên. Cho tới thế giới này gọi cái gì, không người nhắc lên. Thẳng đến Hạ Đạo Minh xa xa rời đi Thái Thương đại lục, ngang qua lấy ngàn tỷ giảm tính hải vực, gặp các tộc cường giả cùng thế lực, mới dần dần biết, bọn họ ở cái thế giới này, kỳ thực có một cái rất cổ xưa tên, Huyền Hoàn giới. Nghe đồn, tại địa tiên giới bên dưới, có rất nhiều tương tự Huyền Hoàn giới như vậy hạ giới. Chỉ là cái này nghe đồn, đối với Hạ Đạo Minh mà nói thái quá xa xôi, cũng không có đường nào chứng thực. Mà căn cứ Hạ Đạo Minh đoạn đường này nghe được tin tức, phụ tự tiên thị là Bắc Chấn Hải nổi danh nhất tiên thị một trong, cũng là tiến về phía trước Bắc Chấn Lư Sơn một cái rất trọng yếu truyền tống trận chỗ then chốt trung tâm. Đến từ Bắc Chấn Hải mỗi cái hải vực, đại lục, tiên đảo cường giả không ít người sẽ hội tụ ở này, sau đó trải qua phụ tự tiên đảo truyền tống trận trực tiếp vượt qua một mảnh cực kỳ mênh mông, đồng thời ma khí tàn phá không người hải vực. Mượn truyền tống trận này, không chỉ có thể tiết kiệm lấy trăm triệu giảm tính xa đường 43, quan trọng nhất là có thể tránh ra ma khí tàn phá không người hung hiểm hải vực. Phụ tự tiên thị từ 9 tòa treo lơ lửng tiên đảo tạo thành. Mỗi một tòa tiên đảo trên đều có hóa thần tu sĩ tòa trấn ở trung ương mậu thổ đảo trên còn là một vị nhị kiếp hóa thần tu sĩ. Tòa trấn 9 tòa tiên đảo hóa thần tu sĩ mượn 9 tòa phù đảo lực lượng tạo thành cựu cung bắt quái đại trận, chính là ba kiếp hóa thần tu sĩ dám to gan gây sự, cũng muốn ăn lên thiệt lớn. Không chỉ có như vậy, có nghe đồn nói, phù tự tiên thị hậu trưởng chỗ dựa là một vị Bắc Chấn Lư Sơn đại nhân vật. Cũng chính là nói, này phù tự tiên thị là Bắc Chấn Lư Sơn một vị đại nhân vật tại ngoại giới một cái sản nghiệp. Vì lẽ đó, lui tới phù tự tiên thị cường giả tuy rằng rất nhiều, nhưng cực ít có người dám tại phù tự tiên thị gây sự. Hạ Đạo Minh còn dừng chân thuyền rồng bên trên, nhìn xa phù tự tiên thị, đầu góc bên trong xẹt qua rất nhiều có liên quan nó tin tức thời gian, liền nhìn thấy có không ít bảo quang xẹt qua trên biển lớn, hướng về phù tự tiên thị mà đi. Cái kia ngự bảo mà đi tu sĩ, cùng một màu hầu như đều là nguyên anh cấp bậc thậm chí hóa thần tu sĩ, hầu như không nhìn thấy cái gì kim đan tu sĩ. Thậm chí nguyên anh tu sĩ cũng trên căn bản đều là lấy trung hậu kỳ cảnh giới làm chủ. Quả nhiên không hổ là Bắc Chấn Hải tiếng tăm lừng lẫy tiên thị, có thể tới nơi này tu sĩ, e sợ đều là tới từ các phe đại nhân vật a. Hạ Đạo Minh trong lòng cảm khái, dưới chân tường vân long chu một đường hướng về phù tự tiên đảo bay đi. 9 tòa phù đảo, Tân Kim, Canh Kim, Đinh Hỏa, Bính Hỏa các 8 cung phù đảo tiên thị chủ yếu là nhằm vào hóa thần tu sĩ trở xuống tu sĩ, mà trung ương mậu thổ cung phù đảo tiên thị thì lại chủ yếu là nhằm vào hóa thần tu sĩ. Hạ Đạo Minh đến rồi phù tự tiên đảo, không giống cái khác nguyên anh tu sĩ đều là phân chạy ngoại vi 8 tòa phù đảo, mà là thẳng đến trung ương mậu thổ phù đảo. Lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên không lọt mắt nguyên anh cấp bậc pháp bảo hoặc là tu hành tài nguyên. Hơn nữa, Tu La Tông tổ tiên trong lúc vô tình phát hiện huyết hà chân thủy cách nơi đây đã không xa. Bắc Chấn Lư Sơn thần bí khó lường, thậm chí nghe đồn có tiên nhân tọa trấn. Hạ Đạo Minh muốn vào Bắc Chấn Lư Sơn dò đường cùng tìm kiếm cơ duyên, tự nhiên là thực lực càng cường đại năng lực tự vệ càng mạnh. Lại xuất phát trước, Hạ Đạo Minh tiểu đã muốn tốt muốn thu lấy luyện hóa huyết hà chân thủy, luyện thành vị thứ 3 thần binh. Nhưng một lần trước thiên kiếp oai, như không là Hỏa Ngô đồng thần một sau cùng thời khắc mấu chốt quá độ thần uy, hỗ trợ chặn lại rồi sau cùng một đạo thiên lôi hỏa, e sợ hắn đã thân tử đạo tiêu, đến hiện tại hắn nhớ tới đến, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Nay một lần thu huyết hà chân thủy, luyện vị thứ 3 thần binh, Hạ Đạo Minh khẳng định muốn làm chu toàn chuẩn bị, không thể giống như lần trước, rốt nát vô tri. Cũng khẳng định không thể gửi hy vọng tại Hỏa Ngô đồng thần mục trên, trời biết được nó có thể hay không tại thời khắc mấu chốt lại lần nữa phát huy tác dụng. Tốt tại, Hạ Đạo Minh trên đường đầu tiên là được một cái hoàn hảo thủy thần hốt, sau lại thu lấy luyện hóa 12 sợi bạch hổ tinh khí cùng đạt được mấy kiện hóa thần tu sĩ pháp bảo, hơn nữa bây giờ hắn cũng đã luyện thành tầng thứ 2 tổ long bá thể, độ thứ 2 lượt thiên kiếp, hắn vẫn là có không nhỏ nắm bắt. Nhưng thiên kiếp của hắn thái quá bất phàm, hắn muốn làm càng nhiều chuẩn bị. Nay chuyến đến phụ tự tiên đảo, Hạ Đạo Minh chính là tích trữ thử vận may, nhìn có thể hay không mua được có thể giúp hắn độ thiên kiếp lợi hại bà bối. Đương nhiên, như có khả năng, hắn cũng muốn vơ vét một ít có thể giúp Liêu Sảo Liên đám người độ kiếp bà bối. Vị đạo hữu này, trung ương mậu thổ đảo tuy rằng không cấm nguyên anh tu sĩ vào đảo, nhưng có tránh quay rối chư vị hóa thần lao tổ hứng thú, như đạo hữu chỉ là nghĩ đến mở mang tầm mắt, cũng không mua thực lực, hay là mời đi cái khác tiên đảo. Cái khác 8 tòa tiên đảo, cũng có rất nhiều các loại ngoại giới khó gặp quý giá đồ vật, thậm chí nếu như là số may, cũng có thể mua được liền hóa thần lao tổ đều muốn đỏ con mắt tốt đồ vật. Tường Vân Long Chu vừa tới gần mậu thổ đảo linh không, đã có một vị khuôn mặt đẹp nguyên anh nữ tu sĩ bay tiến lên, chắp tay hành lễ, ngựa khi ôn hòa khuyên can: "Ngươi nhìn cái này đủ tư cách sao?" Hạ Đạo Minh cũng lười được giải thích, lật bàn tay một cái, trong tay nhiều một khối hào quang bắn ra bốn phía, bên trong mây mù lượn quanh tinh thạch. Nguyên anh nữ tu sĩ thấy thế nhất thời thân thể mềm mại hơi chấn động một cái, liền vội vàng không người nói: "Đạo hữu mời." "Đạo hữu xin dừng bước." Hạ Đạo Minh khẽ bước cằm, vừa muốn tu hồi thuyền rồng, phi thân hạ xuống mậu thổ đảo, phía sau có một nam tử âm thanh vang lên. Hạ Đạo Minh xoay đầu, nhìn thấy phía sau một đóa tường vân bay tới. Tường vân bên trên đứng thẳng ba người. Đứng ở phía trước chính là một bạch tí bay bay, khí độ bất phàm nam tử. Sau lưng hắn hai bên trái phải đứng thẳng một hạ y thiếu nam tiểu nữ. Nam tử mặc áo trắng rõ ràng là nhị tiếp hóa thần tu sĩ, chân nguyên pháp lực cực kỳ hùng hồn cường đại. Mà đứng ở phía sau hắn thiếu nam thiếu nữ dĩ nhiên đều là một kiếp binh giải hóa thần tu sĩ. Hình tượng của bọn họ chính là bọn họ nguyên thần hiển hóa. Không biết đạo hữu gọi lại tại hạ có chuyện gì. Hạ Đạo Minh gặp người tới dĩ nhiên là nhị kiếp hóa thần tu sĩ, tuy tùng đều là một kiếp binh giải hóa thần tu sĩ, đúng là âm thầm lấy làm kinh hãi, bất quá trên mặt nhưng là một mặt bình tĩnh, đúng mực chắp tay hỏi: ta nhìn đạo hữu chân nguyên pháp lực nội liễm như thường, dường như thực chất, e sợ đã là viên mãn chi cảnh, cách thiên kiếp không xa rồi, đạo hữu đến phụ tự tiên đạo tất nhiên là tìm kiếm độ kiếp đồ vật. Vừa vặn ta trong tay đúng là có một viên có thể giúp thiên kiếp lôi nguyên phục tùy đan, đan này có thể để tu sĩ tại trong thời gian ngắn bên trong có thể bùng nổ ra loại nào đó lôi nguyên lực lượng, chống lại chống đối một bộ phận lôi kiếp uy lực, là cực kỳ hiếm thấy độ kiếp thánh đan. Ta có thể cầm đan này cùng đạo hữu hối đoái tiên thạch, không biết đạo hữu ý như thế nào. Nam tử mặc áo trắng mặt mỉm cười, một phái cao nhân phong độ. Đa tạ đạo hữu hảo ý, này tiên thạch trước mắt ta cũng không cầm đến hối đoái tâm ý. Hạ đạo minh chắp tay từ chối. Hắn vừa nãy lấy ra chính là tiên thạch, chính là hắn từ Xích Ngục Tông hóa thần lão tổ trên người cướp đoạt đến, cùng sở hữu ba khối. Trên đường nhiều lần hắc ăn hắc bên trong, bất ngờ cướp đoạt đến một khối, cùng sở hữu bốn khối. Bắc Chấn Lư Sơn bên trong trao đổi thông thường chỉ nhận cực phẩm linh thạch, tiên thạch cũng không dính vào ma khí linh dược quý giá. Lôi nguyên phục tùy đan đối với tuyệt đại bộ phận nguyên anh hậu kỳ tu sĩ là không cách nào cự tuyệt độ kiếp thánh đan, nhưng đối với Hạ đạo minh mà nói thật là tính không thể cái gì. Đan này, Cơ Văn Nguyệt tiểu có thể luyện chế, hơn nữa vật liệu cũng có. Hắn tự nhiên không có khả năng cầm tiên thạch cùng nam tử mặc áo trắng trao đổi. Gặp Hạ đạo minh không thể trao đổi, đứng ở nam tử mặc áo trắng sau lưng thiếu nam thiếu nữ trên người rõ ràng tỏa ra một tia sát khí. Đúng là nam tử mặc áo trắng chút nào không có vẻ không vui, như cũng mặt mỉm cười, nói: "Vậy ta lại ra một viên tiên kiếp an nguyên đan, đạo hữu ý như thế nào? Nếu như đạo hữu trong tay còn có tiên thạch, điều kiện đều dễ thương lượng, ta có thể ra càng nhiều tốt đồ vật." Đa tạ đạo hữu hảo ý, bất quá này tiên thạch ta thật không dự định ra tay. Hạ đạo minh trên mặt mang theo hay này nói. Thiếu nam thiếu nữ nghe nói sắc mặt lạnh xuống, hai người vừa muốn mở miệng, nam tử mặc áo trắng đã mỉm cười đem nhấc tay một cái, ngăn trở bọn họ, cũng hướng Hạ đạo minh khẽ bước cầm nói: "Nếu đạo hữu không nghĩ ra tay, vậy ta cũng không làm khó người khác. Bất quá đạo hữu nếu như thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta." Nói xong, Thường Vân thản nhiên bay xuống trung ương mộ thổ đạo. Hạ đạo minh thì lại thu hồi Tường Vân Long Chu, phi thân hạ xuống mộ thổ đạo. Chương 518, Chấn Nhạc Thạch Tủy. Chương 518, Chấn Nhạc Thạch Tủy. Mộ thổ đạo phường thị cùng cái khác hòn đảo trên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, thương phẩm rực rỡ muôn màu, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng náo nhiệt, cảnh tượng phồn hoa hoàn toàn khác nhau. Mộ thổ đạo phường thị vô cùng đơn giản, chỉ có một tòa cổ điện diện tích khá lớn kiến trúc. Nay tòa diện tích khá lớn kiến trúc chia ra làm hai, bên trái là phụ tự tiên thị nhà mình mở cửa hàng, bên trong tùy ý bày thả các loại tu tiên vật phẩm, thưa thớt chỉ có mấy người tại không nhanh không chậm từng kiện vật phẩm nhìn sang, hiện ra được cửa hàng phi thường trống không quẩn cũ kẽ. Bên phải nhưng là chuyên môn dành ra đến cho đến từ các nơi tu sĩ tự hành giao dịch, thậm chí bày sạp địa phương. Người bên phải tương đối nhiều hơn chút, bất quá bày ra vật phẩm thật là ít ỏi. Hạ đạo minh đi vào thời gian, bên phải khu vực người dồn dập xoay đầu, bất quá khi phát hiện chỉ là nhất giới nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thời gian, mỗi cái liền đều có chút thất vọng nghiêng đầu sang chỗ khác. Đúng là Hạ đạo minh nhưng là hai mắt hơi sáng, mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Chỗ này tuy rằng ít người quẩn cũ kẽ, nhưng hầu như mỗi cái đều là hóa thần tu sĩ, thậm chí ngay cả nhị kiếp hóa thần tu sĩ đều có vài vị. Hơn nữa lấy hắn thiên nhãn thần thông nhãn lực, phóng tầm mắt nhìn, tiểu đã phát hiện, bày ra đồ vật tuy rằng thật là ít ỏi, nhưng mỗi một cái đều không tầm thường, xa không phải hắn tại trên đường cái khác tiên thị nhìn thấy có thể so sánh. Vài ngày sau, thanh nê đảo, truyền tống trận tia sáng bật mèo, Hạ đạo minh hộ tống mấy vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ từ trong truyền tống trận đi ra. Từ truyền tống trận vừa đi ra khỏi đến, Hạ đạo minh khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái một vị giải tướng thanh tú nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, khỏe miệng nổi lên một tia cân nhắc mỉm cười, người thì lại trực tiếp rời đi truyền tống trận đại điện, sau đó thả ra Tường Vân Long Chu, thừa phi thuyền mà đi. Tường Vân Long Chu mới bay ra mấy dặm, vị kia thanh tú nguyên anh tu sĩ cũng ngự bảo bay khỏi thanh nê đảo. Hai người một trước một sau bay cách thanh nê đảo không bao lâu, truyền tống trận lại lần nữa tia sáng bật mèo, có vài vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng một vị bộ dáng thiếu niên một kiếp binh giải hóa thần tu sĩ từ trong truyền tống trận đi ra. Thiếu niên hóa thần tu sĩ vừa đi ra khỏi truyền tống trận liền lật bàn tay một cái, trong tay nhiều một khối cổ điện ngọc bội. Trên ngọc bội có sáng điểm đang di động. Thiếu niên hóa thần tu sĩ liếc mắt nhìn ngọc bội, nét miệng lên vẻ đắc ý cười gằn, người đã hóa thành một đạo hào quang, phóng lên trời, hướng về hướng tây bắc bay tới. Cái hướng kia chính là Hạ đạo minh cùng thanh tú nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trước sau phương hướng ly khai. Mênh mông trên biển rộng, Hạ đạo minh tựa hồ không chút nào biết đã bị người nhìn chằm chằm, lúc này chính luốt luốt một khối chỉ có vừa xuất sinh trẻ mới sinh nắm đấm lớn như vậy nhuyễn ngọc. Nhuyễn ngọc có màu vàng nhạt, phía trên có rất nhiều lộn xộn hoa văn, ánh sáng lộng lẫy đục không chịu nổi, thậm chí tình cờ có một vẻ xem ra rất là dữ tợn quỷ dị hắc khí tại bên trong như ẩn như hiện, tựa hồ là một khối không đáng giá tiền kém ngọc. Nhưng khối này nhuyễn ngọc nhưng là Hạ đạo minh này chuyến tại phụ tự tiên thị thu hoạch lớn nhất. Vì là này, hắn bỏ ra một khối tiên thạch cùng 1000 khối cực phẩm linh thạch đánh đổi. Này nhuyễn ngọc tên là Chấn Nhạc Thạch Tủy, phía trên hoa văn chính là sơn quyền văn, là chữa trị sơn thần hốt sau cùng một đạo phù văn mấu chốt nhất vật liệu. Trước đây Hạ đạo minh cùng Liễu Sảo Liên vì là sơn thần hốt sau cùng một đạo không chọn vẹn phù văn, dùng hết rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng đều là dã tràng xe cát. 3 năm trước Hạ đạo minh chiếm được hoàn chỉnh thủy thần hốt, hắn tế luyện hoàn chỉnh thủy thần hốt phía sau, tâm có cảm giác, một đường trên lại nhiều mặt cân nhắc nghiên cứu, mới minh bạch tái tạo sơn thần hốt sau cùng một góc thất bại nguyên nhân nơi. Này sau cùng một góc một phù văn, đại biểu hoàn mỹ, đại biểu hệ tâm, cần lấy Chấn Nhạc Thạch Tủy làm tài liệu mới có thể tái tạo. Khối này Chấn Nhạc Thạch Tủy là Hạ đạo minh từ một vị tu hành thổ hệ công pháp một kiếp hóa thần tu sĩ trong tay mua được. Chấn Nhạc Thạch Tủy đối với tu hành thổ hệ công pháp tu sĩ mà nói, chính là có thể gặp không thể cầu luyện chế pháp bảo thượng hảo vật liệu. Một khi đạt được, tất nhiên sẽ luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Đáng tiếc khối này Chấn Nhạc Thạch Tủy nhận ma khí xâm nhiễm có chút lợi hại. vị yêu hóa thần tu sĩ sợ sệt nhiễm ma khí, không dám đưa nó luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đưa nó lấy ra bán. Ấn vị kia hóa thần tu sĩ, như không là này chấn nhạc thạch tùy lây dính ma khí, cái kia phải là hắn độ hai lượt tiên kiếp lúc bảo toàn sinh mạng đồ vật, đừng nói một khối tiên thạch cộng thêm 1000 khối cực phẩm linh thạch, coi như cho hắn 100 khối tiên thạch, hắn đều sẽ không bán ra. Đối với ma khí, người khác lo lắng, Hạ Đạo Minh nhưng không chút nào lo lắng. Chỉ cần có thể đem này chấn nhạc thạch tùy luyện vào sơn thần hốt, sau đó thu vào giáng cung bên trong, có hỏa ngô đồng thần mục thả ra khí tức, tự nhiên có thể đưa nó từng điểm chậm rãi luyện hóa sạch sẽ. Có một thanh hoàn chỉnh sơn thần hốt cùng một thanh hoàn chỉnh thủy thần hốt tại tay, ứng đối thứ hai thứ thần binh kiếp nắm bắt tính càng lớn hơn. Hạ Đạo Minh khỏe miệng nổi lên một tia thích thú mỉm cười, sau đó rất nhanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khỏe miệng mỉm cười dần dần biến mất. Hắn không chút hoang mang đem chấn nhạc thạch tùy cất vào đến. Tường Vân Long Chu chậm rãi treo ngừng ở giữa không trung. Quả nhiên không hổ là sư tôn trong miệng gần như viên mãn nguyên anh tu sĩ, thần thức cường đại, tính cảnh rất cao. Đáng tiếc à, chính là không hiểu được tiến thối, cũng không hiểu được thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý. Tường Vân Long Chu vừa lơ lửng hạ xuống, trước sau hơn 10 dặm có hơn, có hai đóa đám mây tản đi, hiện ra hai người đến, một trước một sau đem Hạ Đạo Minh kẹp ở giữa. Một vị chính là theo Hạ Đạo Minh đồng thời từ trong truyền tống trận đi ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một vị khác nhưng là bộ dáng thiếu niên một kiếp binh giải hóa thần tu sĩ. Nói chuyện chính là cái kia hóa thần tu sĩ. Ai, đáng tiếc à, cũng đã là vượt qua thiên kiếp hóa thần tu sĩ, lại vẫn không hiểu tham chữ trên đầu một cây đao đạo lý. Hạ Đạo Minh đối với hai người xuất hiện tựa hồ một điểm cũng không ngoài ý liệu, hơi lắc đầu thở dài, một mặt tiếc hận tiếc nuối. Gần như viên mãn nguyên anh tu sĩ, quả nhiên không tầm thường, tin tưởng cường đại, tại như tình huống như vậy xuống, lại vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, xử sự không sợ hãi, thật là để lao phu thán phục. Đáng tiếc à, thân là nguyên anh tu sĩ, người vĩnh viễn không có khả năng minh bạch, nguyên anh viên mãn cùng một kiếp hóa thần, nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng này cách xa một bước nhưng dường như là trời, không là nguyên anh tu sĩ có thể vượt tới. Hóa thần tu sĩ gặp Hạ Đạo Minh không có kinh hoàng, nhếch miệng lên một vẻ châm chọc cười gằn. Mọi việc tổng có ngoại lệ. Hạ Đạo Minh nói. Ừ, lại ngoại lệ, chẳng lẽ ngươi nhất giới nguyên anh tu sĩ còn có thể tại lao phu trong tay lật trời hay sao? Hóa thần tu sĩ cười gần nói. Hạ Đạo Minh thấy thế không tỏ rõ ý kiến cười cười, sau đó giơ tay hướng vị kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một chỉ. Hắc bạch hai đạo kiếm quang phóng lên trời, hóa thành hai con dao long hướng về cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, xung phong mà đi. Hóa thần tu sĩ thấy thế cười lạnh, khoanh tay đứng nhìn. Hiển nhiên, vị kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực bất phàm, hắn đối với hắn có không nhỏ tin tưởng. Chỉ cho rằng cùng Hạ Đạo Minh có qua có lại chém giết một phen khẳng định không thành vấn đề. Mà tu sĩ kia gặp âm dương lưỡng nghi kiếm bay giết mà đến, cũng là tràn đầy tự tin, tay tại bên hông vỗ một cái, một đạo phi kiếm màu bạc phóng lên trời, dường như một cái ngân long ở không trung bay vút uốn cong nhưng có khí thế bằng bạc, kiếm ý kích đáng. Giang giác. Chỉ là cái kia ngân long đang bừa bãi uốn cong nhưng có khí thế thời khắc, hắc bạch hai con dao long không trung rất gãy trên dưới, đầu dao đầu như kéo, đuôi vắt đuôi như cố, quay về ngân long một kéo, cái kia ngân long tựu bị cắt thành hai đoạn, hóa thành ngân quang điểm điểm tản đi, hiện ra một thanh trơ trọi phi kiếm màu bạc, xoay tròn liền hướng ngã xuống rơi. Mà tu sĩ kia kiếm thuật bị phá, trong nháy mắt thể nội vận chuyển chân nguyên pháp lực đều dường như bị cắt thành hai nửa, sao động không ngớt, mất đi sự khống chế, một ngụm máu tươi đều không tự chủ được đoạt miệng mà ra. Tu sĩ dọa được sợ vỡ mật, này mới biết đối phương vô cùng lợi hại, vừa muốn trốn đột, một đen một trắng hai đạo kiếm quang đã như điện mà đến. Lại là răng rắc một chút, tu sĩ kia thân thể tiểu bị cắt thành hai đoạn. Người, hóa thần tu sĩ thấy thế hơi thay đổi sắc mặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cùng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Hạ Đạo Minh dĩ nhiên so với hắn môn hạ đệ tử đắc ý nhất còn lợi hại hơn như vậy nhiều. Chỉ là một cái giao kích, hắn cái kia đệ tử đắc ý nhất tiểu bị cắt thành hai đoạn, thậm chí ngay cả hắn muốn cứu viện đều đến không kịp. Bất quá hóa thần tu sĩ chung quy là hóa thần tu sĩ, tuy rằng giật mình, nhưng phản ứng vẫn là rất nhanh. Một tôn hỏa nha lượn quanh đỉnh có ba chân bay lên, hướng về Hạ Đạo Minh ầm 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 và đập tới. Tốt pháp bảo, xem ra ngươi am hiểu luyện đan, quái không thể ngươi người sư phụ kia mở miệng chính là Lôi Nguyên Phục Tủy Đan cùng Thiên Kiếp An Nguyên Đan. Hạ Đạo Minh thấy thế hai mắt hơi sáng, tay thì hướng hỏa nha đỉnh có ba chân một chỉ, sớm có Huyền Minh Hoa tự bức ra, Huyền Minh băng thương đem nước biển xoắn một cái. Trong nháy mắt, thao thiên màu đen sóng lớn phóng lên trời, phô thiên cái địa hướng về hỏa nha đỉnh có ba chân bao phủ mà đi. Xì, xì. Hỏa nha đỉnh có ba chân hỏa diễm đụng vào đến màu đen sóng lớn dồn dập tắt, thậm chí trong nháy mắt đều bị đóng băng lên. Không có khả năng. Hóa thần tu sĩ rốt cục hoàn toàn biến sắc, mắt lộ ra một tia kinh hoàng, trên người có quần quần hỏa nguyên lực vẽ thể mà ra, tại chu vi hơn trăm trượng phạm vi tạo thành một cái biển lửa lĩnh vực. Biển lửa lĩnh vực đem hắn hộ tại trung ương, giống như thủy triều hướng về sau cấp tốc tối lui. Nhưng Huyền Minh Hoa tự đạp sóng mà đi, bốn phía sóng lớn bốc lên phóng lên trời, dựng lên bốn mặt băng sơn, đem biển lửa lĩnh vực phong tỏa. Lại có U Minh Diễm Quân bước ra, hắn thân cao hơn trượng, tay cầm hỏa nhận, bước vào biển lửa lĩnh vực. U Minh Diễm Quân vừa bước vào biển lửa lĩnh vực, hỏa diễm dĩ nhiên dồn dập hướng hai bên cuốn ngược, hiện ra một cái thông đạo đến. U Minh Quỷ Hỏa, thượng cổ chân hỏa, như thế nào trước mắt vị này một kiếp binh giải hóa thần tu sĩ biển lửa lĩnh vực có thể ngăn cản phong tỏa được? Không có khả năng. Hóa thần tu sĩ gặp U Minh Diễm Quân vào hắn biển lửa lĩnh vực dĩ nhiên như vào không người chi cảnh, doa đến sắc mặt phát trắng, cuốn lên một đạo ánh lửa liền muốn phá không mà đi. Trở về. Đúng lúc này, Huyền Minh Hoa tự cao lập màu đen băng sơn bên trên, một thương đâm xuống. Ánh lửa tắt, hóa thần tu sĩ bị đâm, rơi xuống biển rộng. Chương 519, Thu Huyết Hà Chân Thủy, Thiên Kiếp lại tới chương 519, Thu Huyết Hà Chân Thủy, thiên kiếp lại tới, mặt biển rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Một chiếc tường vân long chu cưới mây đạp gió mà đi. Thuyền rồng bên trên, Hạ Đạo Minh một mặt nhàn nhã cầm lấy một cái nhận chữ vật, chính đang dò xét thu hoạch. Xoa bình, dầu gì cũng là hóa thần tu sĩ, dĩ nhiên liền một khối tiên thạch đều không có, liền cực phẩm linh thạch cũng là chừng trăm khối. Hạ Đạo Minh quét mắt qua một cái đi, phát hiện này hóa thần tu sĩ trong nhận chứa đồ dĩ nhiên trống rỗng, liền cực phẩm linh thạch đều chỉ có chừng trăm khối, không khỏi thất vọng. Tốt tại rất nhanh, Hạ Đạo Minh nhận chữ vật trong một cái góc phát hiện hơn 10 ngọc giản, lấy ra một nhìn, phát hiện bên trong ghi lại dĩ nhiên đều là một ít phương pháp luyện đan. Này chút phương pháp luyện đan đại đa số đều là hắn chưa từng thấy, hơn nữa đều là nhằm vào nguyên anh tu sĩ thậm chí hóa thần tu sĩ, còn có độ kiếp hiếm thấy phương pháp luyện đan. Này chút phương pháp luyện đan đúng là tốt đồ vật. Hạ Đạo Minh này mới mặt lộ vẻ một tia thích thú vẻ hài lòng. Vài ngày sau, Tường Vân Long Chu hạ xuống ở một tòa không người đảo nhỏ. Hạ Đạo Minh lấy ra một động phủ pháp bảo, tiện tay ném ra, hiện ra vì là một tòa cổ điện kiến trúc, bốn phía có cổ thú điêu khắc cánh gác. Đón lấy hắn lại lấy ra trận bản trận kỳ, tại bốn phía bố trí xuống tập ẩn nấp, cảnh báo cùng phòng ngự ở nhất thể trận pháp, biến mất động phủ hành cùng, sau đó tiến vào động phủ, lấy ra Sơn Thần Hốt cùng khối này trấn nhạc thạch thủy. Sơn Thần Hốt việc liên quan thực lực cùng độ lần hai thần binh kiếp, tất nhiên là trước tiên phải chữa trị. Mặt khác một bên, phù tự tiên thị, tòa nào đó tiên gia trong tiểu lâu. Vân Xuyên chân nhân, cũng chính là vị kia bạch đi cấp 2 hóa thần tu sĩ vẻ mặt có chút âm trầm khó nhìn. Phía sau hắn đứng cạnh thiếu nữ một kiếp hóa thần tu sĩ, sắc mặt của nàng đồng dạng không dễ nhìn. Đều đã qua năm ngày, thần diệp hai người dĩ nhiên còn chưa có trở lại, xem ra 10 có 8 9 là có chuyện. Vân Xuyên chân nhân vẻ mặt che lấp lạnh lẽo nói, đây không có khả năng đi. Cái kia người coi như là nguyên anh hậu kỳ bên trong người tài ba, cũng tuyệt không khả năng là thần diệp đối thủ, càng đừng nói đem hắn lưu lại. Thiếu nữ lắc đầu phủ định. Ấn lý mà nói, cái kia người coi như là nguyên anh hậu kỳ bên trong tài ngũ trời, có thể cùng thần diệp chống lại cũng coi như đỉnh tiền, muốn lưu lại hắn trừ phi là cấp 2 hóa thần tu sĩ ra tay hay hoặc là mấy vị một kiếp hóa thần tu sĩ liên thủ mới có khả năng. Nhưng thần diệp hai người xác thực chưa có trở về, hẳn là trên đường phát sinh cái gì khác bất ngờ. Sớm biết cũng không cần gây thêm rắc rối, chỉ là bây giờ nói này chút thời gian đã muộn. Việc này ngươi có thể truyền lệnh trở lại, điều một ít nhân viên lại đây trước đi thanh nghe đảo hải vực điều tra, vi sư vào Bắc Chấn Lư Sơn việc nhưng không thể chậm trễ nữa. Dù sao ba lượt thiên kiếp lấy bây giờ bên ngoài hoàn cảnh lớn tình huống còn có vi sư thực lực, nhất định là độ không qua, chỉ có thể trước đi Bắc Chấn Lư Sơn mới có vượt qua thiên kiếp cơ hội. Vân Xuyên nói. Đệ tử nhận lệnh. Thiếu nữ không người lùi lại. Thiếu nữ lùi lại không lâu lại trở về. Gặp thiếu nữ trở về, Vân Xuyên đứng dậy tay áo bảo vung một cái nói, đi thôi. Một năm sau, vô danh hoang đảo, một tòa cổ điện động phủ hành cung bên trong, Hạ Đạo Minh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mà nhìn dường như bia đá giống như treo ở trước người Sơn Thần Hốt cùng Thủy Thần Hốt. Vô cùng uy nghiêm cùng kinh khủng lực lượng khí tức không ngừng từ Sơn Thần Hốt cùng Thủy Thần Hốt lan ra đến. Dần dần ở không trung hiện hóa ra một đầu xích hỏa toàn quy, một đầu đũ thủy toàn quy. Hai quy khí tức tăng thương du cổ, dường như cổ thần lâm thế, làm cho bốn phía không gian đều lên gợn sóng, dường như không chịu nổi đánh nặng. Tốt, tốt. Cuối cùng cũng coi như có hai cái lợi hại thượng cổ thông bảo. Bây giờ có thể đi thu lấy huyết hà chân thủy, hy vọng nó còn tại. Hạ Đạo Minh hơi suy nghĩ, hai cái sơn hốt đi vào hắn lồng ngực biến mất không còn tăm hơi. Đảo mắt lại là một năm. Một chiếc tường vân long chu chậm rãi hướng một tòa bạch cốt trắng xóa, không gặp tất cỏ, không gặp bất kỳ sinh linh, dù cho sâu kiến đều không nhìn thấy một con âm u tĩnh mịch đảo nhỏ hạ xuống. Tường vân long chu cách đảo nhỏ còn vài trượng cao, quanh quần thuyền rồng tường vân ngoại vi dĩ nhiên xuất hiện điểm điểm hấp ban, sau đó không ngừng hóa thành bận nước rơi xuống mà xuống. Tường vân long chu làm Hạ Đạo Minh tỏa giá, tự nhiên là một cái khá là cao cấp pháp bảo. Không chỉ có tốc độ phi hành nhanh, hơn nữa cái kia tường vân có che lấp, còn có đơn giản phòng ngự công hiệu. Kết quả, còn không có hạ xuống đảo nhỏ ngoại vi tường vân dĩ nhiên tự bị dơ bẩn một bộ phận. Xem ra chính là nơi này không sai rồi. Hạ Đạo Minh thấy thế vừa sợ vừa mừng. Vì là tìm kiếm này tòa trong địa đồ đánh dấu đảo nhỏ, hắn chính là ở mảnh này bên Mông Hải vực dòng dã tìm nửa năm. Hạ Đạo Minh rất nhanh thu hồi tường vân long chu, chân chính đặt chân đảo nhỏ. Một chút mắt thường không thể nhận ra vô hình khí tức trong nháy mắt tựu như thủy triều xông tới, muốn đem hắn nuốt hết. Có thể còn chưa chờ vô hình kia ô hế khí tức cuốn lên đến, có chí cương chí dương khí tức từ trên thân Hạ Đạo Minh tản mắt ra, vô hình kia ô hế khí tức còn chưa gần người tựu nháy mắt tan rã cuốn ngược. Chính là Hỏa Ngô đồng hộ thể. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh tại một đống bạch cốt núi bên dưới tìm được một cái lối vào. Lối vào tối tăm âm u, tản ra bẩn phệ hết thể sinh cơ tà ác ô hế khí tức. Hạ Đạo Minh theo lối vào đi vào, một đường hướng về xuống. Cái kia tà ác ô hế khí tức càng ngày càng mãnh liệt, như không là Hỏa Ngô đồng hộ thể, Hạ Đạo Minh nhiều ít phải tiêu hao một chút khí huyết kinh lực mới có thể chống lại. Như vậy một đường đi xuống hơn 10 dặm, bốn phía từ từ biến được cầm ướt lên. Vách đá khảm huyết, tiếng nước nổ vang như cừu ru khóc. Chợt có huyết quang tự khe hở lộ ra, một đạo sâu không thấy đáy sông ngầm dưới lòng đất xuyên qua lòng đất, nước sông đỏ sậm, huyết quang chìm nổi. Hàn khí uy nghiêm đáng sợ. Đứng tại chỗ hạ sông máu bên, có xương máu trên nhảy, không ngừng cuộn cuộn, cái kia bẩn phệ hết thể sinh linh tà ác hủy hoại lực lượng khí tức càng thêm kinh người. Thậm chí, giáng cung bên trong, Huyền Minh Hoa tự cùng U Minh Diễm quân đều tựa hồ cảm ứng được bị ô nhiễm nguy cơ, dĩ nhiên tự động nhận rõ. Tứ phương thần thú thân ảnh to lớn thời khắc này cũng xuất hiện tại giáng cung bầu trời tứ phương. Huyết Hà Chân Thủy quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết có thể bẩn phệ hết thể sinh linh cùng pháp bảo, tràn ngập tà ác ô uế cùng hủy hoại lực lượng chân thủy, chỉ là một ít lây dính nó sông ngầm dưới lòng đất dĩ nhiên tụ tỏa ra mãnh liệt như thế bẩn phệ lực lượng khí tức. Thật muốn thu phục luyện hóa thành vị thứ ba thần minh, ba tôn thần binh bổ sung lẫn nhau, không biết thực lực lại đem đạt đến tới trình độ nào. Hạ Đạo Minh cảm nhận được dáng cung bên trong dị động, trong lòng kích động mong đợi. Một đường lịch sông mà xuống, thâm nhập mấy chục dặm. Rốt cục, mặt đất thế thấp nhất một nơi đoạn trong cốc, nhìn thấy ngọn nguồn. Đó là một đoàn yên lặng phù ở huyết giữa sông đỏ sẫm thủy hạch, năm đấm lớn nhỏ, tròn trịa mà ảm, phảng phất là thiên địa chi tâm, vừa tựa như loại nào đó cấm kỵ sinh mệnh chưa từng ra đời phối thai. Bên trên hoa văn nhúc nhích như huyết mạch, nhảy lên, toàn bộ sông máu đều tùy theo run lên. Hạ Đạo Minh thấy thế kích động tâm tình mong đợi ngược lại là vào đúng lúc này triệt để bình tĩnh lại. Lật bàn tay một cái, U Minh bị hóa bốc lên. Vết máu quấy nhiễu hồn, không phải hỏa không sạch. Diễm quân hiện ảnh, trong lửa trấn hồn, hoa tự xuất cùng, trấn áp sông máu. Vô hình hỏa ngô đồng khí tức khí xuyên qua toàn thân, từng mảng màu vàng long lân kim quang rạng rỡ, bao trùm toàn thân. Bốn người tổ hợp, vạn kiếp bất xâm. Năm đó luyện hóa huyền minh chân thủy dùng 10 năm, luyện hóa U Minh quỷ hỏa dùng 3 năm rưỡi. Mà theo thực lực tăng trưởng, thủ đoạn tăng nhiều, thu lấy luyện hóa huyết hà chân thủy so với năm đó muốn nhẹ nhõm thuận lợi rất nhiều. Chỉ dùng chưa tới nửa năm, Hạ Đạo Minh tiểu triệt để luyện hóa huyết hà chân thủy. Nguyên bản, Hạ Đạo Minh cho rằng luyện hóa huyết hà chân thủy dễ dàng, thai nghén vị thứ 3 thần binh cũng hẳn là rất dễ dàng. Kết quả ngoài ý muốn, nay thần binh bẩn phệ hết thể sinh linh sinh cơ, dĩ nhiên cực khó thai nghén. Dòng dã qua 10 năm, Hạ Đạo Minh mới nhìn thấy vị thứ 3 thần binh thai nghén ra ánh sáng lúc giảm đông. Lại qua nửa năm, nay một ngày, phía trên đảo nhỏ kiếp vân nằm dày đặc. Lòng đất hạ. Hạ Đạo Minh ngửa đầu nhìn trời, không có đặc ý đi ra lòng đất. Trời muốn hàng kiếp, coi như trốn ở dưới đất cũng là uổng công. Thiên hỏa thiên lôi có thể xuyên thấu qua đại địa, như cũ chuẩn xác không có sai sót, uy lực không giảm rơi tại ứng kiếp người trên người. Hắn không đi xuất địa đáy, đơn giản là che giấu hai mắt người, không muốn để vừa vặn trải qua mảnh này hải vực người nhìn thấy hắn. Dù sao thiên kiếp của hắn không tầm thường, vạn nhất gây nên Bắc Chấn Lư Sơn quan tâm, cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì. Rất nhanh, một đạo mang theo thiên hỏa lôi đỉnh phá vỡ kiếp vân, phách đánh xuống. Đại địa giạn nước, dung nham bung lên. Ở vào đại địa vực sâu, Hạ Đạo Minh ngang đầu nhìn trời, sừng sững, thanh ý chống đãng, hai mắt như nước, càng không né tránh. Sinh sinh lấy thân thể chịu đựng một đạo thiên lôi hỏa. Bèn, một đạo màu tím lôi đỉnh tầng tầng ánh kích trên người hắn, lôi quang phun trào, đem hắn nuốt hết. Chương 520, lại độ một kiếp chương 520, lại độ một kiếp đúng lúc này, Hạ Đạo Minh thân thể kim quang tỏa sáng, tổ long bá thể chống đạn kim văn, cứng rắn sinh sinh chịu đựng xuống, lôi đỉnh hóa nhập thể bên trong, như long xà điên cuồng du, cường hành cọ rửa cốt đủ. Tiếp theo, một đạo thiên hỏa tùy theo mà đến, hộ tống lôi quang đồng thời đem hắn nuốt hết. Hạ Đạo Minh hít mạnh một hơi, mặc hỏa diễm đốt cháy cơ bắp, cả người phảng phất đặt luyện trong lò. Thiên lôi, thiên hỏa, song trọng chống chất, như luyện khí, như hóa cốt đúc lại, hắn mượn không chỉ có rèn luyện thân thể, khiến cho càng thêm mạnh mẽ, thần hồn đạo tâm cũng đều bởi vậy biến được càng thêm ngưng tụ kiên định. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến rồi thứ 7 đạo thiên lôi hỏa, Hạ Đạo Minh dù cho có tuyệt đối nắm bắt có thể lấy thân thể gắng gượng chống đỡ, nhưng cần cân nhắc ứng đối đến tiếp sau không ngừng tăng cường thiên tiếp, không dám để thân thể bị hư hỏng, cũng không dám quá độ hao tổn khí huyết lực lượng. Vì lẽ đó, đến rồi thứ 7 đạo thiên lôi hỏa rơi xuống, Hạ Đạo Minh sử dụng âm dương lưỡng nghi kiếm, hiện ra âm dương kiếm vòng xoay chậm chậm lên không. Không ngừng chống đối cùng rào diệt từ trên trời giáng xuống thiên lôi hỏa, lấy luyện khí một đạo lực lượng cùng pháp bảo chống đối rơi xuống thiên lôi hỏa. Hạ Đạo Minh nhân cơ hội dùng linh đan linh dược khôi phục khí huyết kinh lực, cũng mau chóng tiêu hóa mượn thiên lôi hỏa tôi thể lấy được chỗ tốt. Tại âm dương kiếm luân không ngừng chống đối và chậm rãi vắt động bên trong, thứ 7 đạo thiên lôi hỏa cuối cùng bị rào diệt biến mất. Rất nhanh, thứ 8 đạo thiên lôi hỏa rơi xuống. Nay một lần, Hạ Đạo Minh không chỉ có tiếp tục vận chuyển âm dương lưỡng nghi kiếm, còn sử dụng vạn quỷ phiên. Lúc này vạn quỷ phiên uy lực đã xa không là Hạ Đạo Minh lần thứ nhất độ thiên kiếp thời gian có thể so sánh. Dù cho thiên lôi hỏa như cũ khắc chế vạn quỷ phiên loại này âm tà đồ vật, nhưng có qua một lượt thiên kiếp rèn luyện trải qua, lại thêm uy lực tăng vọt, vạn quỷ phiên liên thủ âm dương lưỡng nghi kiếm vững vàng chặn lại rồi thứ 8 đạo thiên lôi hỏa. Mà Hạ Đạo Minh thì lại nhân lúc này cơ hội, có thể càng tốt mà khôi phục khí huyết kinh lực cùng kinh thiên lôi hỏa rèn luyện thân thể thể phách. Không lâu phía sau, thứ 9 đạo thiên lôi hỏa rơi xuống. Nay một lần, Hạ Đạo Minh không chỉ có sử dụng âm dương lưỡng nghi kiếm, vạn quỷ phiên còn có mấy kiện từ hóa thần tu sĩ trong tay sở đoạt pháp bảo lợi hại. Nhưng thứ 9 đạo thiên lôi hỏa uy lực to lớn, âm dương lưỡng nghi kiếm, vạn quỷ phiên và mấy cái pháp bảo lợi hại tại làm hao mòn hơn phân nửa thiên lôi hỏa uy lực phía sau, cuối cùng vẫn là từng cái bị đánh rơi, không cách nào chống đối đến sau cùng. Này cũng mang ý nghĩa, Hạ Đạo Minh luyện khí một đạo sức chiến đấu thêm vào vạn quỷ phiên, so với thân thể vượt qua hai lượt tiên kiếp hóa thần tu sĩ khả năng vẫn là thua kém một bậc. Bất quá đối với luyện khí một đạo liên thủ vạn quỷ phiên biểu hiện, Hạ Đạo Minh đã phi thường hài lòng. Chúng nó đã vì hắn tranh thủ được đầy đủ thời gian đi khôi phục phía trước lấy thân thể gắng gượng chống đỡ thiên kiếp hao tốn khí huyết kinh lực, đồng thời mượn đoạn thời gian này, hắn cũng tiêu hóa một bộ phận mượn thiên lôi hỏa tôi thể lấy được chỗ tốt. Người khác độ thiên kiếp đều là không ngừng bị thiên kiếp tiêu hao lực lượng, sau đó bị thương, thực lực yếu bớt, khiến cho không cách nào kiên trì đến sau cùng. Mà Hạ Đạo Minh tình huống hôm nay nhưng vừa vặn ngược lại. Thiên hàng thứ 9 đạo thiên lôi hỏa thời gian, hắn khí huyết kinh lực, thể phách thân thể mạnh, ngược lại là muốn vượt qua độ kiếp trước, trạng thái đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao. Đến đây đi. Hạ Đạo Minh hét lớn một tiếng, xiết đao vừa bổ. Đã bị làm hao mòn gần nửa thứ 9 đạo thiên lôi hỏa nháy mắt bị đánh diệt. Nhị cửu thiên kiếp cùng 18 đạo kiếp lôi thiên hỏa. Hạ Đạo Minh tay cầm tu la đao, hai tay khoác che màu vàng long lân. Cổ văn lưu chuyển, giống như một cái con kim long quay quanh hai tay, tỏa ra khủng bố lực lượng. Một đường chém đánh, từng đạo thiên lôi hỏa bị đánh lùi, uy mãnh như thượng cổ chiến thần. Thời gian trôi qua, Thứ 16 đạo thiên lôi hỏa từ kiếp vân trong rơi xuống. Lôi hỏa cùng đến, thiên lôi như biển, thiên hỏa như ngục, càng hóa ra dị tượng, lôi long hỏa phượng quấn quýt mà rơi. Hạ đạo minh mắt vàng ngưng tụ. Này một đạo thiên lôi hỏa bài muốn vượt qua thứ 15 đạo rất nhiều. Trong đáy mắt, huyết hải giáng cung lực lượng dâng trào mà ra, đồng thời nhiều năm tích góp trong tu la đào tu la huyết hải cũng như vỡ đê hồng thủy sông tiết ra. Huyết đao diệu tiên, cùng lôi long hỏa phượng quấn quýt thiên tượng tranh huy. Vành, vành, vành. Diệu thiên huyết đao không có chút nào đẹp đẽ đón nhận quấn quýt lôi hỏa hỏa phượng, to lớn màu máu đao quang cùng tử điện lôi hỏa ở không trung không ngừng muốn nổ tung lên, dường như trời long đất lở giống như vậy, đồ sộ cực kỳ. Màu máu đao quang biến mất, hóa thành một thanh cổ pháp vô hoa hoành đao bị Hạ Đạo Minh nắm chặt tại tay. Thứ 16 đạo thiên lôi hỏa bị phá diệt. Thứ 17 đạo thiên lôi hỏa rất nhanh rơi xuống. Này một lần dị tượng càng thêm kinh người. Huyền Minh Hoa tự cùng U Minh Diễm Quân rốt cục chậm rãi từ Hạ Đạo Minh lồng ngực đi ra. Một chân thủy một chân hỏa, hai đại thần tướng, thân hình cao lớn, thân khoác áo giáp, vẻ mặt lạnh lùng, ngửa đầu khinh thường từ trên trời giáng xuống thiên lôi hỏa. Một thương một đao giết ra. Đoàn đoàn lôi quang ánh lửa ở không trung không ngừng nổ tung, kéo dài hồi lâu. Cuối cùng, thiên lôi hỏa biến mất, mà Huyền Minh Hoa tự cùng U Minh Diễm Quân thân hình biến được đạm bạc hư huyễn bất định, dường như một trận nhẹ gió thổi tới, cũng sẽ bị thổi tan. Chỉ còn lại sau cùng một đạo. Hạ Đạo Minh ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt nghiêm túc. Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm, Vạn Quỷ Phiên, còn có mấy kiện pháp bảo lợi hại lại lần nữa bị hắn tế phóng ra đến. Nguyên Anh chậm rãi từ não đỉnh bay lên, sau đó quay về Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm và mấy cái pháp bảo lợi hại, không ngừng phun nôn hào quang, Nguyên Anh lực lượng. Có rồng ngâm hổ gầm phượng lịch rắn hót quy giống theo sát băng lên, bốn tôn to lớn tứ phương thần thú bóng mở hiện ra tại thiên địa tứ phương. Ở đây bốn tôn tứ phương thần thú ở giữa, là Hạ Đạo Minh cao lớn uy nghiêm, rồng giáp quát thân, một tay nâng sơn thần hốt, một tay nâng thủy thần hốt khí huyết phát tướng. Gần như cùng lúc đó, kèm theo một tiếng dường như rồng ngâm hám cửu thiên nổ vang, Hạ Đạo Minh quanh thân gân cốt nổ đùng, huyết khí ngút trời, cơ bắp thể đã triệt để kim văn hóa, trên sống lưng hiện ra rõ ràng long cốt tấn, mỗi một đạo đều như chân long long cốt thấu thể hiện ra, kim quang như nước thủy triều. Cánh tay của hắn hóa thành lân giáp cánh tay, chỉ chảo như câu. Xương rồng bóng mở tự trên trán hiện ra, lồng ngực trống đãng như thần trống đánh hót. Thời khắc này, hắn không còn là hình người phàm thể, mà là mơ hồ mang theo một tôn khí huyết ngút trời, long lực chấn thiên, cổ tổ long thân thể, đứng ở kiếp vân bên dưới, hệt như thần ma vừa bảo, thể trấn áp thiên phạt. Được mới bắt đầu thiên kiếp tối thể, hắn tổ long bá thể tầng thứ 2 gần như đạt tới viên mãn. Thời khắc này, Hạ Đạo Minh tất cả thủ đoạn ra hết, không lưu một điểm dư lực. Một lần là xong, không là thiên kiếp bị đánh lui, chính là hắn bị thiên kiếp tiêu diệt. Ầm ầm ầm. Thứ 18 đạo thiên lôi hỏa rơi xuống. Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm, Vạn Quỷ Phiên còn có mấy kiện pháp bảo lợi hại, toàn bộ như bẻ cánh khô giống như bị thiên lôi hỏa đánh rơi mặt đất. Nguyên Anh như bị thương nặng, hào quang lay động, dường như muốn theo gió tản đi, rất nhanh co về bụng dưới hoàng đình. Hộ chủ, thân hình đạm bạc Huyền Minh Hoa tự cùng U Minh Diễm Quân giống to, một người cầm thương, một người cầm đao giết hướng thiên lôi hỏa. Đảo mắt hai vị thần binh tại thiên lôi hỏa bành kích đốt cháy bên dưới, hóa thành một đoàn màu đen hơi nước cùng một đoàn tối tăm hỏa diễm, đi vào Hạ Đạo Minh lồng ngực giáng cung. Giết. Hạ Đạo Minh khí huyết pháp tướng tại bốn tôn tứ phương thần thú hộ vệ bên dưới, Nam Sơn thần hốt cùng Thủy thần hốt đạp không đón lấy thiên lôi hỏa. Song hốt đều ra, hóa thành sơn hà chiếu rọi, phía trên phủ kích đan sen, khí thế ngút trời. Thời khắc này, Hạ Đạo Minh thân thể bản tôn thân ảnh đều lung lay, dường như khí huyết hai thiệt tỏi được không đứng thẳng được một loại. Lôi hỏa bành đến, hai bảo ứng trời băng lên, liên tục xung phong. Xa xa nhìn tới, không chung một cái sông lớn bờn quanh sơn nhạc nguy nga. Sông lớn bên trong, một gánh vác vỏ rùa đại hán tay cầm ba kích xiên, nhấc lên thao thiên sóng lớn, không ngừng xông về phía nhắm đánh mà xuống thiên lôi hỏa. Trên núi lớn, một gánh vác vỏ rùa tóc tím đại hán, chân đạp quần quận dung nham, hai tay bắp thịt cầu kết, tay cầm búa lớn, không ngừng hướng lên trời chém đánh. Sông lớn cùng núi cao bốn phía, có tứ phương thần thú to lớn bóng mở cũng không ngừng hướng thiên lôi hỏa vồ giết mà đi. Thiên địa dao động, có nổ lên thiên hỏa như lửa cầu đập xuống, có nổ lên thô lớn lôi đỉnh, hóa thành từng đạo điện xà lít nha lít nhít rơi xuống. Như mưa quả cầu lửa cùng dậm dạp chẳng trị điện xà muốn đem phía dưới Hạ Đạo Minh nuốt hết. Giết. Hạ Đạo Minh ngửa mặt lên trời gào thét, song quyền nắm chặt, kim quang phun trào, oanh kích mà ra. Quyền rơi giống như vỡ núi, rơi xuống quả cầu lửa cùng điện xà dồn dập bị đánh nổ tàn đi, ngẫu có đập xuống tại thân thể, đều bị hiển hóa tổ long bá thể cho sinh sinh đánh bay. Lần này thiên nhân giao chiến, kéo dài dòng dã một cái canh giờ, mới chậm rãi hạ màn kết thúc. Hạ Đạo Minh quỳ một chân trên đất, trên người kim văn hóa cơ bắp thể, trên sống lưng long cốt ấn, đã sớm không còn sót lại chút gì, lưu lại là từng mảng bốc khói, nháng lửa, bay mùi thịt tản tạ đen kịt thân thể. Hạ Đạo Minh miệng lớn thở hổn hển, ngừng hắn than đen giống như khuôn mặt, miệng nứt ra, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, đầy mặt nụ cười hướng Kiếp Vân nhìn tới, hai mắt kim quang như nước, lộ ra lòng tràn đầy hoan hỉ cùng mong đợi. Thiên kiếp đã bị đẩy lùi, tiếp theo chính là lớn lao thiên ân tạo hóa. Quả nhiên, đen đùi lùi Kiếp Vân trong xuyên thấu ra từng sợi ánh vàng, như mặt trời mới mọc muốn xông ra mây đen, nhìn phía dưới bảy vây ấm áp ánh sáng mặt trời. Ánh vàng hào quang rơi xuống, đem Hạ Đạo Minh cả người bao phủ. Ánh vàng bên trong ẩn có đạo âm vang vọng, như trời xanh nói nhỏ, như đại đạo tự ngâm. Đã lâu sung sướng đê mê cảm giác cùng có thể lắng nghe thiên đạo tự mình tụ đạo, hiểu ra thông suốt cảm giác lại lần nữa giáng lâm. Hạ Đạo Minh vui vẻ chịu đựng, hai con mắt nhìn chòng chọc trời xanh kiếp vân. Hắn cực kỳ quý trọng này ngắn ngủi thiên ân tạo hóa, chỉ lo trong trước mắt, này hết thể tiểu biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mặc cho Hạ Đạo Minh tiên nhãn thần thông làm sao tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm trời xanh kiếp vân, trời xanh vẫn là giống như lần trước, ngắn ngủi ban ân phía sau, tiểu không chút lưu tình đình chỉ tụ đạo, thu đi ánh vàng hào quang. Hạ Đạo Minh nhìn cô về tiếp vân ánh vàng hào quang, trong con ngươi tràn đầy không cam lòng không muốn, nhưng không thể làm gì. Nhưng là tại ánh vàng hào quang cô về tiếp vân, muốn hoàn toàn biến mất một sát na khe hở trong đó, Hạ Đạo Minh hai mắt đột nhiên trợn lớn, kim quang tăng gọn, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chương 521, rời đi chương 521, rời đi rất nhanh, một đạo bảo quang phóng lên trời, phá không mà đi, lưu lại một tòa rách tạc ơi, hơn nửa diện tích chìm ngập vào biển hòn đảo. Một ngày phía sau, bảo quang hạ xuống ở một tòa hòn đảo không người, biến mất không còn tăm hơi. Đảo mắt lại qua nửa năm. Bắc Chấn Hải, một tòa hòn đảo không người. Một nam tử mặc áo xanh chậm rãi mở ra hai mắt. Nam tử này chính là nửa năm trước vượt qua thiên kiếp, sau đó cấp tốc ly khai đất độ kiếp, tìm được này hòn đảo tìm hiểu thứ hai lượt thiên kiếp nghe được đại đạo cùng thai nghén vị thứ ba thần binh Hạ Đạo Minh. Hai mắt mở ra, kim quang bắn ra bốn phía, uy nghiêm khí thế mạnh mẽ áp bức tứ phương. Bất quá trong nháy mắt, kim quang cùng khí thế mạnh mẽ toàn bộ thu lại. Hạ Đạo Minh chậm rãi đứng, dường như một cái phổ thông hơn nữa bình thường bất quá nho sinh. Thăng cấp thần binh tầng thứ 3 cảnh giới, tổ long bá thể tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn, giờ khắc này Hạ Đạo Minh triển khai ẩn giới tàng hình pháp môn đã đi đến trình độ xuất thần nhập hóa. Vì lẽ đó dù cho lợi hại hóa thần tu sĩ đích thần tới, nhìn chăm chú đánh giá, cũng chỉ có thể nhìn ra hắn là nhất giới nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tuyệt đối không nghĩ tới hắn thể nội giấu giếm một vô biên dâng trào huyết hải, một khi phát động, phải là núi lở sóng thần tư thế. Cuối cùng cũng coi như luyện thành vị thứ 3 thần binh, huyết hà bạc cơ. Bây giờ cũng là thời điểm tiếp tục đi Bắc Chấn Lư Sơn. Hạ Đạo Minh khẽ miệng nổi lên vẻ mỉm cười, nhấc tay một cái, bố trí tại bốn phía trận kỳ trận bàn dồn dập bay lên, rơi tại hắn bàn tay. Thu hồi trận kỳ trận bàn, Hạ Đạo Minh mắt ngắm phương xa, đại thể phân biệt phương hướng, sau đó lấy ra tưởng vân long chu, đạp thuyền cưỡi mây đập gió, phá không mà đi. Nam Chấn Kết Sơn, phía nam nơi sâu xa, đứng sừng sững một tòa cổ đài. Cổ đài toàn thân từ hỏa linh đỏ thạch đúc thành, cao có 9 trượng 9 thước, chia làm 9 tầng bậc thang, mỗi cấp một trên đều khắc rõ bất đồng hình chim phượng cổ văn nhìn kỹ bên dưới, giống như một hỏa phượng từ phàm thổ dương cánh mà lên, ngút trời mà đi, diễn dịch phi thăng chi tư. Đài trung tâm là một mảnh màu đỏ thắm ao, nước không lưu bất động, nhưng có ánh sáng nhẹ tự hạ cuộn cuộn. Mỗi khi gặp sóng chiều ngày, trong ao liền dựng lên vô tận xích hà, như mây giống như diễm, dường như bầu trời nứt ra một đường tiên đạo môn hộ, xúc động tiên địa huyền quan. Nay cổ đài tên là Xích Hà Thăng Tiên Đài, thông qua này đài có thể phi thăng địa tiên giới. Nay một ngày, có hai nữ một nam đứng cổ đài trước, trong đó một nữ chính là cùng Hạ Đạo Minh tách rời có 174 năm Vũ Văn Phượng. Lúc này khí chất của nàng càng ngày càng cao quý, không cho nhân tâm sinh kinh nhẫn. Không chỉ có như vậy, bây giờ Vũ Văn Phượng thình lình đã là ba kiếp hóa thần tu sĩ, mà nam tử xem ra 20 mấy tuổi, khí chất nho nhã cao quý, giữa hai lông mày dĩ nhiên cùng Hạ Đạo Minh có chút tương tự. Nam tử là nhị kiếp hóa thần cảnh giới, mà mặt khác một nữ tử tu vi sâu không lường được, xa không là bình thường hóa thần tu sĩ có thể nhòm ngó tu vi. Triều Dũng Thiên mở, chúng ta có thể đi. Nữ tử liếc mắt nhìn dựng lên vô tận sáng mở ao, nói là trưởng lão. Vũ Văn Phượng cùng nam tử hơi không người, nhấc chân đi trên bậc thang, chỉ là leo lên cổ đài, nhìn dựng lên vô tận sáng mở ao. Nguyên bản một mặt bình tĩnh thậm chí mang theo một tia mong đợi Vũ Văn Phượng không tên cảm thấy trong lòng tê dần, chậm rãi xoay đầu hướng về sau phương nhìn tới. Không tên bên trong, nàng tổng cảm giác được tựa hồ đi lần này, nàng làm mất đi vô cùng trọng yếu đồ vật. Mẫu thân, làm sao vậy? Nam tử thấy thế quan tâm hỏi. Không biết, đột nhiên có chút tâm thần không yên tĩnh. Vũ Văn Phượng trả lời. Cái này rất bình thường, bất kỳ một vị hạ giới tu sĩ muốn phi thăng địa tiên giới, tâm tình khó tránh khỏi dâng trào phức tạp, mà các ngươi là muốn trở về gia tộc, chui luyện lớn mạnh huyết mạch, có hy vọng đặt chân cảnh giới cao hơn, gánh vác gia tộc hương thịnh gánh nặng, tâm tình tự nhiên càng thêm không giống nhau. Được gọi là trưởng lão nữ tử nói. Đúng đấy, mẫu thân, tâm tình của ta lúc này cũng rất không bình tĩnh. Nam tử nói, trong mắt tràn đầy mong đợi. Vũ Văn Phượng gật gật đầu, đón lấy nắm tay của con trai, nhấc chân chậm rãi bước vào ao. Hào quang bốc lên, rất nhanh ba người biến mất ở trong ao. Vừa lúc đó, xa xôi Bắc Chấn Hải bầu trời, Hạ Đạo Minh đột nhiên sắc mặt chợt biến, lật bàn tay một cái, trong tay nhiều một khối hồn bài. Hồn bài vỡ tan. Nhìn trong tay vỡ tan hồn bài, trái tim dường như bị một cái tay chết chết bám vào, không nói ra được đau đớn. Hạ Đạo Minh chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vô thần mà nhìn trong tay hồn bài, tùy ý tưởng vân long chu tại trong mây mù mờ mịt không căn cứ bay vút. Hồi lâu, hắn đột nhiên che mặt, có nước mắt từ hắn trong kẽ ngón tay chậm rãi chảy ra. 5 năm sau, tưởng vân long chu trên, Hạ Đạo Minh một mặt bình tĩnh mà nên gió mà đứng. Thời gian 5 năm, hắn đã đi ra bi thương, đồng thời hóa bi vẫn là lực lượng, âm thầm nhắc nhở chính mình, nhất định phải cường đại hơn, không để đồng dạng bi kịch tại Cơ Văn Nguyệt, Liêu Sảo Liên cùng Lan Tịch ba người trên người tái diễn, chỉ là mất đi Vũ Văn Phượng tiếp nối, nhưng là không cách nào lao đi, bị hắn chôn giấu thật sâu trong đáy lòng. Đồng nhiên, Hạ Đạo Minh bình tĩnh khuôn mặt lên một tia biến hóa, lật bàn tay một cái, nhiều một mặt cổ điện lệnh bài, chính là vào Bắc Chấn Lư Sơn lệnh bài. Lúc này trên lệnh bài mặt phù văn phù quang lấp lóe, xa chỉ bên trái đằng trước. Lệnh bài có cảm ứng, xem ra Bắc Chấn Lư Sơn cách đây không xa. Hạ Đạo Minh mặt lộ vẻ một tia vẻ chờ mong. Quả nhiên, Hạ Đạo Minh phi hành bạn dặm phía sau, nhìn tới một mảnh nhìn như không có gì lạ hải vực. Nhưng tại Hạ Đạo Minh tiên nhãn thần thông bên dưới, cái kia không có gì lạ trong vùng biển thình lình đứng sừng sững một tòa cao vút vào trời, tiên vụ tại giữa sườn núi lở lở, cao không biết bao nhiêu trượng núi to. Cái kia núi to có rất nhiều ngọn núi, nhìn một chút căn bản nhìn không tới đầu. Tại núi to bốn phía, có màu đen hải vực như một cái to lớn dây lưng màu đen vần quanh, đưa nó cùng xung quanh hải vực tách ra. Cái kia dây lưng màu đen có mấy nghìn dặm rộng, cái kia núi to càng là không biết cao bao nhiêu trượng, nhưng nếu không vận chuyển tiên nhãn thần thông, hoặc là không cần thần thức mạnh mẽ nhìn quét, nhưng căn bản không phát hiện được, nhìn thấy chỉ là cùng những nơi khác giống như sóng biếc nhộn nhạo mênh mông mặt biển. Hạ Đạo Minh mắt vàng lấp lóe, nhìn xa xa cảnh tượng nguy nga, không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Quái không phải nói, không phải hóa thần tu sĩ hoặc là có lệnh bài người, tìm không thể vào Bắc Chấn Lư Sơn phương pháp. Này Bắc Chấn Lư Sơn còn có vờn quanh nó hải vực lại bị một cái trận pháp bao phủ, dường như một cái kết giới giống như bị ẩn giấu cùng ngăn cách. Lớn như vậy phạm vi, lại che lấp được như vậy hoàn mỹ, không phải hóa thần tu sĩ khó có thể giống nó. Loại này loại cỡ lớn mà huyền diệu trận pháp, e sợ chỉ có tiên nhân mới có thể bố trí được. Hạ Đạo Minh thán phục, không nhịn được tâm sinh ngóng trông. Tại Hạ Đạo Minh thán phục cùng tâm sinh ngóng trông thời khắc, hắn xa xa nhìn tới có ba đạo bảo quang từ phương hướng khác nhau cắt tới, sau đó rơi tại phàm mắt không thể nhận ra màu đen hải vực trước mặt, lại sau đó vòng quanh màu đen hải vực ngoại vi bay tới bay lui, tựa hồ đang dò xét cái gì, vừa tựa hồ đang do dự có nên đi vào hay không. Không có qua thời gian bao lâu, những người kia cuối cùng vẫn là lựa chọn đi vào. Khi bọn hắn tiến nhập màu đen hải vực thời gian, Hạ Đạo Minh mắt vàng xa xa nhìn tới, bên kia không gian lên một tia nước sóng gợn sóng. Đón lấy thân thể bọn họ tiểu xuất hiện ở màu đen hải vực cái kia một bên. Lại sau đó, bọn họ đặt chân cái kia mảnh màu đen hải vực lập tức lên sóng gió, bầu trời mây đen hội tụ, thỉnh thoảng có lôi điện cùng hỏa diễm bay xuống. Chỉ là cái kia lôi điện cùng hỏa diễm cùng Hạ Đạo Minh độ thiên kiếp so ra, nhưng dường như gặp sư phụ. Dù cho như vậy, Hạ Đạo Minh vẫn là nhìn thấy có một người đi không bao xa, tiểu bị lôi điện cùng hỏa diễm nuốt hết, thân tử đạo tiêu. Những lôi điện kia cùng hỏa diễm không là thiên kiếp, mà là Lam tỷ nhắc tới cái kia mảnh đặc thù trong vùng biển hung hiểm. Đối với ta mà nói căn bản tính không thể cái gì, nhưng đối với nghị muốn vào Bắc Chấn Lư Sơn tìm kiếm cơ duyên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà nói, nhưng là đại hung hiểm, e sợ có thể vượt qua chỉ là số ít. Hạ Đạo Minh tâm tư chuyển động, cũng không gấp cùng những người khác giống như tiến nhập cái kia mảnh màu đen hải vực. Hắn có thiên nhãn thần thông giúp đỡ, có thể dòm ngó màu đen kia hải vực tình huống, không giống những người khác, dù cho là nhị kiếp hóa thần, cũng chỉ có thể bằng thần thức cảm giác, không cách nào cụ thể nhìn thấy tình huống bên trong. Có này thần thông, Hạ Đạo Minh đương nhiên phải nhiều quan sát sau đó hành động. Chương 522, vào Lư Sơn. Chương 522, vào Lư Sơn. Hạ Đạo Minh này nhìn qua nhìn chính là gần trăm ngày. Thông qua gần trăm ngày quan sát, hắn phát hiện mỗi ngày lục tục đều có người tiến nhập cái kia mảnh đặc thù hải vực. Mặc dù là linh tinh mấy người, nhưng những người này đại bộ phận đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, số ít là nhị kiếp hóa thần tu sĩ. Hạng nhân vật này, dù cho xuất hiện 5-3 cái đều là cực kỳ khả quan, càng đừng nói mỗi ngày đều có cấp bậc này nhân vật lục tục xuất hiện, tích lũy lại, số chữ vẫn là cực kỳ đáng sợ. Bất quá này cũng có thể lý giải, dù sao Bắc Chấn Hải bên mông ngông ngẩn, không biết sinh hoạt bao nhiêu các tộc tu sĩ. Mà đối với bọn họ mà nói, Bắc Chấn Lư Sơn chính là bọn họ ở một giới này mục tiêu cuối cùng. Chỉ cần có năng lực, bọn họ cuối cùng tất nhiên là muốn đi tới Bắc Chấn Lư Sơn. Thông qua gần đây trăm ngày quan sát, Hạ Đạo Minh còn phát hiện từ Bắc Chấn Lư Sơn bên trong đi ra người cực ít. Gần trăm ngày thời gian, hắn cũng là chỉ tận mắt thấy một vị, hơn nữa còn là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Xem ra nghe đồn 10 có 8 9 là thật, nhị kiếp hóa thần tu sĩ một khi tiến nhập Bắc Chấn Lư Sơn tiểu không thể trở ra, hơn nữa tọa trấn Bắc Chấn Lư Sơn bên trong tu sĩ, không phải là cái gì tình huống đặc biệt, cần phải cũng sẽ không đi ra Bắc Chấn Lư Sơn. Chỉ là đi vào nguyên anh hậu kỳ tu sĩ như vậy nhiều, vì sao đi ra chỉ có một vị, rốt cuộc chết trong vẫn là không nguyện ý trở ra. Hạ Đạo Minh nhìn bị đặc thù hải vực vần quanh, cao vút trong mây Bắc Chấn Lư Sơn, mắt lộ ra vẻ suy tư. Nghĩ như vậy nhiều cũng vô dụng, lại nhìn xuống, tựa hồ cũng nhìn không ra lý lẽ gì đến. Xem ra chỉ có thể thân vào Bắc Chấn Lư Sơn một chuyến, vì tương lai đi đến địa tiên giới thăm dò cái đường. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh quyết định vào núi tìm tòi. Thu hồi tường vân long chu, Hạ Đạo Minh cũng như những người khác giống như, đi tới cái kia mảnh đặc thù hải vực trước mặt. Một tầng vô hình kết giới tách rời ra đặc thù hải vực cùng Bắc Chấn Hải. Bất quá Hạ Đạo Minh có lệnh bài tại tay, vô hình kết giới tự động mở ra một cái thông đạo. Hạ Đạo Minh đặt chân mà vào. Này vừa bước vào, Hạ Đạo Minh nhạy bén cường đại thần thức lập tức phát hiện đến một luồng vô hình, thậm chí để hắn ra đầu tê dại cường đại lực lượng bao phủ lại hắn nơi một vùng thế giới. Tại sao sẽ có cái cảm giác này? Hạ Đạo Minh trong lòng giật mình, theo bản năng tiểu muốn quay người trở về, không muốn thâm nhập hơn nữa tra xét. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bỏ đi cái này ý nghĩ. Muốn đi địa tiên giới, nhất định phải trải qua năm đại trấn hải linh sơn. Sớm muộn là muốn tìm đòi, chậm thăm dò tự nhiên không bằng sớm thăm dò. Bằng không một khi chờ tu vi bước vào hóa thần cảnh giới, chỉ vào không ra, khi đó coi như dò xét cũng không cách nào đem tin tức truyền đi, thăm dò cũng là trắng thăm dò. Chân đạp màu đen sóng biến, Hạ Đạo Minh từng bước một hướng đứng sừng sững trong hắc hải trung tâm nguy nga núi to đi đến, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời. Có thể ra ngoài Hạ Đạo Minh dự liệu là, cái kia trên trời dĩ nhiên không có mây đen nằm dày đặc, cũng không có thiểm điện lôi hỏa rơi xuống. Kỳ quái, tại sao lại như vậy? Ta dừng chân quan sát thời gian, cái kia đi vào người, dù cho nhị kiếp hóa thần tu sĩ, đều có lôi hỏa rơi xuống, chỉ là uy lực không lớn mà thôi, vì sao đến phía ta, ngược lại là đã không có. Hạ Đạo Minh rất là nghi hoặc. Trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng Hạ Đạo Minh vẫn là căn cứ lệnh bài chỉ dẫn phát hiện, đạp lên sóng biến, hướng về sơn môn mà đi. Cũng không lâu lắm, Hạ Đạo Minh đi tới sơn môn. Nhìn gần Bắc Chấn Lư Sơn, càng lộ vẻ nguy nga hùng tráng. Quần phong như rồng ngủ đông chỗ mai phục, mây khói lãng đãng, ẩn có lôi âm vang vọng. Một cái bậc đá tự dưới chân núi như ngân long quay quanh mà lên, thẳng vào mây xanh. Sơn môn nhập khẩu hai bên, các xây có một cổ đỉnh. Hai bên cổ đỉnh các nhắm mắt ngồi xếp bằng một người, thình lình đều là một kiếp binh giải hóa thần tu sĩ. Tuy rằng sớm biết Bắc Chấn Lư Sơn tất nhiên phi phàm, nhưng nhìn thấy tại ngoại giới hô mưa gọi gió, chính là đứng đầu nhất một nhúm nhỏ nhân vật, ở tại đây dĩ nhiên làm lên thủ sơn bảo vệ cửa, vẫn là để Hạ Đạo Minh lén lút thổn thức không ngớt, đồng thời trong lòng cũng càng ngày càng cảnh giác, không chút nào dám buông lòng vận chuyển ẩn giới tàng hình công pháp. Loại này địa phương, hung hăng càn quấy căn bản là tự tìm đường chết, tất nhiên là phải tận lực biết điều. Hạ Đạo Minh trong lòng nghĩ, đặt vào sân môn. Nay vừa bước vào sân môn, Hạ Đạo Minh liền phát hiện đến quần quần tiên linh khí nên mặt nhào mặt đến, so với Thanh Nguyên môn sơn môn muốn nồng nặc rất nhiều. Không chỉ có như vậy, ở chỗ này, Hỏa Ngô đồng luyện hóa ma khí khí tức không phản ứng chút nào. Này Bắc Chấn Lư Sơn dĩ nhiên không nhiễm ma khí. Hạ Đạo Minh tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy khiếp sợ. Hắn không biết vì sao Bắc Chấn Lư Sơn rõ ràng tọa lạc tại Huyền Hoàn giới, vì sao có thể chỉ lo thân mình, không nhiễm ma khí. Giao 300 khối cực phẩm linh hạch. Bên trái cổ đỉnh tu sĩ chậm rãi mở mắt ra, liếc Hạ Đạo Minh nhìn một chút, mà không thay đổi mở miệng nói: "300 khối." Tuy là Hạ Đạo Minh xuất thân giàu có, nghe được vào cái sơn môn đều muốn nộp lên 300 khối cực phẩm linh hạch, vẫn có chút bị hù dọa cảm giác, đương nhiên hắn mặt ngoài phản ứng so với nội tâm hắn muốn khuyết đại rất nhiều. Dù sao hắn chỉ là nhất giới nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, 300 khối cực phẩm linh thạch đã có thể được cho một khoản tiền lớn, mà đây vẫn chỉ là vé vào cửa. Hắn biểu hiện quyết đại, mới phù hợp hắn thân phận. Chưa đóng nổi tiểu nơi nào đến nơi nào về. Tu sĩ liếc nhìn Hạ Đạo Minh nhìn một chút, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, một bộ lười được phản ứng dáng vẻ. "Giao lên, giao lên." Hạ Đạo Minh vội vã từ trong nhận chứa đổ lấy ra 300 khối cực phẩm linh thạch. Tu sĩ thấy thế tay phất một cái, lấy đi linh thạch, sau đó nhắm mắt lại hướng Hạ Đạo Minh phất tay một cái, ra hiệu đi tới. Hạ Đạo Minh nguyên bản còn muốn hỏi cái lời, thấy thế cũng là thức thời ngậm miệng, dọc theo màu bạc bậc đá, một đường đi lên trên mà đi. Bậc đá cổ điện, tựa hồ không nhìn ra lý lẽ gì. Nhưng Hạ Đạo Minh mua đi một bước, trong lòng đều không tên khẽ run lên. Tổng có loại đi tại miệng núi lửa cảm giác. Không chỉ có như vậy, ở tại đây hắn rõ ràng cảm giác được chân nguyên pháp lực, thần thức, thậm chí khí huyết kinh lực đều bị vô hình áp chế. Thần thức ở chỗ này triển khai, tựu giống người từ trong không khí đi vào trong nước, lại cũng không có cách nào nhẹ nhàng như thường. Đương nhiên, ở tại đây khắp nơi đều có cấm chế trận pháp, hơn nữa cũng không biết có lợi hại gì pháp bảo trong bóng tối giám sát. Hạ Đạo Minh không dám dễ dàng đại lực triển khai thần thức tra xét, thậm chí ngay cả Thiên Nhãn Thần Thông đều không dám dễ dàng triển khai, chỉ lo xúc động cấm chế. Đi rồi non nửa ngày, Hạ Đạo Minh rốt cuộc đã tới giữa sườn núi. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, trình hiện tại trước mặt chính là một mảnh rộng lớn bình địa, phía trên kiến trúc thành bầy, có rượu lầu, có phương thị, có làm việc đại điện, có nhìn như nhà ở phủ đệ các loại. Đường phố tung hành, người đến người đi, dĩ nhiên khá là náo nhiệt. Không chỉ có như vậy, còn có nhiều tòa hào quang hồng tiểu vắt ngang ở giữa lưng núi cùng cái khác rất nhiều ngọn núi trong đó, cái kia phía trên cũng có nhân viên lui tới. Nơi này tu sĩ hơn nửa vẫn là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, nhưng còn có non nửa thì lại cùng một màu đều là hóa thần tu sĩ. Hóa thần tu sĩ lấy một kiếp, nhị kiếp làm chủ, ba kiếp hóa thần tu sĩ cũng có, bất quá tương đối ít. Ba kiếp trở lên ít hơn, Hạ Đạo Minh phóng tầm mắt nhìn, tựa hồ chỉ có thấy được một vị tứ kiếp hóa thần tu sĩ, này để hắn nhiều ít âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ trước mắt nhìn thấy một màn, nhiều ít có thể suy đoán ra, tại Bắc Chấn Lư Sơn, ba tứ kiếp hóa thần tu sĩ, cần phải nhiều ít cũng coi như là vị cao thủ. Cứ thế mà suy ra, vậy hắn tuyệt đối cũng coi như là vị cao thủ. Chỉ cần không mạo đầu, không đi xúc phạm những chấn chàng kia tử hậu trưởng cao nhân, cẩn thận một chút, nghĩ đến sẽ không có nguy hiểm gì. Hạ Đạo Minh trong lòng đang âm thầm nghĩ ngợi, phát hiện đến có nhiều hai mắt con người dồn dập tập trung trên người tự mình. Rất nhanh, có một hiểu điệu nhiều mặt mũi tú lệ nữ tử hướng hắn đâm đầu đi tới. Người còn cách mấy trượng xa, nữ tử trên mặt đã lộ ra một vẻ thân thiết mỉm cười. "Ngươi là mới tới đây phải không?" Nữ tử hỏi, âm thanh ôn nhu êm tai. "Đúng, không biết tiền bối có gì chỉ giáo?" Hạ Đạo Minh hơi chắp tay nói. Nữ tử là một vị một kiếp binh giải hóa thần tu sĩ. Mới vừa rồi còn chú ý Hạ Đạo Minh nhiều hai mắt con người chủ nhân gặp nữ tử đi trước một bước cùng Hạ Đạo Minh đến gần, đều lắc đầu thu hồi ánh mắt. Chương 523, gặp lại Nhậm Tiêu Giao. Chương 523, gặp lại Nhậm Tiêu Giao. Ta là Huyền Tuyết Đạo Tông đệ tử Vũ Quân, ngươi mới đến cần phải chưa từng nghe nói Huyền Tuyết Đạo Tông đại danh. Bất quá ta Huyền Tuyết Đạo Tông chính là tọa trấn Lư Sơn năm thế lực lớn một trong, ngươi nên biết Huyền Tuyết Đạo Tông bốn chữ này phân lượng. Nữ tử trả lời, đang khi nói chuyện, nguyên bản trên mặt mang theo thân thiết mỉm cười tú lệ khuôn mặt dần dần lộ ra một vẻ ngạo khí đến. Nguyên lai tiền bối là Lư Sơn năm thế lực lớn Huyền Tuyết Đạo Tông đệ tử, thực tại thất kính. Hạ Đạo Minh vội vã lại lần nữa chắp tay. Ta nhìn ngươi chân nguyên pháp lực mấy đạt nguyên anh viên mãn, là có thể tạo nên chi tài, này mới động ái tài chi tâm. Ngươi hãy theo ta đến, ta cho ngươi tốt tốt nói có liên quan Bắc Chấn Lư Sơn việc, cũng miễn được ngươi đi đường vòng. Ngươi như biểu hiện tốt, nhiều nhiều lập công, ta cũng có thể đem ngươi dẫn nhập Huyền Tuyết Đạo Tông, như vậy sau đó ngươi độ kiếp, thậm chí đi địa tiên giới đều đem hy vọng tăng nhiều. Vũ Quân gặp Hạ Đạo Minh lại lần nữa chắp tay, thái độ cung kính, trên mặt lộ ra một vẻ trẻ nhỏ dễ dạy vẻ, lời nói ý vị sâu xa nói: "Đối với Lư Sơn vãn bối cũng thật là hai mắt tối đuôi, như tiền bối có thể giúp đỡ giới thiệu chỉ điểm một, hai, đó là tốt nhất bất quá." Hạ Đạo Minh tuy rằng không cho rằng trước mắt vị này tự xưng Huyền Tuyết Đạo Tông đệ tử, tên là Vũ Quân nữ tử thật mang có cái gì tốt tâm tư, bất quá hắn mới đến, tự sẽ không dễ dàng đắc tội người, huống hồ hắn bây giờ hai mắt tối đuôi, cũng xác thực cần có người cho hắn phổ cập một chút cơ bản tin tức. Bây giờ cô gái này chủ động đưa tới cửa, không quản từ cái nào phương diện giảng, hắn tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt. "Tốt, ngươi đi theo ta." Vũ Quân gật gật đầu, sau đó mang theo Hạ Đạo Minh hướng về cách đó không xa một tòa phủ đệ đi đến. Sắp đến phủ đệ cửa thời gian, bên trong đi ra một bạch y nho nhã nam tử. Hạ Đạo Minh vừa vặn dương mắt cùng hắn nên đối mặt trên. "Là ngươi?" Bạch y nho nhã nam tử mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn. Hạ Đạo Minh nhìn thấy vị kia tại phụ tự tiên thị muốn cùng hắn hối đoái tiên thạch nhị kiếp hóa thần tu sĩ dĩ nhiên cũng tại Bắc Chấn Lư Sơn, cũng là khá là kinh ngạc bất ngờ. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, đầu tiên là một mặt khiếp sợ, đón lấy liền một mặt cung kính khiêm tốn không người nói, nguyên lai tiền bối cũng đi tới Bắc Chấn Lư Sơn, cũng thật là may gặp a. Nguyên lai Vân chấp sự cùng vị này Hạ tiểu hữu nhận thức, vậy thật là đúng dịp. Vũ Quân gặp Vân Xuyên chân nhân cùng Hạ Đạo Minh nhận thức, ở bề ngoài một mặt kinh hỉ, nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng xẹt qua một vẻ ảo nào hữu dụ. Đúng đấy, ta cùng vị này Hạ tiểu hữu là quen biết cũ, ngươi đem hắn giao cho ta liền được, ta vừa vặn muốn cùng hắn ôn chuyện một chút. Vân Xuyên thật người trên mặt lộ ra một vẻ thân hòa mỉm cười, nói thời gian còn đặc ý hướng Hạ Đạo Minh gật gật đầu, tựa hồ cùng hắn khá có giao tình giống như. Đã như vậy, vậy làm phiền Vân chấp sự. Vũ Quân hiển nhiên không dám làm trái Vân Xuyên chân nhân ý tứ, nghe nói biểu tình hơi cứng đờ, lập tức liền trên mặt mang theo khiêm tốn mỉm cười, hướng hắn hạ thấp người thối lui. Trước khi rời đi, mới vừa rồi còn đối với Hạ Đạo Minh một mặt thân thiết, Vũ Quân dĩ nhiên liền nhìn đều không liếc hắn một cái, dường như hắn đã là không quan trọng gì một người hoặc là một người chết. Vân Xuyên chân nhân chỉ là hướng lui ra, Vũ Quân gật gật đầu ra hiệu một chút, sau đó hướng Hạ Đạo Minh ngoắc ngoắc tay nói, đi theo ta. Không biết tiền bối muốn mang ta đi chỗ nào? Hạ Đạo Minh hỏi, mặt lộ vẻ một tia cảnh giác cùng vẻ bối rối. Vân Xuyên chân nhân thấy thế khỏe miệng nổi lên một tia xem thường ý cười, nhìn Hạ Đạo Minh ánh mắt cũng nhiều một tia xem thường. 19 năm trước, hắn phái đệ tử trong bóng tối truy sát Hạ Đạo Minh, kết quả một đi không trở lại. Năm đó, trong lòng hắn tựu trên căn bản đã nhận định là cái kia vị đệ tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà không phải bị Hạ Đạo Minh nhất giới nguyên anh hậu kỳ tu sĩ giết chết. Hiện tại gặp Hạ Đạo Minh không che giấu nổi hoảng loạn dáng vẻ, trong lòng liền càng ngày càng nhận định cái kia vị đệ tử không là Hạ Đạo Minh giết chết. Như hắn có giết cái kia vị đệ tử thực lực, không để hắn chạy thoát một đạo nguyên thần phân thân, cái kia đã có thể so với hóa thần nhị kiếp. Loại kia thực lực người, tất nhiên là lâm nguy không sợ hạng người, há lại sẽ tại hắn vị này nhị kiếp hóa thần tu sĩ trước mặt như vậy không giữ được bình tĩnh. Tất nhiên là đi phủ đệ của ta trên ngồi một chút, ôn chuyện một chút. Vân Xuyên chân nhân tựa như cười mà không phải cười nói. Vạn bối chỉ là nhất giới nguyên anh tu sĩ, lại cái nào có tư cách gì cùng tiền bối ôn chuyện, vẫn là không quấy rầy tiền bối, từ biệt tại đây. Hạ Đạo Minh trên mặt càng nhiều một tia kinh hoàng, cũng quyết tuyển luôn cự tuyệt. Đã đến rồi thì nên ở lại, bản chân nhân vẫn là rất thưởng thức ngươi năm đó tại phủ tự tiên thị trấn định cùng ngạo khí. Được rồi, bản chân nhân để ngươi theo ta đi, ngươi tiểu đi theo ta. Vân Xuyên trên mặt tiếu dung dần dần thu lại, trên người nhiều một luồng không thể nghi ngờ cũng phản kháng uy nghiêm. Hạ Đạo Minh gặp mới vừa rồi còn một bộ hòa khí dáng vẻ Vân Xuyên rốt cục lười được cùng hắn diễn kịch, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy nghĩ là cùng vẫn là không cùng. Không cùng, hiện tại thì sẽ cùng Vân Xuyên kéo vạch ra mặt. Đối với Bắc Chấn Lư Sơn tình huống cùng quy định, còn có Vân Xuyên cái này cái gọi là chấp sự phân lượng, hắn bây giờ đều là hai mắt tối đuôi, hắn không biết một khi kéo vạch ra mặt, Vân Xuyên có hay không có quyền lực bên đường đối với hắn động võ. Nếu là như vậy, tình huống kia tiểu sẽ rất hỏng bét. Nếu như là cùng, Hạ Đạo Minh lại bao nhiêu lo lắng sẽ tự chui đầu vào lưới, để Vân Xuyên có cơ hội ung dung an bài tính toán xoa bóp chính mình. Dù sao ấn Vũ Quân lời giải thích, Huyền Tuyết Đạo Tông là tọa trấn Bắc Chấn Lư Sơn năm thế lực lớn một trong, không quản có hay không có khoác lác thành phần, Hạ Đạo Minh cũng không cho rằng, một khi vào bọn họ xào huyệt, hắn một cái vừa mới đến tu sĩ, còn có thể đấu thắng bọn họ. Hạ Đạo Minh chính tâm nghĩ thay đổi thật nhanh, do dự thời gian, đột nhiên tâm có cảm giác, có chút không dám tin xoay đầu hướng bên trái phía sau nhìn tới. Mười mấy trượng có hơn, một vị dài được xấu xí, đầu hai bên mọc ra một đôi lại nhọn lại hai to đóa nam tử gầy nhỏ, tại trên đường phố đi tới, một đôi tặc mi thử mục chính trung quanh lưu chuyển. Chính là sau đến đột nhiên biến mất Bách Sự Thông Nhậm Tiêu Giao. Khi Hạ Đạo Minh xoay đầu nhìn về phía Nhậm Tiêu Giao thời gian, Nhậm Tiêu Giao tâm sinh cảm ứng, đột nhiên dương mắt hướng Hạ Đạo Minh nhìn tới. Nay vừa nhìn, Nhậm Tiêu Giao đầu tiên là một mặt không dám tin tưởng, đón lấy chính là trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ như điên một cái lắc mình, đi tới Hạ Đạo Minh trước mặt. Nhậm Tiêu Giao bái kiến tiền bối. Nhậm Tiêu Giao vừa mới đến Hạ Đạo Minh trước mặt, tiểu khẩu hô tiền bối, đầu gối một khúc, liền muốn cho hắn hành đại lễ. Dùng không thể, ngươi bây giờ là hóa thần tu sĩ, nói đến, ta nên xưng hô ngươi tiền bối mới là. Hạ Đạo Minh liền vội vươn tay bắt lấy Nhậm Tiêu Giao hai tay, không để hắn quỳ xuống. Lúc này Nhậm Tiêu Giao thình lình đã là thân thể cùng nguyên thần đều vượt qua thiên kiếp một kiếp hóa thần tu sĩ. Như không có tiền bối, tiểu không có ta Nhậm Tiêu Giao hôm nay, bất cứ lúc nào, ngài đều là tiền bối. Nhậm Tiêu Giao nói, viền mắt thường hồng. Năm đó, hắn bị thương gặp nạn đến thiết phía nào, như không là Hạ Đạo Minh tặng hắn chữa thương linh đan cùng thượng hạng trúc cơ đan, hắn e sợ không bao nhiêu năm tiểu sẽ thọ hết mà chết, lại cái nào có thể trúc cơ có thể kéo dài tuổi thọ đến 200 năm. Sau đến Hạ Đạo Minh lại mệnh Hoàng Ngọc Dung cho hắn đưa đi cao cấp kết đan linh đan tứ tượng đan cùng rất nhiều tu hành tài nguyên cùng công pháp, lúc này mới có hắn Kim Đan đại đạo cùng thật lớn kích phát huyết mạch, do đó có lúc sau cơ duyên vô cùng to lớn. Chỉ là vào Bắc Chấn Lư Sơn, hắn không thoát thân được, dù cho bây giờ đã là hóa thần lão tổ, nhưng không cách nào báo đáp năm đó cái kia như núi đớn nặng, thậm chí năm đó liền hô một tiếng cáo biệt, trước mặt cảm ơn đều không có, liên tục để Nhậm Tiêu Giao trong lòng mang theo sâu sắc hổ thẹn cùng tiếc nuối. Không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên sẽ tại Bắc Chấn Lư Sơn gặp được ngày trước đại ân nhân, này để Nhậm Tiêu Giao làm sao có thể không tâm tình kích động. Lời này của ngươi để ta làm không nổi a. Hạ Đạo Minh gặp Nhậm Tiêu Giao nhớ được cơn tỉnh, trong lòng đầu thích thú, trên mặt khiêm tốn nói, nên được lên, nên được lên. Nhậm Tiêu Giao vội vã nói. Hạ Đạo Minh thấy thế tạm thời cũng là không lại khiêm lượng, mà là chuyển hướng Vân Xuyên chân nhân, chắp tay nói, tiền bối, cũng thật là đúng dịp, hôm nay dĩ nhiên ở tại đây gặp bạn cũ, ta tiểu không đi quấy rối ngươi, sau đó lại tìm thời gian đi chỗ ở của ngươi đến nhà bái phòng. Vân Xuyên chân nhân không có phản ứng Hạ Đạo Minh, mà là nhìn về phía Nhậm Tiêu Giao, khẽ nhíu mày, nói, mọi việc đều có một tới trước tới sau, người này ta Huyền Tuyết Đạo Tông coi trọng, muốn đưa tới làm việc, các ngươi Linh Thính Huyền phủ nửa đường đoạt người, có phải là quá không đem ta Huyền Tuyết Đạo Tông để ở trong mắt? Đang khi nói chuyện, có khí thế hết sức mạnh mẽ từ Vân Xuyên chân nhân trên người bắn ra, thẳng tắp hướng về Nhậm Tiêu Giao áp bức mà đi. Khí thế kia không chút nào kém binh giải ba tiếp hóa thần tu sĩ. Nhậm Tiêu Giao gặp Vân Xuyên lấy thế đè người, hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh hắn liền đem thân thể nhỏ bé lướn một cái, nguyên bản vẻ mặt răng rạo, xấu xí hèn mọn dáng vẻ không còn sót lại chút gì, có một luồng khí thế theo tóe thể mà ra, cùng đối kháng. Chương 524, Thang Tiên Chỉ chương 524, Thang Tiên Chỉ Vân Xuyên chấp sự không nên đã quên, vào Bắc Chấn Lư Sơn tu sĩ đều có tự chủ lựa chọn quyền lực. Ta vị tiền bối này lại không có với các ngươi ký hạ cái gì ước định, hắn vẫn là thân thể tự do, lại thế nào nửa đường đoạt người câu chuyện. Nhậm Tiêu Giao lạnh giọng nói. Nhậm chấp sự, nói như ngươi vậy tiểu không có ý nghĩa đi, người ta đã coi trọng, ngươi nhưng muốn dẫn đi, không là nửa đường đoạt người lại là cái gì? Cho tới cái gì tự chủ không tự chủ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng nhất giới Nguyên Anh tu sĩ đến rồi Bắc Chấn Lư Sơn còn có cái gì tự chủ quyền lực? Vân Xuyên chân nhân thấy thế cười gần nói, khí thế càng thêm cường thịnh bức người. Hắn là ta ân nhân, lại há có thể làm thông thường Nguyên Anh tu sĩ đến đối đãi? Nhậm Tiêu Giao nói. Vào Bắc Chấn Lư Sơn, ngươi làm sao cần lại nói cái gì ngày trước ân nhân? Ai biết ngươi cất giấu tâm tư gì? Lại nói, hắn là ân nhân của ngươi, nhưng tại Lao Phu nơi này, chính là nhất giới Nguyên Anh tu sĩ. Vân Xuyên chân nhân xem thường nói. Chẳng lẽ Vân chấp sự liền chút mặt mũi này cũng không bán sao? Nhậm Tiêu Giao nói. Nguyên bản Nhậm chấp sự ngươi lên tiếng, ta đương nhiên cần phải nể mặt ngươi, chỉ là ta hoài nghi người này cùng ta một cái ái đồ chết có chút liên quan, vì lẽ đó ta muốn tra rõ ràng. Như vậy, hắn như đồng ý để ta siêu hồn hoặc là cầm trong tay nhận chứa đồ tra cho ta nhìn, chỉ cần chứng minh cùng ta ái đồ chết không có quan hệ, ta liền bán Nhậm chấp sự ngươi một bộ mặt. Vân Xuyên chân nhân nói. Không được. Nhậm Tiêu Giao nghe nói nghĩ cũng không nghĩ, kiên quyết cự tuyệt. Vậy thì đừng trách ta muốn đem người mang đi. Vân Xuyên chân nhân lạnh giọng nói. Không quy củ không thành quy cách. Nếu Bắc Chấn Lư Sơn có quy định vào Bắc Chấn Lư Sơn người, tại không làm ra quyết định, ký kết cái gì giao kèo trước đều là thân thể tự do, như vậy ta tiểu có quyền không cùng Vân chấp sự đi. Nhậm Tiêu Giao, chúng ta đi. Vân chấp sự như có can đảm, có thể cứ việc ra tay, ta cũng muốn nhìn nhìn, này Bắc Chấn Lư Sơn hay không còn có quy tắc có thể nói. Vân Xuyên chân nhân vừa dứt lời, Nhậm Tiêu Giao còn không có mở miệng, liên tục trầm mặc không nói Hạ Đạo Minh, rốt cục mở miệng, biểu hiện lạ kỳ bình tĩnh, ngựa khí lạnh lẽo. Ha ha, không sai, vẫn là tiền bối nhìn đấu. Vân chấp sự, ngươi có can đảm hiện tại tiểu ra tay đi, thật đem sự tình nào lớn, nào đến giám sát tiên sứ bên kia, nhìn nhìn giám sát tiên sứ là trưởng phái. Nhậm Tiêu Giao nghe nói hơi sững sờ, đón lấy liền cất tiếng cười to, câu nói vừa dứt, cùng Hạ Đạo Minh nên ngang mà đi. Nhìn Hạ Đạo Minh cùng Nhậm Tiêu Giao hai người nên ngang mà đi, Vân Xuyên chân nhân nguyên bản nho nhã đoan chính khuôn mặt lên một tia vặn vẹo âm trầm, lộ ra một vẻ dữ tợn vẻ. Tại Nhậm Tiêu Giao cùng đi dẫn đường bên dưới, Hạ Đạo Minh xuyên qua giữa sườn núi bận rộn nơi, đi qua mấy tòa vắt ngang ngọn núi trong đó hùng kiều, đi tới một ngọn núi. Ngọn núi này phong cảnh tú lệ, linh khí dồi dào, dưới núi có sông lớn vẩn quanh lao nhanh, tiếng sóng từng trận. Ngọn núi này tên là Thính Đạo Phong, là một chỗ thích hợp tu luyện thuận phong nhị thần thông địa phương tốt, vì lẽ đó không ít linh tính huyền phủ người ở đây mở mang đậu phủ của ta ở nơi này lưng núi mặt. Mang theo Hạ Đạo Minh từ hồng tiểu trên đi xuống, Nhậm Tiêu Giao vừa hướng ngọn núi chỉ điểm điểm, một bên giới thiệu. Tại Bắc Chấn Lư Sơn, như không chuyện quan trọng, người bình thường đều là không có thể tùy ý ngự không phi hành. Mà Bắc Chấn Lư Sơn vốn là một cái bị chắn khu vực, nhìn như diện tích khá lớn, nhưng đối với Nguyên Anh cùng với trở lên tu sĩ mà nói, nhưng chỉ có thể coi là địa phương nhỏ, huống hồ các tu sĩ tuổi thọ dài lâu, ở đây địa phương nhỏ còn thật không cần thiết vì là tiết kiệm như vậy chút thời gian mà ngự không phi hành, còn không bằng vừa đi vừa nghỉ đến được thích ý, cho khô khan dài lâu tu hành sinh hoạt tăng thêm điểm là thú. Đang khi nói chuyện, Nhậm Tiêu Giao mang theo Hạ Đạo Minh dọc theo sơn đạo, đi vòng qua lưng núi mặt. Lưng núi mặt lại là mặt khác một phương phong cảnh, mây tía cuồn cuộn, cuồn phong tại mây tía bên trong lúc gần lúc hiện. Nhậm Tiêu Giao động phủ tại sườn núi nửa đầu bộ phận. Cửa có một kim đan hậu kỳ tu sĩ trông coi. Nhìn thấy Nhậm Tiêu Giao mang theo Hạ Đạo Minh đi vào, liền vội vàng không người nên tiếp. Đối với trông coi động phủ chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ, Hạ Đạo Minh bây giờ thật cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Vừa bắt đầu, tại trên đường gặp phải, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, này Bắc Chấn Lư Sơn lại vẫn có kim đan cùng nguyên anh sơ trùng kỳ tu sĩ tồn tại. Sau đến từ Nhậm Tiêu Giao trong miệng biết được, này chút ở tại đây xem như là tu sĩ cấp thấp người, một ít là Bắc Chấn Lư Sơn thổ dân đời sau, một ít là Bắc Chấn Lư Sơn phủ cận hải vực tu sĩ, thường thường tại vùng này đi lại, đánh bậy đánh bạ đi vào, sau đó tiểu lưu lại, còn có một chút nhưng là một ít vô duyên tiến nhập địa tiên giới tu sĩ tại Bắc Chấn Lư Sơn lưu lại đời sau. Này chút tu sĩ cấp thấp, tại Bắc Chấn Lư Sơn thông thường làm một ít trông coi độc phủ, bưng trà rót nước các tạp dịch công tác. Đương nhiên tiên phú hơn người, cũng sẽ bị hóa thần tu sĩ thu vào môn hạ, có cơ hội nổi bật hơn mọi người. Tiến vào độc phủ, Nhậm Tiêu Giao mời Hạ Đạo Minh ghế trên, tự có hạ nhân dâng lên nước trà điểm tâm, linh quả tiên nướng. Này Bắc Chấn Lư Sơn địa phương tuy rằng so với không thể bên ngoài rộng lớn, nhưng nơi này phong cảnh, thiên địa linh khí, còn có núi trong rừng sinh trưởng linh quả linh dược nhưng xa không là bên ngoài có thể so sánh. Nhìn thấy ngươi hữu duyên tiến nhập nơi này, lại thân thể vượt qua thiên kiếp, trở thành hóa thần tu sĩ, ta cũng coi như là hiểu rõ trong lòng một cái tiếp nối chuyện. Hạ Đạo Minh nâng chung trà lên nước uống một hớp, thấm ruột thấm gan, không là ngoại giới nước trà có thể so sánh, không khỏi hơi xúc động. Nhậm Tiêu Giao dài được hẹn mọn, thật thời là một thất khiếu là lướt tinh minh ra hỏa. Hạ Đạo Minh vừa nói như thế, hắn đâu còn không biết sau đến Hạ Đạo Minh phải là lại cố ý đi tìm hắn, không khỏi lại nghĩ tới hắn loại loại vun bón ân tình, mũi không cấm đau xót. Năm đó được tiền bối một hai lần ơn tài bồi, thậm chí còn ban tặng cực kỳ chân quý tứ tượng đan, vạn bối không chỉ có thể thuận lợi kết đan, đồng thời còn thật lớn kích phát rồi thuận phong nhị cổ tộc huyết mạch. Chính là bởi vậy, vạn bối mới đưa tới một vị vừa bạn ra ngoài tuần tra bắt chấn hải, đi qua thiết phiến đảo linh tính huyền phụ trưởng lao chú ý linh tính huyền phụ tục truyền cùng địa tiên giới linh tổ sơn thuận phong nhị cổ tộc có chút ngọn nguồn quan hệ, phụ chủ cùng một ít trưởng lão đều có thuận phong nhị cổ tộc huyết mạch. Vị kia trưởng lão làm việc lôi lệ phong hành, không cho vạn bối phân trần, dẫn theo vạn bối liền đi, đồng thời còn thuận lợi một đạo lôi quang phá hủy vạn bối độc phủ, hại được vạn bối liền cùng tiền bối lưu lời nói chào từ biệt cơ hội đều không có. Tiến nhập bắt chấn lư sân sau, phụ chủ tự mình ra mặt kiểm tra vạn bối huyết mạch, phát hiện vạn bối huyết mạch thuần túy, tiềm lực rất lớn, liền mệnh trong phụ trưởng lão trọng điểm bồi bón, lại lấy nhiều loại bí pháp kích phát vạn bối cổ tộc huyết mạch. Vạn bối này mới tại ngăn ngắn hơn 100 năm thời gian, độ một lượt thiên kiếp. Bây giờ tiểu chờ độ hai lượt thiên kiếp, lại lập chút công lao, liền có thể vào thăng tiên chỉ, trước đi địa tiên giới. Này tất nhiên là chuyện tốt, chỉ là được tiền bối như vậy nhiều ân tình, nhưng liền một câu cảm ơn đều đến không kịp nói, vạn bối liên tục mang trong lòng tiếc nuối không cam lòng, lại không nghĩ rằng, ông trời mở mắt, dĩ nhiên để vạn bối hôm nay gặp được tiền bối. Thì ra là như vậy, ta lúc đó nhìn thấy cái kia khu phế tích, còn lo lắng cho ngươi có hay không gặp được thủ, còn đặc ý điều tra một phen, đáng tiếc điều tra không ra cái gì đến, bất đắc dĩ coi như thôi. Hạ Đạo Minh nghe nói thoải mái nói, chỉ là trong lòng nhưng là khó tránh khỏi thầm giận mình. Hắn sư phụ, Liễu Sảo Liên đám người cái nào không là tài ngũ trời, hơn nữa được cơ duyên cũng là rất nhiều, có thể cho tới bây giờ, chân chính có thể vượt qua thiên kiếp cũng là Cơ Văn Nguyệt một người. Hơn nữa Cơ Văn Nguyệt có thể được độ thiên kiếp, vẫn là bởi vì hắn từ xa bà khư nơi cấm kỵ mang về trúc long thảo nguyên cớ. Bằng không, cũng tuyệt không khả năng nhanh như vậy độ thiên kiếp. Nhưng năm đó tu vi còn không bằng hắn sư phụ đám người Nhậm Tiêu Dao, bây giờ không chỉ có đã là một kiếp hóa thần tu sĩ, hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ hai lượt thiên kiếp cũng sẽ không quá xa. Từ này không khó tưởng tượng, ngoại trừ Nhậm Tiêu Dao huyết mạch cường đại nguyên cớ, này Bắc Chấn Lư Sơn tu tiên điều kiện xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Bất quá Hạ Đạo Minh quan tâm hơn vẫn là tiến về phía trước địa tiên giới sự tình, vì lẽ đó rất nhanh, hắn liền ép xuống trong lòng giận mình, hỏi: "Nghe ngươi ý tứ, vượt qua hai lượt thiên kiếp, lập xuống đầy đủ công lao tiểu có thể đi địa tiên giới. Cái kia công lao là công lao gì?" Thông thường mà nói, muốn thân thể vượt qua ba lượt thiên kiếp hóa thần tu sĩ, lập xuống đầy đủ công lao mới có thể lấy được đi địa tiên giới tư cách. Nếu như là binh giải hóa thần tu sĩ, cần vượt qua bốn lượt thiên kiếp, vẫn cần đáp ứng dâng lên một điểm chân linh ở thiên đỉnh vạn linh phiên bên trong, sau đó vì là thiên đỉnh ra sức, phương mới có tư cách vào thăng tiên chỉ. Bất quá ta có thuận phong nhĩ cổ tộc bối cảnh, lại có cổ tộc huyết mạch thủ hộ, cùng thông thường hóa thần tu sĩ không giống nhau, chỉ cần vượt qua hai lượt thiên kiếp tiểu có thể vào thăng tiên chỉ. Nhậm Tiêu Dao giải thích nói. Chương 525, U Nguyên luyện ma huyên. Chương 525, U Nguyên luyện ma huyên. Thì ra là như vậy, xem ra các ngươi linh tổ sơn thuận phong nhĩ cổ tộc tại địa tiên giới cần phải thế lực không nhỏ. Hạ Đạo Minh đăm chiêu nói. Nay thì không rõ lắm, chân chính hiểu rõ địa tiên giới tình huống chỉ có tọa trấn Bắc Chấn Lư Sơn giám sát tiên sứ. Hắn có quyền đi lại địa tiên giới cùng huyền hoàn giới. Chúng ta những người này là không có tư cách đi lại hai giới. Nhậm Tiêu Dao nói. Giám sát tiên sứ tu vi gì? Hạ Đạo Minh nghe nói trong lòng hơi động, hiếu kỳ hỏi. Cụ thể tu vi gì vạn bối không rõ ràng, bất quá có một lần nghe ta nhóm phụ chủ nhắc qua, hắn đã vượt qua 9 lượt thiên kiếp, ứng cho là chân chính thần tiên cấp nhân vật. Nhậm Tiêu Dao trả lời. Vượt qua 9 lượt thiên kiếp. Hạ Đạo Minh nghe nói trong lòng khẽ run lên, một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng bốc thẳng lên. Hắn liên tiếp vượt qua hai lần thần binh kiếp, hơn nữa bởi vì là lấy chân hỏa chân thủy thai nghén thần binh, hắn thần binh kiếp không là bình thường thiên kiếp có thể so sánh. Ấn lý mà nói, vượt qua hai lượt thiên kiếp, được thiên ân tạo hóa, lại dựng dục ra vị thứ ba thần binh, Hạ Đạo Minh đã từng lén lút tôi diễn qua, bảo thủ nhận định chính mình ngang hàng tứ kiếp hóa thần tu sĩ cần phải không có vấn đề gì. Nhưng vượt qua 9 lượt thiên kiếp thần tiên cấp nhân vật, e sợ tùy tiện một cái đầu ngón tay hạ xuống, tiểu có thể bóp chết hắn. Đúng rồi, giống các ngươi phụ chủ, còn có cái gì đó Huyền Tuyết Đạo Tông tông chủ đều là tu vi gì? Hạ Đạo Minh rất nhanh ép xuống trong lòng sợ hãi, tiếp tục hỏi. Biết đối phương chi kỷ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Trên căn bản đều là binh giải ngũ kiếp hoặc là lục kiếp tu vi. Nhậm Tiêu Dao suy nghĩ một chút trả lời. Đều là binh giải hóa thần tu sĩ. Hạ Đạo Minh nghe nói hơi sững sờ. Không sai, binh giải hóa thần tu sĩ chỉ có dâng lên một điểm chân linh vào vạn linh thiên, đi thiên đình đi lính, mới có tư cách vào phi thăng chỉ. Một điểm chân linh một khi vào vạn linh thiên, khi đó sinh tử tiểu căn bản không tự làm chủ được, liền muốn làm tên linh quèn, liên tục nghe thiên đình điều hành. Có thể trở thành là hóa thần tu sĩ, tại chúng ta huyền hoàng giới, cái nào không là một phương đại nhân vật, tài ngũ trời, lại há cam tâm đi làm tên linh quèn, sinh tử tự do đều không tự làm chủ được. Vì lẽ đó, nếu như có lựa chọn, bọn họ tự nhiên càng đồng ý lựa chọn ngưng lại tại Bắc Chấn Lư Sơn, chí ít ở đây, bọn họ nhiều ít vẫn tương đối tiêu giao tự tại, cũng nắm quyền lớn. Nhưng thiên kiếp một lần so với một lần lợi hại, có thể vượt qua ba lượt thiên kiếp tu sĩ đều rất ít, đừng nói gì bốn lần, năm lần, sáu lần. Vì lẽ đó, tuyệt đại bộ phận binh giải hóa thần tu sĩ, vượt qua bốn lượt thiên kiếp phía sau, sẽ chọn vào phi thăng chỉ. Một khi phi thăng tiên giới, dâng lên một điểm chân linh vào vạn linh thiên, không chỉ có thiên đỉnh sẽ ban tặng rất nhiều độ kiếp đồ vật, hơn nữa độ kiếp uy lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều, như vậy mới có cơ hội vượt qua phía sau thiên kiếp. Mà đối với thân thể vượt qua thiên kiếp hóa thần tu sĩ, cũng không có dâng lên một điểm chân linh yêu cầu, bởi vậy đối với bọn họ mà nói, phi thăng địa tiên giới không chỉ có nắm giữ càng bao la cùng càng nhiều cơ duyên tu tiên thiên địa, hơn nữa địa tiên giới thiên kiếp uy lực cùng hạ giới cũng muốn nhỏ không ít. vì lẽ đó, thân thể vượt qua thiên kiếp hóa thần tu sĩ, nhất định là hy vọng càng sớm phi thăng địa tiên giới càng tốt, bằng không thiên kiếp uy lực một lần so với một lần lớn, một cái không tốt chính là mất đi thân thể, thậm chí thân tử đạo tiêu. Hơn nữa tự huyền hoàn giới hoàn cảnh lớn phát sinh biến hóa phía sau, đừng nói bên ngoài, chính là tại Bắc Chấn Lư Sơn, có người nói đã mấy chục ngàn năm không có từng xuất hiện thân thể vượt qua bốn lượt thiên kiếp người. Nhậm Tiêu Giao giải thích nói, thì ra là như vậy. Hạ Đạo Minh thoải mái gật đầu. Vãn Bối nhìn tiền bối cần phải hầu như đạt tới nguyên anh viên mãn, một chút Vãn Bối tiểu đi phụ chủ nơi đó yêu cầu một ít luyện ma khí linh đan cùng độ kiếp dùng linh đan, trợ tiền bối trước tiên vượt qua một lượt thiên kiếp. Chờ tiền bối trở thành một kiếp hóa thần tu sĩ, lại vào U Nguyên luyện ma huyền tìm kiếm dị dược cùng càn quét ma binh, vì là độ hai lượt thiên kiếp tích lũy tài nguyên cùng công lao. Nhậm Tiêu Giao rất nhanh đem câu chuyện chuyển tới Hạ Đạo Minh trên người đến. U Nguyên luyện ma huyền. Hạ Đạo Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ hỏi thăm. Nhậm Tiêu Giao biết Hạ Đạo Minh mới đến, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, nghe nói châm trước một phen, tiếp tục giải thích cho hắn. Phen này giải thích hạ xuống, Hạ Đạo Minh mới minh bạch Bắc Chấn Lư Sơn còn có U Nguyên luyện ma huyền là chuyện ra sao. Nguyên lai cả tòa Bắc Chấn Lư Sơn đều có lợi hại tiên khí ngăn cách ngoại giới ma khí xâm nhiễm, cũng tại Bắc Chấn Lư Sơn bên dưới, còn trấn áp luyện hóa cổ ma thân thể tàn phế cùng chữa trị hai giới then chốt tiết điểm. Cái kia trấn áp luyện hóa cổ ma thân thể tàn phế cùng hai giới then chốt tiết điểm địa phương chính là U Nguyên luyện ma huyền. U Nguyên luyện ma huyền không chỉ có sẽ có ma khí sinh ra ma tộc, cần có tu sĩ tiến nhập bên trong căn quét, hơn nữa theo tiên khí không ngừng luyện hóa cổ ma thân thể tàn phế, còn có hai giới tiết điểm bản nguyên khí tức tụ hợp, ma khí, địa khí, linh khí ba cái giao hòa xoay ngược lại. Dĩ nhiên sẽ thai nghén sản sinh các loại ngoại giới, thậm chí tiên giới cũng không có dị thuốc. Này chút kỳ dị linh dược, công năng kỳ lạ, có giá trị không nhỏ. Vào Bắc Chấn Lư Sơn tu sĩ đều cần vào U Nguyên luyện ma huyền càn quét ma tộc, tìm kiếm hái dị dược, lấy này đổi lấy tại Bắc Chấn Lư Sơn tu hành, độ thiên kiếp, thậm chí vào phi thăng chỉ phi thăng tiên giới cơ hội. U Nguyên luyện ma huyền càng hướng về bên trong càng hung hiểm, bất quá sinh trưởng dị thuốc cũng càng nhiều. Trước vị kia Vũ Quân đối với Hạ Đạo Minh lấy lòng, kỳ thực tiểu nghị thừa dịp hắn mới đến, cái gì cũng không hiểu, đem hắn mời chào đi làm nàng tùy tùng tùy tùng, cho nàng làm trâu ngựa bán mệnh. Nguyên anh tu sĩ vào U Nguyên luyện ma huyền tỷ lệ tử vong quá cao, tiền bối tuy rằng thiên phú dị bẩm, khẳng định không là bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh, nhưng vẫn là chờ vượt qua một lượt thiên kiếp, trở thành hóa thần tu sĩ, hai người chúng ta đồng thời kết bạn lại vào U Nguyên luyện ma huyền càng an toàn một ít. Kỳ thực vào U Nguyên luyện ma huyền cũng không phải tu vi càng cao càng tốt, tu vi càng cao, càng dễ dàng gây nên cổ ma khí dị động, do đó nhiễm càng nhiều cổ ma khí, độ kiếp độ khó tăng nhiều. Hơn nữa tu vi quá cao, một khi gây nên ma triều, cũng sẽ xung kích hai giới tiết điểm, ảnh hưởng chữa trị. Thông thường ngũ kiếp hóa thần tu sĩ là tuyệt không vào U Nguyên luyện ma huyền, thứ sáu lượt thiên kiếp bốn là khó như lên trời, một khi nhiễm càng nhiều cổ ma khí, trên căn bản cũng là vô vọng độ kiếp. Vì lẽ đó, chân chính vào ma huyền, đại đa số là ba kiếp hóa thần cùng với trở xuống tu sĩ. Tiêu Giao, ngươi nếu không chê, ngươi tiểu đổi giọng xưng hô ta một tiếng Hạ Ca đi, không cần lại luôn mồm xưng hô ta tiền bối. Hạ Đạo Minh gặp Nhậm Tiêu Giao là chân chính tri ân đồ báo hạng người, trong lòng càng thượng thức hắn, do dự hạ nói: "Này làm sao được? Ngài năm đó đối với ta nhiều mặt chỉ điểm cùng bù bón, ân cùng tái tạo, không thể bởi vì bây giờ ta được lớn cơ duyên, tu vi vượt qua ngài liền được đi quá giới hạn cử chỉ. Như vậy, ta xưng ngài là Hạ Thúc." Nhậm Tiêu Giao liền vội vàng đứng lên nói: "Được, theo ngươi." Hạ Đạo Minh năm đó vốn là có thu Nhậm Tiêu Giao làm đồ đệ tâm tư, bây giờ hắn lén lút thực lực cũng là vượt xa Nhậm Tiêu Giao, vì lẽ đó nghe nói cũng là không khiêm tốn nội bộ, gật gật đầu. "Tiêu Giao bái kiến Hạ Thúc." Nhậm Tiêu Giao gặp Hạ Đạo Minh gật đầu, vội vã quỳ một chân trên đất, xem như là một lần nữa chào. Hạ Đạo Minh cười đem hắn nâng dậy, sau đó nói: "Ngươi mới vừa hảo ý ta lĩnh, ta lần này tới Bắc Chấn Lư Sơn, kỳ thực cũng không là vì cái gì độ kiếp, phi thăng địa tiên giới. Lần này ta tới, chủ yếu là vì thân nhân của chính mình cùng đồng môn thăm dò cái đường, tìm một ít độ cấp cơ duyên, vì tương lai làm chuẩn bị. Vì lẽ đó, ta cũng không chuẩn bị tại Bắc Chấn Lư Sơn độ kiếp." Chương 526, tiết lộ một chút chương 526, tiết lộ một chút Hạ Thúc đến Bắc Chấn Lư Sơn dĩ nhiên không phải là vì độ kiếp cùng tiến về phía trước địa tiên giới, mà là vì là người thân cùng đồng môn dò đường, tìm kiếm cơ duyên. Nhậm Tiêu Giao nghe nói tâm tình phức tạp, đã có giật mình bất ngờ, lại có nổi lòng tôn kính, còn có lo lắng. Hầu như tất cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiến nhập Bắc Chấn Lư Sơn cũng là vì độ kiếp cùng tiến về phía trước địa tiên giới. Chỉ là đại bộ phận đến Bắc Chấn Lư Sơn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn không có góp đủ cơ duyên tiểu thân tử đạo tiêu, chỉ có số ít người có thể toại nguyện vượt qua thiên kiếp, trở thành hóa thần tu sĩ, còn có số ít người thì bị U Nguyên luyện ma huyền đại hung hiểm làm cho khiếp sợ, cuối cùng lựa chọn ly khai. Đương nhiên lên núi dễ dàng xuống núi khó, ly khai cũng là có điều kiện. Chí ít phải vào U Nguyên luyện ma huyền một lần, chém giết số lượng nhất định ma binh, cũng nộp lên trên số lượng nhất định dị dược. Nay cũng mang ý nghĩa, như Hạ Đạo Minh kiên trì ý kiến mình, hắn nhất định phải lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi vào U Nguyên luyện ma huyền một lần, cùng tồn tại xuống một ít công lao mới có thể ly khai. Đây là Bắc Chấn Lư Sơn quy củ, chém giết ma binh còn có nộp lên trên dị dược, Nhậm Tiêu Giao còn có thể rút một tay, nhưng vào U Nguyên luyện ma huyền, Nhậm Tiêu Giao nhưng không có cách nào thay thế. Huống chi Hạ Đạo Minh còn cùng Vân Xuyên có quan hệ, Vân Xuyên tiên phú hơn người, thực lực cường đại, có hy vọng thân thể tiếp tục vượt qua lần thứ ba thiên kiếp, khá được Huyền Tuyết Đạo Tông tông chủ thưởng thức. Một khi Hạ Đạo Minh lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi tiến nhập U Nguyên luyện ma huyền, Vân Xuyên không cần tự mình ra tay, đều có thể dễ như ăn cháo đem hắn giết chết. Làm sao có vấn đề sao? Hạ Đạo Minh thấy thế hỏi. Vấn đề đúng là không có vấn đề gì lớn, chỉ là theo quy định, Hạ Thúc trước khi rời đi nhất định phải vào U Nguyên luyện ma huyền một lần, đồng thời lập xuống đầy đủ công lao. Công lao vấn đề không lớn, ta có thể giúp ngài mò tìm, chỉ là U Nguyên Luyện Ma Huyên nhưng nhất định phải ngài tự mình đi một chuyến. Cái kia U Nguyên Luyện Ma Huyên rất là hung hiểm, coi như ta bồi ngài cùng trước đi, e sợ cũng khó chiếu ứng chu toàn, hơn nữa ta còn lo lắng Huyền Tuyết Đạo Tông Vân Xuyên sẽ mấy chuyện xấu. Hắn cách lần thứ 3 thiên kiếp chỉ có cách xa một bước, thực lực mạnh hơn ta không ít. Tại Lư Sơn hắn tuyệt không dám đụng đến chúng ta, nhưng một khi vào U Nguyên Luyện Ma Huyên liền không nhận ràng buộc, hắn nếu muốn đối phó chúng ta, sự tình thì phiền toái. Bất quá Hạ Thúc cũng không nhất định quá lo lắng, ta huyết mạch thuần túy cường đại, sâu được phụ chủ cùng chư trưởng lão coi trọng, ta sẽ mời bọn họ phái cường giả cùng chúng ta đồng hành, như vậy thì không cần lo lắng Vân Xuyên làm chuyện xấu. Nhậm Tiêu Giao nói đến phía sau, biểu tình nhẹ nhõm, tựa hồ mời trong phủ phái cường giả đồng hành, cũng không phải là cái gì khốn khó việc. Bất quá Hạ Đạo Minh nhân vật cỡ nào, ánh mắt sắc bén, thần thức nhạy bén, lại há không thấy được phải khuyên nói linh tính huyền phủ phái cường giả đồng hành, tuyệt không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Coi như phủ chủ cùng các trưởng lão đồng ý, e sợ Nhậm Tiêu Giao cũng nhất định phải đáp ứng một vài điều kiện làm trao đổi. Cái kia ngược lại không cần phiền toái như vậy, bằng Vân Xuyên còn không làm gì được ta. Hạ Đạo Minh một mặt lạnh nhạt vung vung tay nói. Cái gì? Nhậm Tiêu Giao nghe nói hoàn toàn biến sắc, trong lòng giật mình, thậm chí cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nguyên Anh cùng hóa thần tu sĩ sự chênh lệch dường như là trời, căn bản không cách nào vượt qua. Càng đừng nói Vân Xuyên vẫn là thân thể vượt qua thiên kiếp nhị kiếp hóa thần tu sĩ. Dù cho Nhậm Tiêu Giao tất nhiên là huyết mạch cường đại thuần túy, lại là một kiếp hóa thần tu sĩ, cũng không dám nói có thể cùng hắn ngang hàng. Có thể hiện tại, Hạ Đạo Minh mới chỉ là nhất giới Nguyên Anh tu sĩ, dĩ nhiên nói Vân Xuyên không làm gì được hắn, này làm sao không để Nhậm Tiêu Giao khiếp sợ? Còn nhớ được chúng ta sau cùng một lần gặp mặt thời gian cảnh giới của ta sao? Hạ Đạo Minh gặp Nhậm Tiêu Giao một mặt khiếp sợ, không dám tin biểu tình, cười nhạt nói: "Kim đan sau, chẳng lẽ năm đó Thiết Phiến đảo đảo chủ vợ chồng còn có Huyền Thiên các trưởng lão cùng Kỳ Gia Thái Thượng trưởng lão bọn họ?" Nhậm Tiêu Giao nghe nói không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, nhưng lời mới bật thốt lên, hắn đột nhiên nhớ lại ngày trước Thiết Phiến đảo vợ chồng cùng nhiều vị Huyền Thiên các trưởng lão và Kỳ Gia Thái Thượng trưởng lão đột nhiên biến mất ở mảnh này hải vực kinh thiên đại sự. Huyền Thiên các vì là việc này sau còn phái áo tím trưởng lão trước đi cái kia mảnh hải vực điều tra, việc này lúc đó truyền được sôi sôi rừng rừng, Nhậm Tiêu Giao có thuận phong nhĩ, tự nhiên cũng nghe nói. Chẳng qua là lúc đó Hạ Đạo Minh mới chỉ là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, hắn nằm mơ cũng không dám hướng về thân thể hắn đi liên tưởng. Muốn biết lúc đó nhưng là một hồi mất tích 11 vị Nguyên Anh tu sĩ, trong đó có 2 vị vẫn là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Chờ sau đến, Hạ Đạo Minh chân chính dương danh đại nguyên vực, sau đến còn làm chủ vô gian vực thời gian, Nhậm Tiêu Giao sớm đã bị mang đến bắt trấn Lư Sơn, tất nhiên là không biết được. Bằng không, hắn nên biết, trước mắt vị này Hạ Thúc đã từng có qua tiêu diệt binh giải một kiếp hóa thần tu sĩ chiến tích huy hoàng, khẳng định không dám đem hắn phân loại đến Nguyên Anh tu sĩ hàng ngũ. Không sai, năm đó ta có thể vượt cấp giết Nguyên Anh tu sĩ, bây giờ tự nhiên cũng có thể vượt cấp một chiến, Vân Xuyên muốn giết ta như thế nào dễ dàng. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói. Nhậm Tiêu Giao tất nhiên là không biết đối với Hạ Đạo Minh mà nói, đây đã là phi thường biết điều khiêm tốn nói. Bằng không, lấy hắn bây giờ thực lực chân chính, chỉ có hắn giết Vân Xuyên phần, lại nơi nào đến phiên Vân Xuyên giết hắn. Bất quá dù chỉ như thế, Nhậm Tiêu Giao vẫn là nghe được trợn mắt mắt mồm, ngốc như đất nặng. Hồi lâu, Nhậm Tiêu Giao mới cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở nói, Hạ Thúc, hóa thần tu sĩ khả thi triển lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, dù cho cường đại Nguyên Anh tu sĩ, cũng muốn lớn nhận áp chế, không cách nào. Ta từng tiêu diệt qua binh giải một kiếp hóa thần tu sĩ, không có để hắn chạy thoát một đạo nguyên thần phân thân. Hạ Đạo Minh cắt ngang nói, a. Nhậm Tiêu Giao cái kia trương mỏ nhọn nhất thời trương lớn được có thể nhét hạ một cái trứng gà, nửa ngày tỉnh táo lại. Dù cho hắn tự cao huyết mạch cường đại, lại là thân thể vượt qua thiên kiếp, cũng chỉ dám nói có thể nhẹ nhõm trọng thương một kiếp binh giải hóa thần tu sĩ, nhưng muốn không để hắn chạy thoát một đạo nguyên thần phân thân, vậy sẽ phải kế hoạch chặt chẽ, không thể ra chút nào sai lầm, hay hoặc là có mạnh đại pháp bảo tại tay. Hạ Đạo Minh nhìn Nhậm Tiêu Giao khoa trương giật mình biểu tình, vểnh lên hai chân, nâng chung trà lên nước nhàn nhạt uống. Nói thế nào, Nhậm Tiêu Giao kêu hắn một tiếng thúc thúc, hắn tổng không sợ trưởng chuyện muốn đứa cháu này bảo hộ, dù sao cũng phải tiết lộ một ít bản lĩnh. Đương nhiên, hắn thực lực chân chính, thái quá kinh người, lấy tính cách của hắn, tự nhiên không có khả năng đem nội tình toàn bộ run lộ ra. Tiêu diệt một kiếp binh giải hóa thần tu sĩ chiến tích, đã đầy đủ để Nhậm Tiêu Giao an tâm. Ùng ùng. Hồi lâu, Nhậm Tiêu Giao dùng sức nuốt xuống từng ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra Hạ Đạo Minh đã từng rất quen thuộc hèn mọn định nọ tiêu dung. Hạ Thúc quả nhiên chính là Hạ Thúc, dù cho chất nhi được cơ duyên to lớn, vẫn là xa không có cách nào cùng Hạ Thúc ngài so với. Hạ Thúc có loại này bản lĩnh, ngài ta hai người liên thủ, như lại tốt tốt lợi dụng U Nguyên Luyện Ma Huyên đặc sắc hoàn cảnh, tại Vân Xuyên bất cẩn bên dưới, nói không chắc có cơ hội liền như vậy để hắn vĩnh viễn lưu tại Luyện Ma Huyên. Hạ Đạo Minh không tỏ rõ ý kiến cười cười, đón lấy đề tài nhất chuyển nói, ra vào U Nguyên Luyện Ma Huyên có hay không muốn kiểm tra nhận chứa đồ. Nhậm Tiêu Giao nghe nói hơi run run, lập tức lắc lắc đầu nói, không kiểm tra, có thể hái đến bao nhiêu dị thuốc là riêng mình bản lĩnh cùng cơ duyên, cũng là cầm mệnh để chiến tới, giám sát đài bên kia là không hỏi tới. Nhưng số lượng quy định khẳng định muốn nộp lên, nếu không thì chỉ có thể nhiều lần ra vào U Nguyên Luyện Ma Huyên, thẳng đến hái đến đầy đủ dị thuốc mới thôi. Mà thêm ra tới dị thuốc giữ lại chính mình dùng, bán ra hoặc là hối đoái điểm công lao đều có thể, giết chết ma binh cũng có thể hối đoái điểm công lao. Tại Bắc Trấn Lư Sơn, giống Hạ Thúc ngài muốn rời đi, nhất định muốn tích lũy nhất định điểm công lao, ta muốn vào phi thăng chỉ, trước đi địa tiên giới, cũng nhất định phải tích lũy đầy đủ điểm công lao. Cái này ngược lại cũng đúng tương đối công bằng. Hạ Đạo Minh gật đầu nói, trong lòng mừng thầm. Chúng ta giúp bọn họ càn quét ma binh, còn phải nộp lên đại bộ phận bốc lên đại hung hiểm được dị thuốc, nói đến căn bản không cái gì công bằng có thể nói. Nhậm Tiêu Giao lắc lắc đầu, một mặt cảm khái bất đắc dĩ nói,